Chương 98, dây đỏ bị rắn nước chặt chẽ quấn quanh ngay mắt, liền điên cùng dây rủa hướng về sau thối lui, tuy bị rắn nước há mồm hung hăng cắn, nhưng vẫn như cũ không có thể đem nó theo kiểu vũ vị cánh tay bên trong lôi ra ngoài. Tống Điển Chi thần sắc nghiêm trọng, không dám có bất kỳ thư giãn, hắn thao túng tiên lực, lần nữa phân hóa ra một đầu rắn nước đi ra, mới đưa kia khó chơi dây đỏ cho vây cuốn, sau đó hô: "Thừa Tang!" Bị gọi tên Thừa Tang nháy mắt ngầm hiểu, hắn cùng Tống Điển Chi sở tu đạo khác biệt, vì vậy thuật pháp cũng khác biệt quá nhiều, Tống Điển Chi thiện ở hô phong cống thủy, mà Thừa Tang là lấy thiên tử vì kính, trở thành tiên giả, vì vậy thiện ở quá bá khí tử lôi. Thừa Tang có chút bận tâm hội làm bị thương A tỷ, đang do dự lúc thì nghe Tống Điển Chi âm thanh lạnh lùng nói: "Này dây đỏ là lấy huyết dịch vì chất dinh dưỡng, ngươi kéo càng lâu, đối với A tiểu càng bất lợi." Kỳ thật Tiểu Ngũ Vị cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, nếu không phải muốn nói, chính là cảm thấy có chút sợ hãi, thứ này đến cùng là từ lúc nào, thần không biết quỷ không hay tiến vào trong thân thể của mình. Nếu như không có bị Tống Điển Chi phát hiện đâu, tùy ý cái kia quỷ dị dây đỏ phát triển, kết quả sẽ là như thế nào? Tiểu Ngũ Vị không dám kế nghĩ tiếp. Thừa Tang tay phải bóp thủ quyết, giọng nói nghiêm túc, tật. Tiếng nói là hầu, một đầu nhỏ bé tử sắc lôi xà bỗng dưng mà ra, thủy chi lực vẫn là quá nhu hòa, tại lôi xà gia nhập về sau, cả hai hợp lực cấp tốc đem cái kia dây đỏ cho túm đi ra, cũng đem nó thôn phệ. Dây đỏ biến mất mấy mắt, sắt vách bên trên nốt ruồi son cũng theo đó không gặp. Cả hai giống như là đem đối ứng dường như. Tống Điển Chi vô ý thức nắm chặt A Kiều tay, gặp nàng trên thân không có kia cố khó khăn mùi về sau, mới phát giác được an tâm, có lẽ là tại động tâm trong nháy mắt kia, chính mình liền đã có uy hiếp. Tiểu Ngũ Vị thì có chút nghĩ mà sợ mà hỏi: "Kia rốt cuộc là cái gì?" Thừa Tang thoáng nhìn hai người nắm chặt hai tay, hắn tuyệt không giống lúc trước như vậy mở miệng trách mắng, chỉ là bên cạnh túi đầu xử lý cánh tay vết thương, vừa mở miệng đáp lại A tỷ vấn đề. Ký sinh trong cơ thể con người, lại lấy máu người vì chất dinh dưỡng, khẳng định là tà vật. Nói đến đây, Thừa Tang không khỏi gấp nhíu mày, có phải hay không là căn phòng này có vấn đề? Tiểu Ngũ Vị lại lắc đầu, nàng là phụ sư, tại xuyên lúc trước mặc dù là nửa cái siêu, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có trưởng thành, nếu như căn phòng này có vấn đề, chính mình như thế nào lại không phát hiện được đâu? Không đúng. Tiểu Ngũ Vị đột nhiên nhớ tới một việc, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyệt Quý. Tống Điển Chi theo Tiểu Ngũ Vị ánh mắt nhìn, chỉ mơ hồ ước nhìn thấy phiêu phù ở sông hộ thành phía trên những cái kia phù đèn, mà Thừa Tang chết nghi hoặc hỏi: "Nguyệt Quý?" Tiểu Ngũ Vị ra hiệu Tống Điển Chi buông ra mình tay, nàng đi đến trước cửa sổ, thò tay đem nó đẩy ra, nguyên bản thăm dò qua tới kia một gốc nguyệt quý sớm đã không thấy tung tích, mà tường kia mặt cũng sạch sẽ, cùng ban ngày nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Tiểu Ngũ Vị cũng chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ lại hết sức chắc chắn, cái kia quỷ dị dây đỏ là như thế nào chính chui vào trong cánh tay, nàng nghĩ nghĩ, liền đem nguyệt quý sự tình nói ra. Có phải hay không là tinh quái dở trò? Vật tại cái nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa lúc, sẽ mở có linh trí, cũng đem nó gọi là tinh quái. Tống Điển Chi lại lắc đầu, không phải tinh quái. Hắn sở dĩ phát giác được A Kiều không thích hợp, là bởi vì nghe thấy một luồng rất kỳ quái khí tức, giống như là quả màu xanh cay đắng thịt người trái cây, bên trong lại phiêu tán ra nhàn nhạt hư thối vị. Nghe vậy, Tiểu Ngũ Vị thận trọng hỏi, này sẽ là thương hồn sao? Nàng luôn cảm thấy phồn thành lộ ra một luồng không nói được kỳ quái cảm giác. Tống Điển Chi mở miệng bắt bỏ, không phải. Đây không phải là thương hồn trên thân tán phát khí tức. Tiểu Ngũ Vị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía Thừa Tang, vậy chúng ta muốn hay không đem chuyện này báo cho Vân thành chủ? Tối nay qua đi, phồn thành còn có 2 ngày liền đóng chặt cửa thành, không được ra vào. Như khi đó xảy ra chuyện, chắc chắn tử thương vô số. Thừa Tang nghĩ nghĩ, sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm Vân thành chủ. Lúc này Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới ban ngày chuyện xảy ra, nàng lên trước đem cửa gỗ thật chặt đóng lại, sau đó hạ giọng nghi ngờ hỏi: "Vì cái gì phồn thành người sẽ như thế kiêng kỵ Tịnh Đế đôi hoa?" Cái gọi là Tịnh Đế đôi hoa lại tên song sinh hoa, chỉ một cây ngạnh bên trên sinh ra 2 đóa, là cực kỳ khó được hiện tượng, tức thì bị ca tụng là điểm lành tồn tại. Năm đó Thừa Tang cùng Vân thành chủ nhận biết ngày thứ 2, tại phồn thành trên đường phố cũng phát sinh qua Tịnh Đế đôi hoa sự kiện. Hắn nhớ đến lúc ấy mỗi người sắc mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc, cũng như hôm nay mà chỉ. Có thể để Thừa Tang tương đối khó hiểu chính là, Vân thành chủ thần sắc lại hết sức đạm mạc, phản phất việc không liên quan đến mình bộ dạng, lúc ấy hắn cũng đã hỏi cùng A tỷ đồng dạng vấn đề. Vân thành chủ là trả lời như vậy: "Đôi hoa giang sinh, chắc chắn sẽ ngày đêm dây dưa, hoa một cái sáng lạ, tất có hoa một cái tàn lụi, nếu như hoa một cái bắt đầu tử vong, kia mặt khác một đóa cũng đã lâu không được, thậm chí liên tiếp căn cũng bắt đầu hư thối. Có thể đó cũng không phải đáng sợ nhất, bạch hoa nương nương tạ thế trước từng tiên đoan quá. Ngày nào đó Tịnh Đế đôi hội hoa xuân đưa tới ôn dịch hoa. Ôn dịch hoa là loại rất đặc thù tồn tại, nó ngạnh, lá cây cùng đóa hoa hiện lên màu đen như mực, liền cái kia thân đều là màu đen, cũng lấy bách hoa làm thức ăn, mà mỗi khô héo một đóa, ôn dịch hoa liền thêm ra một đóa. Phồn thành lấy hoa mà sống, bách hoa khô héo, cả tòa thành bị màu đen ôn dịch hoa bao trùm, đối với phồn thành dân chúng tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Vì vậy, Tịnh Đế đôi hoa đối với phồn thành tới nói, cũng không phải điểm lành, mà là nguyên rủa." Thừa Tang đem này chân tướng chậm rãi nói đến về sau, Tiểu Ngũ Vị giờ mới hiểu được vì sao phồn thành dân chúng như thế kiêng kỵ Tịnh Đế đôi hoa tồn tại. Nếu như kia tiên đoán là người khác nói, phòng trường phồn thành dân chúng căn bản không xem ra gì. Nhưng tiên đoán là trải qua bách hoa nương nương trong miệng xuất ra, kia tính chất liền lại khác biệt. Trời chẳng biết lúc nào đã tảng sáng, phía đông chân trời nghiêng một đạo màu vàng chiếu ánh sáng, xuyên thấu qua kia lăn lộn tầng mây nghiêng mà rơi, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống 3 người trên thân. Chỉ một hồi, kia ngoài khách sạn liền bắt đầu náo nhiệt lên. Thừa Tang ánh mắt sền sệt rơi vào Kiều Ngũ Vị trên thân: "A tỷ, nếu không thì chúng ta cùng đi phụ thành chủ đi." Tiểu Ngũ Vị trực tiếp vô tình cự tuyệt. Ta hôm nay có việc. Viện kia nhất nhanh cũng tại ngày thứ ba dọn đi vào, trừ bỏ muốn mua mới đồ dùng trong nhà bên ngoài, cùng Tống Điền Chi bãi đường thành thân muốn dùng đồ vật cũng phải trước xem trọng, cùng với vấn an giá cả. Thừa Tăng có chút thất lạc thở dài, nghĩ đến can hệ trọng đại, cũng chỉ đành một người đi trước tìm Vân thành chủ. Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiểu Ngũ Vị ngước mắt mới phát hiện, Tống Điền Chi đang lặng lặng nhìn chăm chú chính mình, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong tràn đầy mê ý, nàng nháy mắt có chút chống đỡ không được, vội vàng chuyển di ánh mắt, cũng nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?" Tống Điền Chi toàn bộ thân thể hướng bên trái nghiêng đi, thò tay nu hòa vớt ve a tiểu kia có chút thịt hồ hồ gương mặt, khóe miệng cũng theo đó dập dờn ý cười nhợt nhạt đi ra, tiếng nói lại thấp lại nặng: "Chỉ là đang nghĩ." Hắn ngừng tạm, trên mặt ý cười càng tăng lên. Hiện lạnh đầu ngón tay rơi vào gương mặt chỗ nháy mắt, một luồng tê dại cảm giác trực tiếp lan tràn đến trong lòng, Tiểu Ngũ Vị hai gò má phím hồng, cũng đẩy ra Tống Điền Chi tay. "Thật dễ nói chuyện, đừng động thủ động cước." Nghe nói như vậy, Tống Điền Chi đáy mắt ý cười cơ hồ hóa thành nước trôi xuống dưới, hắn thò tay vuốt vuốt a tiểu kia nho nhỏ đầu, cũng đem vừa mới chưa nói xong lời nói ra. "Ta đang suy nghĩ a tiểu mặc vào áo cưới sẽ là cái gì bộ dáng." Trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, đầu óc cũng trở nên lộn xộn đứng lên, tựa như là uống mấy chén rượu giống như, cả người đều có chút chóng mặt. Cái này khiến Tống Điền Chi nhịn không được vươn tay, đem người ôn nhu ôm vào trong ngực. Lấy lại tinh thần, Kiều Ngũ Vị có chút thẹn thùng mím môi cười khẽ, nhưng lại vươn tay về ôm nam nhân ở trước mắt, sau đó ngẩng đầu, cặp kia tròn căng con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tống Điền Chi. "Chúng ta đi bố trang nhìn một cái đi." Kiều Ngũ Vị sẽ không nữ công, càng sẽ không cắt quần áo, nhưng nàng có tiền. Tục ngữ nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, áo cưới càng là dễ như trở bàn tay. Hai người rời đi nhà trọ lúc, Kiều Ngũ Vị hỏi thăm trong khách sạn gã sai vặt, phồn thành lớn nhất bố trang như thế nào đi, chờ chạy tới lúc mới biết được bố trang gần đây đã không tiếp may y phục sống, thậm chí phồn thành sở hữu bố trang thậm chí tú nương đều không nhàn rỗi thời gian. Mới hàng năm trừ bách hoa nương nương dạo phố bên ngoài, còn có xuất sắc nhất bách hoa tiên tử. Vì vậy tại bách hoa nương nương sinh nhật trước một tháng, phồn thành bên trong sở hữu bố trang cùng với tú nương đều muốn bắt đầu may này trang bị hoa tiên tử tiên ý để. Này lúc đến có nhiều ước mơ, lúc rời đi liền có nhiều nỗi nản. Tiêu Ngũ Vị thở dài, cũng cùng bên người Tống Điển Chi bắt đầu tính nói, ngày hôm nay mới 11 tháng 8, bách hoa nương nương sinh nhật là tại thập lục, sau 5 ngày bố trang mới có thể tiếp sống. Kia Đông gia vừa rồi còn nói với ta, áo cưới được tinh tế, coi như đợi cũng phải nửa tháng có thừa, chúng ta sợ là phải chờ tới đầu tháng 9 mới có thể thành hôn. Tống Điền Chi nghe xong, nhíu mày lại. Có chút lâu. Lúc này một tên 7-8 tuổi nữ đồng dẫn theo lãng hoa chạy chậm đến trước mặt hai người, nàng cúi đầu theo dõi trúc bên trong móc ra tốt nhất một gốc nụ hoa chấm nở màu hồng hoa sen, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đưa tới kiếp như tiên nhân giống như đại ca ca trước mặt. Mua đóa hoa sen đưa cho bên người tỷ tỷ đi. Nữ đồng thân mang màu nâu thô áo, có chút phát vàng tóc biên trước thành bánh quai trèo rơi vào bả vai hai bên, nho nhỏ thoạt nhìn như là chó cái đôi giống như, chân mang dùng dây cỏ biên trước giày cỏ, cũng không biết từ nơi nào tới, kia giày cỏ ở bước, còn thấm nước. Bộ dáng này cùng này phồn hoa nở rộ phồn thành có vẻ không hợp nhau. Dù sao theo vào thành đến bây giờ, phồn thành theo kiểu Ngũ Vị, là mộng ảo mà trói lọi, phồn hoa mà hỗn loạn địa phương. Tống Điền Chi chợt mở miệng nói, "Được." Nữ đồng ánh mắt sáng lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "10 cái đồng tiền được không?" Nghe được giá cả về sau, Tiểu Ngũ Vị lập tức bắt lấy Tống Điền Chi cánh tay, "10 cái đồng tiền mua một cây sen hoa, nàng hiện tại liền có thể đi sông hộ thành hái đóa trở về." Nữ đồng thấy thế, đáy mắt lộ ra một vòng thất lạc, nhưng nâng tại giữa không trung tay nhưng thủy trùng không co buông xuống, nàng hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Những thứ này hoa sen đều là ta sáng nay hái, 10 cái đồng tiền đã là thấp nhất. Có thể lời còn chưa nói hết, nữ đồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người tiện tay bên trong hoa sen đều trùng trùng quẳng xuống đất. Chương 99, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Tiểu Ngũ Vị đều không kịp phản ứng, nàng sững sờ nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ đồng, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nữ đồng hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất bên trên, sắc mặt cùng bờ môi cực kỳ tái nhợt, cánh tay gầy yếu cũng không biết ở đâu dính vào vết bẩn, có vẻ nơi này đen một khối, kia vàng một khối. Tiểu Ngũ Vị xác định nữ đồng không phải đến người giả bị đụng, vừa mới chuẩn bị tiến lên xem xét lúc, lại bị Tống Điền Chi cho thò tay kéo lấy. Trên người nàng mùi không đúng. Tiểu Ngũ Vị thần sắc nghiêm trọng, ta nghe thấy, kia là nhàn nhạt đắng chát mùi hôi, lại hỗn hợp một vòng không dễ dàng phát giác âm lãnh nốt hương, nàng chưa từng có nghe được quá phức tạp như vậy lại khí tức quỷ dị. Nguyên bản lui tới đám người cũng phát giác được kia hôn mê nữ đồng, bọn họ dừng bước lại, có thể tại thoáng nhìn nữ đồng cánh tay nháy mắt, trên mặt đột biến, như là thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, cũng theo bản năng hướng về sau lui mấy bước, mà cử chỉ này cũng làm cho Tiểu Ngũ Vị đáy mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, bọn họ vì sao lại sợ hãi tên này đã hôn mê nữ đồng đâu? Lúc này một tên che mặt nam tử chợt chạy tới, hắn cấp tốc ôm lấy trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh nữ đồng, chỉ là ngước mắt cùng Tống Điền Chi đối mặt lúc, thân hình rõ ràng sửng sốt, che mặt nam chính rất nhanh liền lấy lại tinh thần, quay người hướng về vắng vẻ đầu ngõ bỏ chạy. Tống Điền Chi vô ý thức đuổi theo qua, thẳng đến phía sau truyền đến Tiểu Ngũ Vị tiếng hô hoán, hắn mới dừng lại bước chân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia che mặt nam tử rời đi phương hướng. Tiểu Ngũ Vị chạy đến Tống Điền Chi trước mặt, nhìn xem hắn tấm kia mười phần âm trầm mặt, không khỏi nhớ tới lúc ấy tại Mạ Thành phát sinh chuyện, đại khái cũng đoán được, Tống Điền Chi cùng kia che mặt nam tử trong lúc đó xác nhận có thủ. "A Kiều." Tống Điền Chi nhẹ giọng mở miệng nói, "Vừa rồi ta không nên đem ngươi bỏ xuống." Nhìn qua trước mặt mi mắt run nhẹ nhẹ nam nhân, Tiểu Ngũ Vị đi lên trước cầm thật chặt tay của hắn, "Chúng ta tìm thiên tĩnh địa phương nói chuyện đi." Thừa Tang từng nói qua, ngàn năm lúc trước, là Tống Điền Chi không có thật tốt trấn thủ Minh Hải Quy Hư, mới có thể dẫn đến giam giữ ở bên trong thương hồn chạy ra. Có lẽ là vì sai lầm này, Tống Điển Chi mới trở thành một tên tội tiên. Nàng không khỏi nhớ tới nguyên tắc kết cục, Tống Điển Chi vô cùng nhẹ nhõm đem nam chính trái tim móc ra, sau đó nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, hướng về Minh Hải chỗ sâu rơi xuống. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị vô ý thức nắm chặt Tống Điển Chi tay, nàng cảm giác được sợ hãi, sợ hai chính mình lại biến thành nữ chính, đau khổ chờ một cái vĩnh viễn sẽ không trở về người. Chờ hai người đi đến thiên tĩnh đầu ngõ chỗ, Tiểu Ngũ Vị quay người trực tiếp ôm lấy Tống Điển Chi kia gầy gò thân eo, đầu chôn ở trong ngực hắn, giọng nói có chút vào ông mà hỏi: "Tống Điển Chi, ngươi lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sao?" Mà mỗi chờ Tống Điển Chi mở miệng đáp lại, Tiểu Ngũ Vị vừa tức rào rạt nói thầm: "Ngươi nếu dám đột nhiên biến mất không gặp, vậy ta liền dùng ngươi cho đồ cưới, đi tìm nam nhân khác, tốt nhất là trái ôm phải ấp, vui vẻ dường như thần tiên." Lờ cờ nhỏ nói độc ra chỉnh lý Tống Điển Chi ánh mắt biến đổi, hẹp dài mắt phượng có chút híp híp, ôm lấy A Tiểu tay có chút nắm chặt, thanh âm mang theo nồng đậm lòng ham chiếm hữu, cũng tuyên cáo chính mình chủ quyền. "A Tiểu, ngươi là ta." Hắn kỳ thật biết được A Tiểu đang lo lắng cái gì, có thể sự kiện kia tóm lại phải có kết quả. Tống Điển Chi ngước mắt, như có điều suy nghĩ nhìn xem không phương xa mấy đóa nở rộ hoa dại, sau đó chậm rãi mở miệng: "Vừa mới người kia tên là Mộ Ngạn, chính là Vu tộc một thành viên, đã từng là bạn chí thân của ta." Nghe được Mộ Ngạn hai chữ này lúc, Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là nam chính cũng họ Mộ, tự nhận họ cha, huống chi trong nguyên tắc đã từng đề cập quá, nam chính thân thể chạy xuôi Vu tộc huyết dịch, mỗi lần người đang ở hiểm cảnh lúc, liền sẽ kích phát Vu tộc đặc thù, lại biến thành tóc trắng hồng mắt thú thai khát máu quái vật. Tống Điển Chi chưa hề cùng người khác nói lên đoạn chuyện cũ này, hắn cụp mắt ôm thật chặt người trong lực, giọng nói mười phần bình tĩnh nói: "Ta cùng hắn quen biết ngàn năm, nhưng hắn lại không chút do dự từ phía sau lưng đánh lén làm tổn thương ta, lấy đi tâm đầu huyết phá vỡ quy khư phong ấn." Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị không thể tin chừng lớn hai mắt, có lẽ là không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này phát triển, trong nháy mắt kia nàng đỗng nhiên rất đau lòng Tống Điển Chi. "Tâm đầu huyết lấy ra có phải là rất đau?" Tống Điển Chi nói khẽ, đau nhức. Hắn trọng thương sau khi tỉnh lại, Mộ Ngạn đã sớm không gặp thân ảnh, chỉ có canh dự ở giữa không trùng kia lít nha lít nhít thương hồn chờ đợi chính mình chết đi, tốt chiếm cứ cố kia tiên giả thân thể. Chỉ tiếp Tống Điển Chi tỉnh lại, máu me khắp người đứng lặng tại Minh Hải bên trên, cầm trong tay huyền thủy kiếm đem này ngàn vạn cái thương hồn tất cả đều chém giết, mà tại sắp kiệt lực té xịu thời điểm, một vệt kim quang rơi vào trên người hắn. Đây không phải là thiên đạo đối với hắn chiếu cố, mà là thiên đạo đối với chấn thủ sơ suất trừng phạt. Tống Điển Chi vết thương chẳng chịt bị đầu nhập tội tiên tù ngục, cũng in dấu lên tội tiên chi ấn, vây ở hắc đàm ngàn năm, thẳng đến Tiểu Ngũ Vị bỗng nhiên xông vào, mang đến chướng mắt ánh sáng. Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, nếu như kia Mộ Ngạn chính là nam chính cha lời nói, cũng liền có thể giải thích nguyên tắc kết cục bên trong, vì cái gì Tống Điển Chi sẽ đem nam chính trái tim cho móc ra. Hắn tại báo thủ. Có lẽ là sợ Tống Điển Chi làm chuyện điên rồ, Tiểu Ngũ Vị vội vàng nói: "Ta cùng ngươi đi báo thủ." Nếu như không phải Mộ Ngạn phản bội, có thể Tống Điển Chi vẫn là kia cao cao tại thượng gặp Triều Tiên Quân, thương hồn cũng sẽ không nhập thế. Tống Điển Chi nghe được câu này, trong lòng vẻ lo lắng nháy mắt bị quét sạch sành sanh, hắn im ắng cười xuống, khóe miệng có chút dương lên, đáy mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. "Ngươi liền không sợ ta đi giết hắn?" Tiểu Ngũ Vị giơ lên khuôn mặt nhỏ, mặt mày như nguyệt nha nhi giống như cong lên: "Vậy ta ngay tại bên cạnh giúp ngươi, phu sướng phụ thủy." Tống Điển Chi chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào trong lòng, hắn nhịn không được cúi đầu xuống, ôn nhu hôn một chút ác tiểu đầu, người trong ngực làm sao lại như vậy nhận người hiếm có đâu. Nếu không phải hai người ở bên ngoài, Tiểu Ngũ Vị thật đúng là nghĩ đi cả nhắc nhọn, chính miệng nam nhân trước mặt. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhịn không được hỏi: "Ngươi thấy người kia đi kia sao? Chúng ta muốn hay không theo tới?" Tống Điển Chi thò tay đem A Kiều kia tán loạn sợi tóc phất ở bên thái sau: "Không cần. Đã tại Phồn Thành, sau này tóm lại hội tại gặp." Lúc này một đám người từ đằng xa hướng về hai người vị trí phương hướng chạy đến, Tiểu Ngũ Vị vội vàng đẩy ra Tống Điển Chi, thò tay nắm chặt góc áo của hắn, nhu thuận đứng tại kia. Có chút ngoài ý muốn chính là, cầm đầu đúng là Bạch Chỉ, nàng thân mang áo trắng, thần sắc ngưng trọng đi tới, đi theo phía sau bảy tên cầm trong tay ngân thương thị vệ. "Tiểu cô nương, Tống công tử, vừa rồi nhưng có nhìn thấy người bịt mặt kia hướng phương hướng nào trốn?" Trước mắt tư thế nhường Tiểu Ngũ Vị có chút không nghĩ ra, nàng nhịn không được hỏi: "Người kia thế nhưng là phạm vào chuyện gì?" Bạch Chỉ một mặt nghiêm túc: "Hắn mang đi đen mục nát người." Tiểu Ngũ Vị hơi tốc mi tâm: "Đen mục nát người?" Bạch Chỉ nhẹ ừ âm thanh, cũng mở miệng giải thích: "Đen mục nát người trên thân sẽ xuất hiện từng mảng lớn đốm đen, theo thân thể đều bị đốm đen bao trùm về sau, thân thể liền bắt đầu hư thối, thẳng đến trên thân không có một chỗ thì ngon, lộ ra bạch cốt âm u, đen mục nát người mới chính thức tắt thở. Nhưng loại bệnh này là có truyền nhiễm tính, còn gọi là đen mục nát ôn dịch. Vì phồn thành dân chúng an nguy, Vân Thành chủ hạ lệnh, phàm là phát hiện đen mục nát người, nhất định phải đem nó đuổi ra ngoài thành." Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới, kia hôn mê nữ đồng cánh tay chỗ là có đen một khối, vàng một khối, nàng chỉ cho là ở đâu nhiễm phải vết bẩn, nhưng chưa từng nghĩ là mắc đen mục nát bệnh. Chỉ là nàng không phải người ngu. Bạch Chỉ phía trước nói cũng không có vấn đề gì, nhưng mà phía sau nói câu nói kia, nghe lại hết sức quái dị. Đem loại này hoạn có ôn dịch bệnh nhân đuổi ra ngoài thành, hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ phồn thành dân chúng, nhưng lại bỏ mặc hoạn có ôn dịch bệnh nhân hướng chạy cái khác thành trấn. Có thể tại đến phồn thành bên trong dọc đường, Tiểu Ngũ Vị cũng không có nghe nói đen mục nát người ba chữ này, càng không có nghe nói cái gì ôn dịch. Nói cách khác Bạch Chỉ đang nói láo. Nhìn trước mắt tư thế, nàng hoài nghi cái gọi là đuổi ra ngoài thành, sợ không phải giết người diệt khẩu. Do dự đường này, Tiểu Ngũ Vị chỉ một cái phương hướng ngược, mà không đỏ tim không đập nói: "Ta nhìn thấy hắn hướng phương hướng kia chạy." Bạch Chỉ thấy Tiểu Ngũ Vị không giống như là nói là lão bộ dạng, vội vàng mang theo sau lưng nắm lấy ngân thương thủ vệ, vội vã chạy tới. Ngang ảnh biến mất tại hai người trong tầm mắt, Tiêu Ngũ Vị chợt nhẹ nhàng thở ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Điền Chi. Nếu như Bạch Chỉ không có nói láo lời nói, kia Mộ Ngạn mang đi đen mục nát người sẽ có hay không có âm mưu gì nha? Dù sao lập tức chính là Bách Hoa Nương Nương sinh nhật, khi đó cửa thành đóng chặt, nếu đem đen mục nát người thúc đẩy trong đám người, đen mục nát ôn dịch liền có thể thuận lợi truyền bá ra. Phồn Thành cũng sẽ trở thành một tòa thành chết. Tống Điền Chi mi tâm vi túc hạ, truy tìm nhìn xem. Tiêu Ngũ Vị liên tục gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đội vàng mang theo Tống Điền Chi đi vào vừa rồi xảy ra chuyện địa phương. Nữ đồng tuy rằng bị mang đi, nhưng chiếu xuống trên mặt đất giỏ trúc, cùng với đầy đất mới mẻ hoa sen vẫn còn ở đó. Xác nhận nghe nói có đen mục nát người, vì vậy kia giỏ trúc cùng với hoa sen đều không người nào dám đi đụng vào. Tiêu Ngũ Vị túi đầu theo trong bao vải móc ra một tấm hoàng phù, nàng đem nó dán tại kia giỏ trúc bên trên, tay phải bóp thủ quyết, mở miệng nói: Bát Phương Phù Linh, huyễn hình. Tiếng nói là hậu, giấy vàng nháy mắt huyễn hóa thành một cái hạt giấy, bay nảy cánh hướng về cách đó không xa kia ẩn nấp đầu ngõ phương hướng đi đến. Này màn dẫn ở đây người qua đường nhao nhao kinh hô. Vừa mới kia là chướng nhãn pháp sao? Kia hạt giấy là thế nào bay nảy cánh, bay ở giữa không trung sẽ không đến rơi xuống? Cũng đừng nâng hạt giấy, cô nương kia cũng là gan lớn, kia giỏ trúc thế nhưng là đen mục nát người chẳng qua. Nhắc tới đen mục nát người ba chữ này, tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn đến cực điểm. Thật sự là suối quậy. Những thứ này nói chuyện Tiểu Ngũ Vị tuyệt không nghe rõ, nàng chính mang theo Tống Điển Chi đi theo kia hạt giấy sau lưng, bỏ qua một cái vắng vẻ đầu ngõ chỗ lại vòng vào một cái chật chội trong ngõ nhỏ, dường như đường núi 18 ngã rẽ, cuối cùng tại một mảnh xanh mơn mận bụi cây tường trước dừng lại. Hạt giấy vung mấy cánh, vòng quanh Tiểu Ngũ Vị chuyển vài vòng về sau, liền cấp tốc hóa thành cho tàn. Hạt giấy là tại nói cho chúng ta biết, Mộ Ngạn cùng nữ đồng khí tức ở nơi này liền biến mất không gặp. Trước mắt mảnh này bụi cây tường xác nhận bị người cố ý cắt may thành như vậy, nàng vươn tay đẩy bụi cây tường, cành mầm có chút đâm đau nhức lòng bàn tay, tại xác định không phải huyễn tượng về sau, liền nhịn không được nghĩ. Nơi này làm sao có thể có dấu người? Chương 100, hạt giấy là tìm kiếm nữ đồng khí tức tại này sau mới biến mất, bởi thế là không có lầm. Xem ra nơi này có khác càn khôn. Tiêu Ngũ Vị ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa, nhìn xem đứng lên thường thường không có gì lạ đống đá bên trên, những tảng đá kia đều hiện lên dẹp dài hình, phía dưới lót hai khối tảng đá, phía trên thả một khối, tựa như là một tòa tiểu tháp. Dạng này đống đá tổng cộng có 5 nơi, mỗi chỗ trên tảng đá chỗ trưng bày màu sắc cũng đều không cùng. Tống Điển Chi theo A Kiều ánh mắt nhìn sang, đôi lông mày trao lên, là vu tộc trận pháp. Tiêu Ngũ Vị gật gật đầu, chỉ là cùng Tống Điển Chi tới gần đống kia đống đá lúc, nồng đậm sương mù nháy mắt đem hai người bao vây trong đó, mà nguyên bản 5 nơi nho nhỏ đống đá tựa như núi cao giống như đứng lặng tại trước mặt bọn hắn. Xem ra chỉ cần tiếp cận đống đá, liền sẽ trực tiếp túm vào trận phương pháp bên trong. Tiêu Ngũ Vị đối với trận pháp chỉ hiểu rõ một hai, luận muốn nói trận pháp nơi phát ra, sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu cho Hồng Hoang thời kỳ phục hy thị. Chuyên môn hắn quan sát trên trời đám mây, lướt qua giữa thiên địa gió, chẳng biết lúc nào dâng lên sương mù, lại quan sát lui tới chim bay thú vật, sau đó dựa vào thiên địa âm dương biến hóa lý lẽ, tại thiên thủy quẻ đài núi sáng tạo ra bát quái. Trận pháp đều là xoay quanh bát quái mà sinh, cũng có thể dựa vào bát quái suy tính tìm được xuất khẩu. Tiêu Ngũ Vị thở dài, nàng đối với bát quái nhận thức chỉ có dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cắt hung sinh đại nghiệp câu nói này. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên nhiều bù lại trận pháp phương diện tri thức. Tiêu Ngũ Vị thò tay giật giật Tống Điền Chi góc áo, chúng ta có thể hay không ra ngoài liền dựa vào ngươi. Nghe nói như vậy Tống Điền Chi nhịn không được bật cười, tiếng nói cũng mang theo vài phần ý cười. Ta thử nhìn một chút. Tống Điền Chi cùng Mộ Ngạn ở chung ngàn năm, đối với hắn bày ra trận pháp cũng kiến thức được đời, bất quá trận này cũng không có gì lực sát thương, thậm chí tại một nén hương về sau, vây ở trong trận pháp người đều hội truyền tống ra ngoài. Nhưng cưỡng chế tính truyền tống ra ngoài người là hội lãng quên trước hai cái canh giờ trí nhớ, căn bản không nhớ rõ chính mình tại sao lại chỗ này. Xem ra này năm núi Khốn Long trận là vì che chở thứ gì, mới cố ý bị Mộ Ngạn để ở nơi này. Tống Điền Chi ôm sát Tiểu Ngũ Vị thân eo, trực tiếp ngự phong đằng không mà lên, hắn bên cạnh nhìn xuống phía dưới kia ngũ tọa như núi non giống như đống đá, vừa đưa tay chỉ vào đống đá chỗ năm đóa khác biệt sắc hoa. Chỗ thứ nhất đống đá đối với ứng long sừng, tiếp theo đối ứng là long đầu, long thân, long chân, đuôi rồng, cũng chính là vì vậy, tài danh vì năm núi Khốn Long trận. Nghe Tống Điền Chi giảng giải, Tiểu Ngũ Vị lúc này mới phát hiện năm nơi đống đá sở bảy vị trí vặn và vặn mèo, theo hình dạng đến xem tựa như đúng một đầu đằng vân giá vũ long. Kia muốn làm sao phá cục đâu? Tống Điền Chi chậm rãi nói, đống đá bên trên hoa, cam bị kim, xanh bị mộc, bạch vì nước, hồng làm lửa, đen vì thổ. Dứt lời, hắn giơ tay lên, đống đá bên trên năm đóa hoa lập tức lơ lửng ở trước mắt. Chỉ cần đem đại biểu ngũ hành hoa đặt ở đối ứng đống đá bên trên, trận này liền có thể phá, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Năm núi Khốn Long trận nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Tống Điền Chi hơi hít mắt, thao túng năm đóa khác biệt sắc hoa trực tiếp rơi vào đem đối ứng đống đá chỗ, động tác lưu loát, mảy may không dây dưa dài dòng. Xương bị mộc, đầu bị kim, thân là nước, chảo bị thổ, đuôi bị hỏa. Theo năm đóa hoa rơi tại đống đá bên trên, đống đá trên không nháy mắt rơi xuống từng đạo kim quang. Trận phá. Tiêu Ngũ Vị nhìn phía sau kia vắng vẻ đầu ngõ, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hai người đã theo trong trận pháp đi ra, dường như nghĩ đến cái gì, nàng chạy chậm đến kia phiến xanh mơn mận bụi cây tường trước, liền thấy kia phía trên chẳng biết lúc nào phía trên lại nhiều một cái cửa gỗ. Cũng không biết này sau cửa gỗ sẽ là như thế nào địa phương. Tiêu Ngũ Vị cùng đi tới Tiểu Ngũ Vị lẫn nhau, thò tay đem kia phiến chỉ cho một người thông qua cửa gỗ cho đẩy ra, kèm theo kéo kẹt âm thanh, một luồng âm lãnh bùn đất khí tức nháy mắt đập vào mặt. Sau cửa gỗ, là dùng đống đất xây từng tầng bùn bậc thang, mà bùn bậc thang hai bên mọc đầy phát ra màu xanh nhạt tú quang cỏ dại, một mực hướng phía dưới lan tràn đi. Nhìn có chút quỷ dị, lại có chút âm trầm. Tiểu Ngũ Vị đang chuẩn bị nhấc chân vào trong, lại bị Tống Điển Chi thò tay bắt lấy thủ đoạn, nàng ngẩng đầu trên mặt lộ ra không hiểu, lại nghe trước mặt nam nhân chậm rãi nói: "Bên trong quá tối, ngươi tại sao lưng dắt gấp góc áo của ta?" Tống Điển Chi vượt qua Tiểu Ngũ Vị, nửa không người chui vào, Tiểu Ngũ Vị thì vì câu nói này, trong lòng không cầm được tức vui, khóe miệng nàng nhịn không được nhếch lên, nói chuyện ngữ điệu càng là hất lên. "Được." Tiểu Ngũ Vị theo sát phía sau, chờ hai chân giẫm tại bùn bậc thang nháy mắt, sau lưng cửa gỗ liền tự động đóng khép lại, hắc ám nháy mắt đem hai người nuốt chửng lấy, tốt hồi lâu, nàng mới chậm rãi thích ứng nơi này đầu tia sáng. Cũng thò tay dắt gấp Tống Điển Chi góc áo. Hai bên màu xanh nhạt u quang chiếu vào trên người của hai người, như là quỷ giới vong hồn hành tẩu trong bóng đêm. Cũng không biết đi bao lâu, ở phía trước dẫn đường Tống Điển Chi chợt mở miệng nói: "Đến." Tiêu Ngũ Vị ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nguyên bản nhỏ hẹp thông đạo đã biến mất không gặp, ở trước mặt nàng đúng là vô cùng rộng lớn thế giới dưới lòng đất, cái này nhận thức nhường Tiêu Ngũ Vị sững sờ tại hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong đầu cũng toát ra một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, có lẽ là vì phồn thành tính đặc thù. Phía dưới thế giới thực vật cũng bị phóng đại rất nhiều lần, tỉ như nơi hẻo lánh chỗ kia phát ra màu xanh nhạt u quang không biết tên cây nấm hình như ô lớn. Loại này màu xanh nhạt u quang một mực hướng phía trước lan tràn, tựa như là đầu chậm rãi chạy xuôi dòng sông. Nơi này có phải hay không là đen mục nát người thế giới? Tống Điển Chi hơi túc mi tâm, chờ qua đi nhìn xem mới biết được. Tiêu Ngũ bị biết, chỉ cần hướng phía trước tiếp tục đi, có lẽ liền có thể tìm được đáp án. Nàng túi đầu theo túi đeo vai bên trong móc ra hai tấm hoàng phù, đem bên trong một tấm đưa cho Tống Điển Chi, cũng giải thích nói: "Để phòng nội nhỡ, chúng ta vẫn là ẩn thân qua tốt hơn. Nếu như nơi này thật là đen mục nát người sinh hoạt địa phương, vậy mình cùng Tống Điển Chi chính là kẻ ngoại lai, huống chi Bạch Chỉ cũng đã nói, đen mục nát bệnh là hội truyền nhiễm, nhất định phải cẩn thận mới được." Nàng tay phải bóp thủ quyết, bát phương phù linh, ngưng nước vì kính, ẩn nó thân. Tiếng nói là hậu, Tiểu Ngũ Vị cả người liền bắt đầu chậm rãi biến trong suốt đứng lên, lập tức ghé mắt nhìn về phía Tống Điển Chi, ra hiệu hắn động tác mau mau. Có thể Tống Điển Chi muốn ẩn nấp thân ảnh, căn bản không cần phiền toái như vậy, hắn đem trong tay hoàng phù nhét vào trong ngực, môi mỏng khẽ mở. "Triệu nước." Đơn giản hai chữ, lòng bàn chân của hắn chỗ tràn vào một bãi vô hình nước, như dây leo giống như theo lòng bàn chân chậm rãi leo lên tại bên hông chỗ, cũng tiếp tục hướng bên trên, mà bị nước chạm đến địa phương, cùng Kiều Ngũ Vị giống như đều biến mất thân hình. Lần này từ Kiều Ngũ Vị đi tại phía trước, Tống Điển Chi theo sau lưng. Hướng phía trước đi trên đường, Kiều Ngũ Vị thoáng nhìn so với người còn muốn cao không biết tên hoa dại, kia lớn như vậy cánh hoa rủ xuống đang chật trội trên đường, loại này cự vật xem nhiều về sau, nhường nàng không hiểu hoài nghi, có phải hay không là chính mình nhỏ đi đâu. Liền nơi này cây cũng đều đặc biệt khác biệt, có lẽ là trong lòng đất hạ một năm bốn mùa chiếu không tới mặt trời, vì vậy dưới nền đất cây tối không dài lá cây, chùi lủi, lại cành khô đều treo từng khỏa bóng ánh sáng long lanh tròn sắc đồ vật, giống như là bóng đèn treo ở phía trên kia. Phồn thành bên trên đều là tràn ngập ánh sáng muôn màu bách hoa, có thể tại phồn thành phía dưới, liền ánh nắng đều là bố thí đồ vật, cũng vì vậy vạn vật đều đã mất đi sắc thái. Không sai biệt lắm nửa nén hương canh giờ, Tiểu Ngũ Vị mới nhìn thấy thôn xóm. Nói là thôn xóm cũng quá cất nhắc, đều là bốn cái đầu gỗ làm giá đỡ, phía trên tùy ý đắp chút những vật khác dung thân lều, những thứ này lều không có quy củ tọa lạc tại khác biệt nơi nhỏ lánh. Có chút kỳ quái là những thứ này lều bên trong bày ra bốc hơi nóng cái hũ, nhưng không thấy người tung tích, chẳng lẽ lại là phát hiện chính mình hay sao? Tiểu Ngũ Vị rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, nàng hoàng phủ thế nhưng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không có khả năng phạm sai lầm. Có thể đi ngang qua mấy cái cũ nát một lều, bên trong vẫn như cũ là trống rỗng không thấy bóng dáng, nghĩ đến những cái kia bốc hơi nóng cái hũ, Tiểu Ngũ Vị nhịn không được phỏng đoán, những người này có phải hay không là tập thể đi một nơi nào đó. Nàng mang theo Tống Điển Chi tiếp tục hướng phía trước đi, cũng như phỏng đoán như vậy, đi không bao lâu, liền nhìn thấy ố ương ương một đám người chen chúc, cũng không biết tại kia vây xem cái gì. Chờ tới gần, Tiểu Ngũ Vị lúc này mới phát hiện đám người này rất kỳ quái, có ít người trên thân đều bao vây lấy bên trên vải màu trắng, có chút bao trên cánh tay, có chút bao tại cái cổ chỗ, có chút thì cột vào trên đùi. Bị đám người vây quanh ở chính giữa người kia, trừ ánh mắt bên ngoài, toàn thân cao thấp đều bị màu trắng xa trong bao chứa lấy, theo rủ xuống ở bên thai tóc đen đến xem, có thể đánh giá ra tuổi của nàng cũng không lớn. Mà trên mặt đất nằm không phải người khác, chính là ngày hôm nay lôi kéo Tống Điển Chi muốn mua hoa nữ đồng, lúc này nàng cánh tay chỗ đã hư thối trở thành một đống đen thịt. Chỉ thấy bị sa túi vải khỏa nó thân người tay cầm sắc bén mỏng đao, hắn trước đặt ở trước mặt ánh đến hạ bắt đầu nướng, sau đó rơi xuống, đem nữ đồng cánh tay chỗ đen thịt một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có chút tà môn chính là, ở trong quá trình này, kia vết thương lại không có chảy ra một chút máu. Làm xong những thứ này, mới cầm lấy bên hông lụa trắng bố, động tác nhu hòa quấn ở miệng vết thương. Tiêu Ngũ bị chợt nhớ tới, Bạch Chỉ từng nói qua, hoặc có đen mục nát bệnh trên thân người sẽ xuất hiện đốm đen, theo thân thể đều bị đốm đen bao trùm về sau, thân thể liền bắt đầu hư thối, thẳng đến trên thân không có một chỗ thì ngon, lộ ra bạch cốt âm u nữ đồng chỉ là vừa mới bắt đầu, mà vì nàng cầm đao người kia, sợ đã toàn thân hư thối lợi hại. Mà tụ tập tại xung quanh đen mục nát người, là dùng những thứ này trắng loãng lụi trắng bố, che kín trên thân hư thối địt. Trong đám người không biết ai hô, "Lan tỷ, lần này trách không được gã dữ, nàng chỉ là suy nghĩ nhiều dễ chút gây nên." Bị lụa trắng túi vải quấn chặt chặt chẽ thực Lan tỷ, ghé mắt nhìn xem á dữ chỗ cánh tay băng gạc, sâu kín thở dài. "Ta không trách nàng, nàng chỉ là tại đau lòng. Nếu như A Dữ không phải cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ lời nói, có thể liền sẽ không được đen mục nát bệnh, cũng sẽ không trốn ở cái này tối tăm không mặt trời bí mật chậm rãi hư thối biến thối." cũng nhiều thua thiệt Mộ đại sư, nếu không phải hắn xuất thủ cứu rút, A Diễu chỉ sợ. Trên mặt mọi người nháy mắt biến khó nhìn lên. Bọn họ đều rõ ràng, nếu là bị trên mặt đất người phát hiện, hạ chẳng chỉ có chết, bị sống sờ sờ tiêu chết. Lúc này, trong đám người không biết ai thở dài một tiếng, cũng không biết Mộ đại sư tại sao phải mang theo hải tử đến người này không ngợi, vì không quỷ địa phương đến. Chương 101, trong miệng của bọn hắn Mộ đại sư, hiển nhiên chính là hai người muốn tìm Mộ Ngạn, bất quá theo câu nói này có thể nhìn ra đến, Mộ Ngạn dường như rất thụ đám này đen mục nát người kính trọng. Tiêu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi cực kỳ ăn ý liếc nhau về sau, bọn họ tiếp tục giấu ở nơi hẻo lánh chỗ, xem có thể hay không biết được càng có nhiều dùng tin tức. Chỉ là, Tiêu Ngũ Vị trong đầu không khỏi hiện hiện nam chính kia thân ảnh nhỏ nhỏ, nếu như Mộ Ngạn là nam chính phụ thân, như vậy hắn cũng sẽ tại nơi này. Lan tỷ, có chuyện ta nghĩ không rõ. Nói chuyện chính là tên hai tay đều quấn lên vải màu trắng tuổi trẻ nam tử, có lẽ là quá lâu không có nhìn thấy ánh nắng nguyên nhân, da của hắn là hiện lên loại kia có chút bệnh hoạ bệnh. Bất quá trừ hôn mê bất tỉnh nữ đồng bên ngoài, nơi này đại bộ phận đều là loại này bộ dáng. Màu da tái nhợt, thứ chi gầy gò. Mộ đại sư tại sao phải giúp chúng ta? Phần lớn đen mục nát người trong mắt cũng nhao nhao lộ ra nghi ngờ thần sắc, hiển nhiên câu nói này hỏi ra tiếng lòng của bọn họ. Tại Phồn Thành được rồi đen mục nát bệnh, hạ chàng chỉ có một con đường chết, cũng không biết là ai phát hiện tại Phồn Thành phía dưới, lại còn có một cái thế giới như vậy, từ đó về sau, nghĩ sống tạm xuống đen mục nát người đều trốn ở này âm u xó xỉnh bên trong. Chỉ là đen mục nát người tựa như là qua phố con chuột, người người kêu đánh tồn tại. Đại gia chỉ biết giống tránh ôn dịch giống như trốn tránh bọn họ, như thế nào lại thò tay trợ giúp đâu. Đám người đứng trước quá mức ác ý, vì vậy Mộ đại sư thiện ý để bọn hắn có chút thấp thỏm lo âu. Toàn thân đều cuốn lên vải màu trắng Lan tỷ nói khẽ, ta cũng không biết. Cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi cũng hiện lên có chút ít hoang mang, kia Mộ đại sư là tại nửa tháng xuất hiện tại cái này, Lan tỷ nhớ được, lúc ấy mọi người thấy xa lạ kia gương mặt lúc, trên mặt đều lộ ra khủng hoảng thân sắc, sợ này chỗ ẩn thân bị phía trên người phát giác, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị đưa đến ngoài thành đốt sống chết tươi. Lúc ấy Mộ đại sư tỏ vẻ chính mình sẽ không tiết lộ nơi này, liền hướng về sâu trong lòng đất đi đến. Tại lo lắng bất an qua mấy ngày, thấy sự tình gì đều không có phát sinh về sau, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Mộ đại sư địch ý cũng không có nặng như vậy, sở dĩ gọi Mộ đại sư là bởi vì có một ngày hắn thần sắc nhàn nhạt nói cho đám người, chính mình tại cửa ra vào bảy cái gì khốn long trận, tại báo cho như thế nào phá giải, lại lần nữa chui trở về sâu trong lòng đất. Lan tỷ nghĩ đến các nàng đám người này sống không lâu, liền giá trị lợi dụng đều không, ánh mắt không khỏi rơi vào còn chưa thức tỉnh nữ đồng trên thân, bên cạnh lộ ra thương hại thần sắc, bên cạnh chậm rãi nói, có thể là thấy chúng ta đáng thương đi. Tiếng nói là hậu, sở hữu đen mục nát người cũng đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ cúi đầu, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng tiếng nức nở, có thể càng nhiều hơn là chết lặng. Đúng lúc này, nam dưới đất nữ đồng phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, mới chậm rãi theo mở mắt ra, khi nhìn rõ ràng trước mặt đám này mười phần kỳ quái người về sau, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thân sắc, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, "Ta không có bạc, các ngươi coi như trói lại ta, cũng vô dụng." Nữ đồng kia phát run thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Có người do dự một chút, mới nhẹ giọng giải thích, "Chúng ta không có bắt các ngươi, nhưng ngươi sợ là không thể trở về đi." Kỳ thật nữ đồng muốn so phần lớn người đều muốn may mắn, tại phát bệnh lúc bị Mộ đại sư cho mang về, nếu không sớm đã bị thành chủ người cho đuổi tới ngoài thành xử lý. Nữ đồng hiển nhiên chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được không thể trở về đi bốn chữ này, hốc mắt nháy mắt đỏ lên, nước mắt quật cường tại trong mắt đảo quanh. Lan tỷ trực tiếp mở miệng nói, người đã mắc đen mục nát bệnh, trở về chỉ có một con đường chết. Đen mục nát bệnh ba chữ này nhường nữ đồng triệt để ngu ngơ ở, nàng tuy giảm thiểu, nhưng cũng biết đen mục nát bệnh đại biểu cho cái gì, nàng vô ý thức mở miệng phản bác. Ta làm sao lại được đen mục nát bệnh? Nói xong, trong mắt kia to như hạt đậu nước mắt liền lăn xuống đến, xem đáng thương cực kỳ. Nữ đồng chí nhớ còn dừng lại đang bán hoa xe lúc, nàng thậm chí cảm thấy được hết thảy trước mắt tựa như là ác mộng, có phải là chỉ cần tỉnh lại lần nữa, chính mình liền có thể trở lại A bên người. Khi nhìn đến trên cánh tay mình quấn lấy vải màu trắng lúc, nữ đồng hết sức tức giận nghĩ giật ra, lại nhìn thấy bên cạnh kia từng khối đống đen, tay lập tức dừng tại giữ không trung bên trong. Nàng nghe A nói qua, đen mục nát người cánh tay vừa mới bắt đầu sẽ hình thành từng khối đống đen, mấy ngày nữa có đốm đen địa phương sẽ từ từ hư thối, chờ cánh tay tất cả đều hư thối, đốm đen liền bắt đầu chuyển rời đến trên đùi, trên thân, cuối cùng chỉ còn lại bạch cốt âm u. Nữ đồng sửng sốt hồi lâu, chưa từng âm thanh thút thít biến thành gào gào khóc lớn. Mà ở đây sở hữu đen mục nát bệnh người đều yên lặng đứng ở bên cạnh, không có mở miệng trấn an, cũng không mở miệng đánh gãy. Một màn này thấy được Tiểu Ngũ Vị chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì cho hung hăng đâm hạ, không hiểu cảm thấy khó chịu, thẳng đến Tống Điền Chi chợt nắm chặt tay của nàng, loại kia cảm xúc mới giảm đi mấy phần. Nàng nhấp nhẹ môi, ánh mắt theo kia khóc giống nữ đồng trên thân dịch chuyển khỏi. Lan tỷ nâng lên cuốn đầy vải trắng tay, nhẹ nhàng vô vô nữ đồng phía sau lưng, thanh âm êm dịu nói, tại nơi này, ta tương đối lớn tuổi, ngươi có thể theo bọn họ gọi ta một tiếng Lan tỷ. Nghe được lớn tuổi hai chữ này, Tiểu Ngũ Vị không khỏi túc khẩn mi tâm. Tuy rằng tên này Lan tỷ toàn thân cao thấp đều cột lên màu trắng băng gạc, nhìn không ra tuổi tác, chỉ có theo thanh âm để phán đoán, cũng bất quá là bích ngọc tuổi tác giai đoạn. Phát hiện này nhường Tiểu Ngũ Vị trong đầu không hiểu lộ bộ xuống, nàng đội vàng nhìn xung quanh những cái kia đen mục nát người, lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh lại kinh ngạc thần sắc. Những thứ này đen mục nát người đều 10 phần tuổi trẻ, phần lớn là 10 năm đến 19 tuổi trong lúc đó. Mà tên này nữ đồng là làm bên trong nhỏ nhất. Tiểu Ngũ Vị không rõ ràng những năm kia bước người có phải là đều đã chết đi, hay là được đen mục nát bệnh chỉ biết phát sinh ở tuổi tác đoạn. Lan tỷ tiếp tục nói, bệnh tình của ngươi không nặng, là có thể vụng trộm đi xem thân nhân mình, Nữ đồng túi đầu liền lau nước mắt liền nghẹn ngào, đen mục nát bệnh hội truyền nhiễm, ta không thể liên lụy a. Nàng là bị a nuôi lớn, bây giờ a lớn tuổi, như chính mình tới gần, sợ là sẽ phải đem đen mục nát bệnh lây cho a, không thể mạo hiểm như vậy. Trong đám người không biết ai bỗng nhiên mở miệng an ủi nữ đồng. Kỳ thật đen mục nát bệnh không có gì, tuy rằng thịt trên người hội hư rơi, nhưng may mắn sẽ không quá đau nhức. Giống như là tìm được an ủi người phương thức, không ít người cũng nhao nhao bắt đầu ứng hòa đứng lên. Đúng, sẽ không đau. Lúc ấy lô thai ta mục nát rơi trên mặt đất, đều không có cảm giác gì. Nếu muốn là đau nhức, ngươi cùng a tỷ nói, a tỷ cho ngươi ăn kẹo. Rõ ràng các nàng còn chưa kịp kê, cũng coi là nửa cái hài tử, lại tại này vụng về an ủi người khác. Nữ đồng chấp chấp kia dính đầy nước đọng lông mi, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình đám này a tỷ cùng các ca ca, thò tay đem trên mặt nước đọng cho lau sạch sẽ. Phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng tại thời khắc này, chẳng biết tại sao chậm rãi bình ổn lại. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhỏ giọng hỏi, là ai đem ta đưa đến cái này nha? Là mộ đại sư. Nếu không phải mộ đại sư lời nói, ngươi sớm đã bị thành chủ những cái kia cầm ngân thương thủ vệ phát hiện. Nữ đồng hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, đem trong lòng nghi hoặc nhất nhất hỏi lên. Mộ đại sư là ai? Bị phát hiện sẽ như thế nào? Thành chủ không phải hạ lệnh, sẽ đem hoạn có đen mục nát người người cho đổi ra phồn thành sao? Lan tỷ nhịn không được đưa tay sờ sờ nữ đồng cái đầu nhỏ, mà vây quanh đám kia đen mục nát người cũng bắt đầu mồm năm miệng mới nói. Mộ đại sư chính là người rất lợi hại. Đúng, rất lợi hại. Thành chủ đang gặp người. Lúc trước ta tận mắt thấy, nắm lấy ngân thương thủ vệ đem hoạn có đen mục nát người người áp giải đến ngoài thành, bất quá không phải xua đuổi, mà là dùng hỏa cho thiêu chết. Câu nói này nhường nữ đồng không thể tin chừng to mắt, dường như không nghĩ tới chính mình yêu quý thành chủ đại nhân lại sẽ như thế tàn nhẫn. Lúc này trong đám người không biết ai yếu yếu nói, có thể thành chủ làm như vậy cũng không sai nha, đen mục nát bệnh là hội truyền nhiễm. Đám người nháy mắt lâm vào trầm mặc. Nếu như đen mục nát bệnh sẽ không truyền nhiễm, bọn họ cũng sẽ không lọt vào xua đuổi, cũng không cần trốn ở nơi này, thậm chí liền người nhà đều không gặp được, tại này địa phương âm u sống tạm. Lúc này, nữ đồng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, kia mộ đại sư cũng giống như chúng ta được rồi đen mục nát bệnh sao? Lan tỷ lắc đầu, cũng kiên nhẫn giải thích, hắn là người bình thường, bất quá hắn rất lợi hại, dù là cùng chúng ta tứ chi tiếp xúc, cũng sẽ không bị truyền nhiễm. Nữ đồng đội vàng từ trong ngực móc ra một cái khô quắt túi tiền, trông mong nhìn chằm chằm Lan tỷ hỏi, vậy hắn có thể đem túi tiền này tự mang cho ta a sao? Túi tiền bên trong là nàng ngày hôm nay bán hoa dãy tiền bạc, tuy rằng không phải rất nhiều. Hai tay quấn lấy vải màu trắng nam tử đội vàng nói, sợ là không được. Mộ đại sư một mực ở tại lòng đất chỗ sâu nhất, chỗ kia quá lạnh, chúng ta đều không đi được. Ngay tại kia phía trước nhất phía dưới vực sâu, chỉ nhìn liền kết người. Đúng. Người cũng đừng áp quá gần, cẩn thận té xuống. Biết mộ ngạn vị trí chỗ ở về sau, Tiêu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi liền hướng lòng đất chỗ sâu nhất phương hướng đi đến, rất nhanh liền thoáng nhìn kia sâu không thấy đáy vực sâu, nhìn tựa như là vực sâu cự thú mở ra miệng chờ đợi hai người nhảy vào đi. Tiêu Ngũ Vị đưa tay chỉ cách đó không xa dán nham thạch đường nhỏ, ra hiệu theo kia đi xuống. Có thể chờ qua đi sau mới phát hiện, con đường này mười phần chật chội, dán nham thạch đi, chỉ có thể cho một người vị trí, mà phía bên phải chính là sâu không thấy đáy vực sâu, nhìn cực kỳ đáng sợ. Lúc này Tống Điển Chi hạ giọng nói, "A Kiều, ôm chặt ta." Tiêu Ngũ Vị vô ý thức vươn tay, ôm chặt lấy Tống Điển Chi kia gầy gò thân eo, không đợi kịp phản ứng hắn muốn làm gì, liền theo Tống Điển Chi cùng một chỗ hướng về kia đen nhánh không thấy đáy vực sâu rơi xuống. Như thế mạo hiểm lại kích thích chuyện hù dọa, Kiều Ngũ Vị gắt gao nhắm mắt lại, cả người cơ hồ đều là nút ở Tống Điển Chi trong ngực, loại kia mất trọng lượng làm cho nhịp tim đều rơi vào cổ họng chỗ. Vì không dám nhìn, vì vậy nàng chỉ có thể nghe thấy gió đang gương mặt gào thét mà qua. Tống Điển Chi thần tình nghiêm túc ôm lấy trong ngực A Kiều hướng về phía dưới lao xuống mà đi, hắn không rõ Mộ Ngạn vì sao muốn trốn ở địa mạch chỗ sâu. Địa mạch chính là mười phần hiếm thấy cực âm chi địa, mà dưới mắt chỗ này là hai người từng tại ngàn năm lúc trước trong lúc vô tình tìm được. Tống Điển Chi cặp kia đen như mực đôi mắt có chút rung động, tại phát giác được trong ngực người sợ hãi lúc, hắn vươn tay rơi vào A Kiều trên đầu, động tác nhu hòa đưa nàng nhấn trong ngực. Rất nhanh liền đến. Chương 102, phía dưới vực sâu tựa như là cái hang không đáy, hơn nữa càng hướng xuống, liền càng ấm lãnh. Tiêu Ngũ Vị biết Tống Điển Chi là tại trấn an chính mình, nàng kỳ thật cũng không phải sợ hãi, chỉ là người trời sinh đối với trong bóng tối những thứ không biết cảm thấy âm thầm sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Ngũ Vị mới cảm giác lướt qua bên mặt gió ngừng thổi, ngay sau đó hai chân liền dẫm tại một chỗ có chút như nhũn ra trên mặt đất. Tại mở mắt ra nháy mắt, nàng lập tức bị xung quanh cảnh trí cho thật sâu rung động đến. Theo Tiêu Ngũ Vị, sâu thẳm không thấy đáy vực sâu phía dưới đỉnh cũng là đen nhánh không gặp năm ngón tay, quái thạch đá lởm chởm, thậm chí còn có thể cùng với âm phong từng trận. Có thể bốn phía sinh đầy thúy non rêu xanh cùng có chút ít chống đỡ màu trắng nụ hoa cây nấm, bất quy tắc trong suốt đá thủy tinh theo khe đá bên trong chui ra ngoài, đang phát ra có chút chói mắt hình quang. Nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia thủy tinh, chính tính toán nếu như xuất ra đi có thể làm bao nhiêu tiền bạc lúc, liền nghe Tống Điển Chi chợt mở miệng nói ra. Những thứ này không phải thiên nhiên hình thành thủy tinh, hơn nữa từ âm khí ngưng tụ mà thành âm đá, bọn chúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không hội giống như băng hóa thành nước. Nghe nói như vậy Tiểu Ngũ Vị, trên mặt nháy mắt lộ ra một vòng thất lạc. Tống Điển Chi trong mắt ngậm lấy cương triều ý cười, thanh âm hắn nhu hòa mà trầm thấp. A Kiều thích. Tiểu Ngũ Vị đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật gật đầu, hoặc là sợ Tống Điển Chi không rõ có ý tứ gì, liền mở miệng giải thích. Đáng tiền ta đều thích. Tống Điển Chi nín cười, hắn dường như nhớ tới cái gì, vừa đưa tay nắm A Kiều tay, vừa hỏi. Lần trước tại phủ thành chủ, A Kiều vì cái gì không đem sở hữu Dạ Minh Châu đều nắm đi đổi vàng, mà là muốn đơn độc lưu lại một viên. Viên kia bây giờ còn tại Tiểu Ngũ Vị trong bao vải. Tiêu Ngũ Vị trên mặt không khỏi hiện hiện mấy phần hưng luận, kia là ngươi cho ta đều xính lễ, ta cũng nên lưu một cái làm kỷ niệm. Tống Điển Chi có chút sửng sốt, chờ lấy lại tinh thần, vô ý thức nắm chặt A Kiều tay, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Hắn nhìn xem phương xa, nói khẽ: "Chúng ta đi thôi." Tiêu Ngũ Vị nhẹ ừ âm thanh, nàng nhìn xem tựa như trải lên một tầng lục sắc đất dày thảm mặt đất, lại ngước mắt nhìn về phía kia phát ra u quang phía trước. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Địa mạch biên giới. Tống Điển Chi hơi tốt mi tâm, nắm A Kiều tay hướng về phía trước đi đến. Hắn ở địa mạch chỗ sâu. Cái này hắn dĩ nhiên là chỉ Mộ Ngạn. Tiêu Ngũ Vị đối địa mạch không phải hiểu rất rõ, bất quá theo Tống Điển Chi lời mới rồi có thể nghe được, địa mạch hẳn là cực âm chi địa, bằng không thì cũng sẽ không ngưng tụ âm đá. Có thể Mộ Ngạn tại sao lại muốn tới này cực âm chi địa? Có lẽ là biết hắn đâm lưng Tống Điển Chi sự tình, Tiêu Ngũ Vị vô ý thức đối với người này không có hảo cảm gì, thậm chí cảm thấy được Mộ Ngạn là tại dự mưu làm cái gì chuyện xấu. Theo càng trong chiều, xung quanh nhiệt độ cũng càng ngày càng âm lãnh, theo khe đá bên trong chui ra ngoài âm đá cũng càng ngày càng dày đặc, nhưng lại không ảnh hưởng thông hành. Những cái kia khí tức âm lãnh tại còn chưa tới gần Tiểu Vô Vị, liền bị sau lưng nàng kia chướng mắt công đức kim quang cho xua tan, về phần Tống Điển Chi, căn bản cũng không dám tới gần. Đi không sai biệt lắm có nửa nén hương canh giờ, loáng thoáng nghe được phía trước chuyển đến giọt nước âm thanh. Lúc này, ở phía trước dẫn đường Tống Điển Chi dừng bước lại, cái này khiến theo sau lưng Tiểu Ngũ Vị không khỏi thò đầu ra, tại thoáng nhìn đứng tại cách đó không xa nam tử áo đen lúc, đầu tiên là cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó mới phản ứng được, hai người lúc trước là gặp qua, chỉ bất quá hắn lúc ấy mặc chính là nữ trang. Nàng không khỏi lâm vào trầm mặc. Nghĩ nghĩ, lại lùi về đầu. Trốn ở Tống Điển Chi sau lưng. Dĩ vãng nhìn thấy Mộ Ngạn, Tống Điển Chi liền đè nén không được sát ý trong lòng, chỉ muốn đem người này chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận. Nhưng bây giờ, hắn cặp kia thâm thúy đáy mắt lại tràn đầy yên ổn. Mà Mộ Ngạn dường như sớm ngay tại kia chờ lấy Tống Điển Chi đến, cũng không cùng Dĩ vãng như vậy trốn đông trốn tây, thậm chí nam giả nữ trang tránh đi Tống Điển Chi ánh mắt. Hai người ngàn năm lúc trước ân oán hết tóm lại phải có kết quả. Mộ Ngạn xoay người lại, hắn tướng mạo ngày thường tuấn mỹ, cùng Tống Điển Chi khác biệt chính là, hắn hơi thiên nữ tính, mang theo một chút âm nhu đẹp. Trên người áo bào đen càng làm cho Mộ Ngạn lộ vẻ có chút yêu trị. Hồi lâu không thấy, hắn tiếng nói thanh thúy sạch sẽ, cùng tướng mạo cực kỳ không phù hợp. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp triệu hoán Huyền Thủy kiếm, trực tiếp đâm tới đâu. Tống Điển Chi thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mộ Ngạn, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi trộm bắt ta một viên Dạ Minh Châu?" Kia dấu Dạ Minh Châu địa phương, cũng chỉ hắn cùng Mộ Ngạn biết được, huống chi Vân thành chủ cũng đã nói, lúc trước nhận qua giống nhau như lúc Dạ Minh Châu. Mộ Ngạn cho rằng Tống Điển Chi hội chất vấn chính mình chuyện năm đó, lại không nghĩ hắn hội nhắc lên Dạ Minh Châu. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó phản bác: "Ta là quang minh chính đại nắm, không phải trộm." Tống Điển Chi trên mặt lộ ra mỉa mai thân sắc, không hỏi liền lấy được gọi là trộm, ngươi vẫn là cùng ngàn năm trước hèn hạ vô sỉ. Mộ Ngạn bị nạnh một câu đều phản bác không được, dù sao Tống Điển Chi nói không sai, kia Dạ Minh Châu đích thật là hắn, chính mình không hỏi liền lấy chính là trộm. Về phần ngàn năm chuyện, Mộ Ngạn vừa định nói cái gì, sau lưng liền chuyển đến vài tiếng ngao ngao ố thanh âm. Chỉ thấy một cái mao nhung nhung tiểu bạch hổ đầu theo phía sau hắn ló ra, kia phấn nộn móng đuốt chính lay cánh tay của hắn. Tiểu bạch hổ mặt kia bên trên chính lộ ra thần tình thống khổ, miệng bên trong cũng phát ra vừa mới kêu ngao ố âm thanh. Mộ Ngạn rủ xuống đôi mắt, nhường người thấy không rõ trên mặt cảm xúc như thế nào, hắn vươn tay, bên cạnh nu hòa vớt ve tiểu bạch hổ đầu, bên cạnh nhẹ nói: "Tống Điển Chi, ta biết ta là không thể tha thứ tội nhân, lần này ta cũng không có tính toán muốn chạy trốn, chỉ là ta còn cần một chút thời gian." Tống Điển Chi ánh mắt rơi vào cái kia tiểu bạch hổ trên thân, như thế nào lại không rõ kia tiểu bạch hổ thân phận đâu. Kia là Mộ Ngạn nhi tử, Mộ Tư Trần, vu tộc chủng loại đặc thù, nó không giống linh tộc là theo linh quả bên trong sinh ra, có được dự báo cùng hiệu lệnh vạn thú năng lực. Vũ tộc vốn là thú, nhưng vì chủng tộc khác biệt, vì vậy thú thân cũng khác biệt. Tống Điển Chi từng gặp Mộ Ngạn say rượu hiện lộ chân thân, kia là một cái uy phong lấm lấm mạnh hổ. Có thể Kiều Ngũ Vị nhưng không biết, khi nghe đến kia ngao ô thanh âm lúc, nàng nhịn không được lại đem đầu cho nhô ra đến, khi nhìn đến cái kia tiểu bạch hổ lúc, tâm nháy mắt bị manh tan, cũng hiếu kỳ hỏi: "Kia là sủng vật của hắn sao?" Tống Điển Chi lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Kia là con của hắn." Kiều Ngũ Vị: "Vậy mà là nam chính." Nguyên tắc không đề cập tới, nam chính khi còn bé hình thú sẽ như thế đáng yêu nha. Có lẽ là ánh mắt thái quá mức nóng rực, Mộ Ngạn có chút cảnh giác mắt nhìn Tiểu Ngũ Vị, chỉ là tại thoáng nhìn nàng cùng Tống Điển Chi mười phần thân mật bộ dạng, nhìn không được mà người. Ngao, biến thành hình thú Mộ Tư Trần đã triệt để đánh mất thân là người ý thức, hoàn toàn thuộc về một cái thú tư duy, tại hắn trong tiềm thức, nam nhân bên người trên thân mùi rất quen thuộc, cũng liền vô ý thức tín nhiệm người này. Có thể thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi, dù là thân thể không thoải mái, cũng lập tức nghe răng cảnh cáo. Lấy lại tinh thần Tiểu Ngũ Vị hơi nghi hoặc một chút nói, hắn làm sao lại biến thành tiểu bạch hổ? Nàng nhớ được lần trước thấy mặt lúc, vẫn là một cái sức ăn rất lớn tiểu chính thái nha. Mộ Ngạn cùng Tiểu Ngũ Vị từng có hai mặt duyên phận, bây giờ gặp nàng cùng Tống Điển Chi thân mật như vậy bộ dạng, thân là người từng trải Mộ Ngạn như thế nào lại không rõ đâu. Hắn không khỏi vì Tống Điển Chi cao hứng trở lại, có thể nghĩ đến hai người quan hệ đã không còn nữa ngày trước, cũng chỉ có thể ở trong lòng cười khổ một tiếng. Tiểu Ngũ Vị vấn đề nhường Tống Điển nhịn không được lại nhìn cái kia tiểu bạch hổ một chút, dường như đã nhận ra cái gì, lập tức túc khẩn mi tâm. Hắn không khỏi nói: "Trách không được. Cái này tiểu bạch hổ trời sinh âm hồn không thiếu, lại cũng không phải là thuần vũ tộc, vì vậy tại hình người cùng hình thú trong lúc đó, không cách nào tự do chuyển đổi, thậm chí tùy thời đều có trực tiếp hóa thú khả năng. Hóa thú chính là nhân loại tư duy hoàn toàn biến mất, trở thành một đầu triệt để khát máu quái vật. Chắc không được Mộ Ngạn hội trốn ở địa mạch chỗ, hắn muốn dựa vào trong địa mạch âm khí tu bổ tiểu bạch hổ kia tàn khuyết không đầy đủ âm hồn. Tống Điển Chi trực tiếp đâm thủng Mộ Ngạn mộng đẹp, thanh âm hắn lạnh lẽo. Tiên thiên không đủ, coi như hậu thiên tu bổ cũng vô dụng, hắn sống không lâu. Mộ Ngạn cũng không sinh khí, dù sao hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Mộ Tư Trần tình huống. Đây là tiên đạo đối với mình xử phạt. Ta biết. Mộ Ngạn thần sắc ôn nhu nhìn xem chẳng biết lúc nào ngủ mất nhi tử, hắn đã đáp ứng A Bụi, phải chiếu cố thật tốt giữa hai người hải tử. Không thể nuốt lời. Giữa hai người đối thoại, nghe được Tiểu Ngũ Vị có chút không nghĩ ra. Lúc này Huyền Thủy kiếm trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tống Điền Chi, theo chủ nhân điều khiển bay thẳng đến Mộ Ngạn trước mặt. Đưa cho ngươi thời gian đã đến, là tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi? Tống Điền Chi tiếng nói lạnh đáng sợ, nguyên bản không có chút nào gợn sóng nội tâm lúc này cuồng phong gào thét, sóng lớn liên tục. Vừa rồi khi nghe đến Mộ Ngạn nói kia lời nói lúc, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Mộ Ngạn có lẽ cũng không phải cố ý đi cứu tên kia nữ đồng, mà là vì xuất hiện ở trước mặt mình, đem người dẫn dụ nơi đây. Tống Điền Chi không rõ ràng Mộ Ngạn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có thể vững tin một điểm là hắn đang tìm chết. Như thế, hắn vui lòng trợ chi. Mộ Ngạn nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình Huyền Thủy kiếm, thò tay nhẹ nhàng đụng đụng. Huyền Thủy kiếm rất sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, lòng bàn tay liền cấp tốc bị cắt vỡ, màu đỏ giọt máu rỉ ra, đập xuống ở phía dưới âm trên đá, khối kia màu trắng tinh khiết âm đá nháy mắt đem kia mấy giọt máu hấp thu vào trong, chậm rãi chuyển biến thành màu hồng. Tiêu Ngũ Vị nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó ngước mắt thoáng nhìn mắt Tống Điền Chi cùng Mộ Ngạn trong lúc đó bầu không khí, cũng không có dương cung bạc kiếm cảm giác, ngược lại không hiểu có loại bi thương. Nàng cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ là lặng lặng đứng tại kia, dù sao đây là Tống Điền Chi cùng Mộ Ngạn trong lúc đó ân oán. Tiêu Ngũ Vị càng sẽ không đi khuyên can, sư phụ từ nhỏ nói cho nàng, có thù nhất định phải liền báo, đừng kìm nén, nếu không sẽ ảnh hưởng nội đạo. Vì vậy, Tống Điền Chi trong lòng cây gai kia nếu không rút ra, là hội tại kia phát thối giữa bốc mùi. Mộ Ngạn chợt mở miệng nói, năm đó ta phá vỡ phong ấn, là vì cứu ta cô nương yêu dấu. Nàng tìm ta lúc chết ở trong biển, ngươi là rõ ràng nhất, chết ở trong biển người, vong hồn sẽ bị thương hồn túm vào quy khư bên trong, không đi được luân hồi. Ta lúc ấy thực tế là không có cách nào. Mộ Ngạn hốc mắt hơi đỏ lên, nói chính mình năm đó nỗi khổ tâm, giọng nói tràn đầy đối với Tống Điền Chi ấy nấy. Vốn là trầm mặc không nói Kiều Ngũ Vị nghe xong lời nói này, nháy mắt giận đứng ra. Vì cứu cô nương yêu dấu liền có thể đâm lưng huynh đệ, nói rõ Tống Điền Chi tại trong lòng ngươi một điểm phân lượng đều không có. Ngươi cùng Tống Điền Chi ở chung lâu như vậy, làm sao có thể không biết quy khư phong ấn bị phá về sau, hắn gặp phải dạng gì xử phạt? Hiển nhiên là không, thậm chí khi tìm thấy ngươi hộ yếm cô nương vong hồn sau liền đi, cũng yên tâm thoải mái ở cùng với nàng sinh con dưỡng cái. Chương 103, có lẽ mỗi người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng cái gọi là nỗi khổ tâm muốn thương tổn người khác, đó chính là vì tư lợi. Nói cái gì bất đắc dĩ, lấy cớ mà thôi. Tiêu Ngũ Vị nửa người ngăn tại Tống Điền Chi trước mặt, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc nhìn về phía Mộ Ngạn. Nàng càng ngày càng xem thường người này. Tống Điền Chi chinh chinh nhìn chăm chú che chở chính mình ác hiểu, không biết tên cảm xúc tại đáy mắt lăn lộn đổ biển, đáy lòng càng giống là bị trận ấm áp gió xuân nhẹ vỗ bể, mềm rối tinh rối mù. Hắn bỗng nhiên tiêu tan. Vậy ở kia đen nhánh tội tiên tù ngục ngàn năm, Tống Điền Chi cực hận Mộ Ngạn, hận hắn không để ý giữa hai người tình huynh đệ, có thể từ phía sau lưng chọc ra một kiếm kia, càng hận hơn hắn lấy chính mình tâm đầu huyết phá vỡ quy khư phong ấn. Tống Điền Chi thể, nhất định phải đem Mộ Ngạn tâm móc ra, mới có thể giải hận. Mà vừa mới cái gọi là nỗi khổ tâm, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng trầm trọng, có thể tại nghe được gác tiểu kia lời nói về sau, Tống Điền Chi suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Mộ Ngạn. Tống Điền Chi dương mắt, thanh âm lạnh lẽo. Hắn đưa tay lên tới giữa không trung, lơ lửng tại Mộ Ngạn trước mặt Huyền Thủy kiếm theo chủ nhân tâm tình, phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Mộ Ngạn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị lột sạch giống như, đang đứng tại trước mặt Tống Điền Chi, vốn là muốn nói tắc nghẹn tại yết hầu chỗ, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Kịch liệt đau đớn theo bên trái cánh tay chỗ truyền đến, nóng hổi máu tươi bắn tung tóe tại Mộ Ngạn trên mặt, cùng với xung quanh kia bóng ánh sáng long lanh âm trên đá. Hắn có chút kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt rơi trên mặt đất tay cụt. Lơ lửng ở giữa không trung Huyền Thủy kiếm đã biến mất, Tống Điền Chi thần sắc đạm mạc, dùng xem người xa lạ thần sắc nhìn chằm chằm kia Mộ Ngạn. Cái này cánh tay xem như chặt đứt ân oán giữa chúng ta. Hắn cảm thấy giết người này là hội bẩn mình tay, huống chi thiên đạo đã đưa ra trừng phạt. Vào quy khư, vậy liền trở thành thương hồn. Thương hồn tồn tại đặc thù là không cách nào hoàn dương, càng biết lãng quên khi còn sống trí nhớ, cũng bám vào nhân loại trên thân, tham lam hấp thụ lấy tình dục. Mặc kệ Mộ Ngạn dùng cái gì biện pháp, thương hồn cuối cùng rồi sẽ biến thành quái vật. Tống Điền Chi thanh âm không có cái gì nhiệt độ, nói chuyện tốc độ nói cực chậm. Mộ Ngạn, ngươi thật đáng thương. Dứt lời, liền quay người nắm A Kiều tay chuẩn bị rời đi. Mộ Ngạn sắc mặt tái nhợt, hắn chịu đựng miệng vết thương đau đớn, còn sót lại cái tay kia nắm chắc thành quyền, cuối cùng hô: Tống Điền Chi, là ta có lỗi với ngươi. Tống Điền Chi giọng nói lạnh lùng, ngươi xin lỗi cũng không phải một mình ta, quy khư phong ấn bị phá, gây nên biển gầm tai họa bao nhiêu dân chúng vô tội, chạy trốn đi ra thương hồn lại hại chết bao nhiêu người. Vì bản thân ham muốn, hy sinh chúng sinh. Dạng này người, hắn ban đầu là mắt bị mù mới đem chờ cho thỏa đáng huynh đệ. Thế nhưng chính là bởi vì xem như hảo huynh đệ, cho nên mới sẽ bị đột nhiên xuất hiện phản bội mà cảm thấy chấn kinh, không hiểu, cùng với ngập trời phẫn nộ. Nhưng bây giờ Tống Điền Chi rất bình tĩnh, đáy lòng cây gai kia cũng rất nhẹ nhàng rút ra. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy Mộ Ngạn là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Mộ Ngạn kinh ngạc đứng tại chỗ, không có lên tiếng âm thanh, hoặc là hắn không biết muốn làm sao trả lời vấn đề này. Tống Điền Chi cũng không quên châm chọc nói, cuối cùng tự tay giết mình người thương là như thế nào cảm giác. Lời này cũng nhắc nhở Tiểu Ngũ Vị, nguyên tắc từng đề cập quá, nam chính A Nương là tại sinh xong nam chính không bao lâu qua đời. Nếu như Tống Điền Chi không có nói sai, đây chẳng phải là Tiểu Ngũ bị không nhịn được nói thầm, thật là không phải là một món đồ nha. Ngộ Ngạn của mắt, năm đó A Bụi là bởi vì có thai tại ra biển tìm hắn, vì vậy hắn mới như điên làm ra những chuyện kia đến, nhưng từ quy khư trung tướng A Bụi mang về sau, hắn mới phát hiện A Bụi đã không phải là vốn dĩ cái kia A Bụi. Nhưng gương vỡ khó lành, Ngộ Ngạn không có đường quay về. Hắn ôn nhu hãy kiên nhẫn nhường A Bụi từ từ suy nghĩ đứng lên, hai người đã từng hết thảy, sự tình cũng hướng về tốt phương hướng đi đến. Nhưng có thai A Bụi phần bụng một mực bằng phẳng, nửa năm trôi qua, cũng không nô lên đến nửa phần. Ngộ Ngạn chỉ cho là đứa bé kia là không có, cũng không có để ý, thẳng đến có ngày trở về nhà, mới phát hiện A Bụi ngồi xổm ở trong phòng bếp, hai tay nắm lấy một cái sống đồ biển gặm. Nàng nói, đói bụng. Từ đó về sau, ăn đồ chín liền nôn, chỉ có thể ăn đồ sống, phần bụng cũng lấy chậm rãi tốc độ nô lên. Không sai biệt lắm 5 năm, A Bụi tại cái nào đó ban đêm, ngồi xổm ở một cái giếng cạn bên trong sinh ra mộ tư trần. Ngộ Ngạn vĩnh viễn nhớ được, A Bụi đứng tại dưới ánh trăng, dùng màu hồng bên ngoài váy bao quanh hai người hài tử, cũng cầu khẩn động thủ giết mình. A Bụi chỉ có lý trí tại sinh ra hài tử về sau liền hạo nhiên vô tồn, cũng chậm rãi hướng quái vật bộ dáng chuyển biến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thống khổ cầm lấy đao. Lấy lại tinh thần, Ngộ Ngạn hốc mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Tống Điền Chi, mà dư quang thì rơi vào bên cạnh hắn trên người nữ tử, không cam lòng chất vấn. Nếu ngươi yêu nữ tử chết ở trong biển, bị kéo vào quy khư, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Tống Điền Chi vô ý thức nắm chặt ta kiểu tay, ngữ khí kiên định. Ta sẽ đi hướng quy khư, cho dù là trở thành chính mình chán ghét nhất thương hồn, cũng muốn từ bỏ sở hữu, ở cùng với nàng. Ngộ Ngạn sững sờ tại nguyên chỗ, có lẽ là không nghĩ tới Tống Điền Chi sẽ dành cho dạng này đáp án tới. Khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Tống Điền Chi không có lý hội Ngộ Ngạn, mang theo Tiểu Ngũ Vị rời đi, mà ở nửa đường bên trên, Tiểu Ngũ Vị nhịn không được dừng bước lại, có chút tức giận chất vấn. Chúng ta cứ thế mà đi, ngươi không phải muốn báo thù sao? Không đi đánh một trận đem hắn đâm cho xuyên tim. Tiểu Ngũ Vị này trong đầu khí còn không có tiêu, luôn cảm thấy Tống Điền liền chặt đoạn Ngộ Ngạn một đầu tay không đủ xuất khí, quá nhẹ bồng bềnh. Tống Điền Chi nhìn xem tức giận bất bình ác kiều, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, lập tức nhẹ giọng giải thích. Thiên đạo đã tại trừng phạt hắn. Tiểu Ngũ Vị có chút sửng sốt, nàng hiếu kỳ hỏi, thiên đạo trừng phạt? Tống Điền Chi nghĩ nghĩ, giọng nói ôn nhu nói, thật vất vả cứu trở về người, nhưng không được đã tự tay giết chết, huống chi đứa bé kia lập tức liền muốn hóa thú, tiếp tục sẽ trở thành một đầu khát máu quái vật. Hắn đã từng nghĩ nắm chắc đồ vật, kết quả là lại là công dã tràng, chuyện này với hắn tới nói, so với giết hắn còn muốn thống khổ. Tiểu Ngũ Vị chính trấn kinh nam chính muốn trở thành một đầu khát máu quái vật tin tức, tuyệt không nghe phía sau câu nói kia. Dù Ngộ Ngạn là người ta ghét, nhưng hải tử tóm lại là vô tội. Tống Điền Chi cũng phát giác được Tiểu Ngũ Vị phân thần, hắn dừng bước lại, có chút nghi ngờ hỏi, đang suy nghĩ gì? Tiểu Ngũ Vị vô ý thức thoát ra, mộ tư trần. Tiếng nói là hậu, nàng mới phản ứng được, mình nói không nên nói lời nói. Thấy Tống Điền Chi kia nhăn gấp mi tâm, Tiểu Ngũ Vị vội vàng mở miệng giải thích. Lần trước tại Mạ Thành lúc, từng đụng phải bọn họ. Nghe vậy, Tống Điền Chi cũng không hỏi tới, hắn một tay ôm sát A Kiều thân eo, mang người đằng không mà lên, hướng về vực sâu bên ngoài bay đi. Địa mạch chỗ sâu. Ngộ Ngạn nhìn xem chính mình kia mất đi tay, đáy mắt lộ ra mấy phần tự dễ ước, chờ ánh mắt rơi vào cái kia tiểu bạch hổ trên thân, một cái trường kiếm màu đen chợt xuất hiện ở giữa không trung. Chương 104, 1, theo địa mạch sau khi đi ra, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đen mục nát người cũng đều trở lại những cái kia cũ nát nhỏ trong dạng, hai người biến mất thân ảnh, vì vậy những thứ này đen mục nát người tuyệt không phát hiện cái gì dị thường. Bọn họ tụ cùng một chỗ, uống vào trong cái hũ nấu xong cháo nước, hoặc là co do thân thể, nằm tại giải trên mặt đất trên chiếu, từ từ nhắm hai mắt ngủ say sưa tới. Mới tới tên kia nữ đồng chính mờ mịt ngồi trong góc, hai tay ôm đầu gối mình che, không biết đang suy nghĩ gì. Mà liên tại Kiều Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi chuẩn bị lúc rời đi, kia cũ nát nhỏ trong dạp đống nhiên chuyển đến từng trận tiếng khóc. Kiều Ngũ Vị nhịn không được hướng về sau nhìn lại, phát hiện chỉ lộ ra ánh mắt Lan Tỷ đang lặng lặng nằm trên mặt đất, không ít người đều vây quanh ở bên người nàng, kia thút thít lúc chính là theo kia chuyển tới. Chỉ là một lát, Lan Tỷ thi thể liền biến thành điểm điểm kim quang, hướng về trên không chậm rãi phiêu tán đi. Tại tất cả mọi người thương tâm khổ sở cùng bị kim quang hấp dẫn đồng thời, mà bọn họ tuyệt không phát hiện, một đầu như sợi tóc giống như dài nhỏ hắc tuyến cấp tốc chui vào dưới nền đất. Về sau ta chết đi, cũng sẽ cùng Lan Tỷ đồng dạng biến thành xinh đẹp kim quang sao? Đen mục nát bệnh dù sẽ để cho người thân thể chậm rãi hư thối, có thể đến cuối cùng lại biến thành bọn họ nghĩ đụng vào ánh nắng giống như, tiêu tán tại thiên địa này trong lúc đó. Sẽ. Vừa tới nữ đồng ngửa mặt lên, vừa tay muốn đi đụng vào những cái kia phiêu phù ở trước mắt kim quang, mắt thấy muốn chạm đến lúc, lại cấp tốc đem tay cho rụt về lại. Nàng tuy rằng tiểu, nhưng cũng minh bạch cái gì là sinh ly từ biệt, vì vậy lo lắng cho mình đụng vào sẽ ảnh hưởng Lan Tỷ đi đầu thai, nữ đồng nhấp nhẹ môi, dùng đến thanh âm non nớt nói, ta nói, người chết rồi sẽ trở thành trên trời ngôi sao, Lan Tỷ là muốn biến thành ngôi sao sao? Có thể ta không muốn trở thành ngôi sao, ta a nương thích chơi diều, có thể mỗi lần kia chơi diều cũng bay không đi lên, vì lẽ đó ta nghĩ chết rồi trở thành một trận gió. Những người khác cũng bắt đầu lao nhao. Ta a nương thích hoa, vậy ta chết rồi liền biến thành một bá hoa, a nương khẳng định sẽ đem ta lấy xuống, mỗi ngày mang tại tóc mai bên trên, đến lúc đó nàng chính là phồn thành đẹp mắt nhất a nương. Ta a nương mới là phồn thành đẹp mắt nhất. Lúc này Tống Điền Chi nắm chặt chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần ác tiểu, giọng nói nhu hòa đều, ác tiểu, chúng ta cần phải đi. Tiểu Ngũ Vị thu tầm mắt lại, có chút tâm sự nặng nề đi theo Tống Điền Chi sau lưng, chờ cho tới bây giờ lúc đường trở về mặt đất, một lần nữa trở lại kia ấm áp lại mộng ảo phồn thành trên mặt đất lúc, ánh mặt trời chói mắt nháy mắt nhường nặng có chút mở mắt không ra. Tống Điền Chi vươn tay che tại A Kiều trước mắt, hắn tư thế kia cơ hồ là đem Tiểu Ngũ Vị cho vòng trong ngực, cẩn thận đả thương mắt. Không biết là tiên giả nguyên nhân, Tiểu Ngũ Vị luôn cảm thấy Tống Điển Chi trên người nhiệt độ muốn so thường nhân muốn thấp một chút, rơi vào trước mắt cái tay kia phát ra thanh lương lành ý, nhường nàng có chút chua xót ánh mắt không như vậy khó chịu. Thật lâu, Tiểu Ngũ Vị vươn tay khoác lên Tống Điển Chi trên cổ tay, có chút khẩu thị tâm phi nói, ta không có tại khổ sở. Tống Điển Chi ghé mắt nhìn nơi xa kia đã sụp đổ năm núi Khốn Long trận, lại bất động thanh sắc đem tay chậm rãi buông xuống, hắn không đâm thủng A Kiều Hoang Nôn, chỉ là nhẹ nhàng ngữ âm thanh. Ta biết. Tiểu Ngũ Vị từ trước đến nay nhìn thoáng được, phía dưới những cái kia đen mục nát người cho dù đáng thương, nhưng nàng cứu không được. Chỉ là, Tiểu Ngũ Vị nội tâm xoắn xuýt ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Tống Điển Chi, đen mục nát bệnh có truyền nhiễm tính, vậy chúng ta muốn hay không đem nơi đây? Còn sót lại lời nói nàng không có nói ra. Dù sao cái này lựa chọn quá mức tàn nhẫn, kia đen mục nát người là rất đáng thương, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm lời nói, bị hưu tâm người lợi dụng, đến lúc đó tai họa thế nhưng là cả tòa thành người. Tống Điển Chi của mắt chống lại Tiểu Ngũ Vị kia do dự thần sắc. A Kiều muốn nghe lời nói thật. Tiểu Ngũ Vị không khỏi trừng mắt nhìn Tống Điển Chi, kia nếu không đâu. Tống Điển Chi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve A Kiều mái tóc, con mắt chăm chú dính tại trên người nàng. Ta tâm muốn so A Kiều vững tâm bên trên có chút ít, ta hội tại phát hiện cái này tai họa ngầm lúc, đem nó tất cả đều xóa bỏ. Có thể ta tâm lại muốn so với A Kiều muốn ích kỷ có chút ít, như A Kiều không thích, ta cũng sẽ không đi làm. Tiểu Ngũ Vị có chút sửng sốt, nàng sẽ vì Tống Điển Chi câu nói này cảm thấy cao hứng, nhưng cũng rất rõ ràng lời này là không đúng. Tiểu Ngũ Vị nắm chặt Tống Điển Chi tay, giọng nói nghiêm túc nhắc nhở nói: Tống Điển Chi, ngươi là tiên giả, như một ngày ngươi đứng trước cứu thiên hạ thế nhân vẫn là cùng ta lựa chọn lúc, ta hy vọng ngươi lựa chọn người trước. Tống Điển Chi thần sắc khẽ biến, hắn chuyển di đổi đề: Á Kiều thế nhưng là quên, ta là tội tiên, tội tiên chỉ biết cứu mình người yêu. Tiểu Ngũ Vị khoẹt miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, hắn vò tay ra hiệu Tống Điển Chi cúi đầu xuống. Tống Điển Chi tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe lời cuối người. Một cái như lông vũ hôn vào Tống Điển Chi trên trán. Trong mắt của ta, ngươi chính là tiên giả. Dứt lời nháy mắt, cuốn quanh ở Tống Điển Chi trái tim những cái kia sắc bén đuổi gai ngay tại từng cây giảm bớt, cái trán hiện hiện tội tiên ấn cũng lại từ từ giảm đi. Không trung chẳng biết lúc nào che kín áng mây, vũ thải ban lan hào quang rơi vào cả tòa phồn thành bên trên, này đột phá như lên khác thường dẫn tới phồn thành đám người nhao nhao quỳ xuống lễ bái, miệng bên trong nhao nhao hô: Bạch Hoa nương nương hiển linh, Bạch Hoa nương nương hiển linh. Phủ thành chủ gác cao bên trên, thân mang áo trắng vân thành chủ đứng tại theo gió chập chờn mây xa về sau, nhìn xem dị tượng trên không trung lúc, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nàng thanh âm khàn khàn, lại lộ ra mấy phần vui sướng. Là tiên giả trở về, thật tốt nha. Tống Điển Chi cả người cứng tại chỗ, tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, thiên đạo lưu lại giam cầm ngay tại chậm rãi biến mất, tiên lực cũng như róc rách suối nước chảy trở về. Tại thoáng nhìn tội tiên ấn tiêu tán nháy mắt, Tiểu Ngũ Vị không khỏi trừng lớn mắt, nàng cũng không cho là chính mình một câu, nhường Tống Điển Chi thoát khỏi tội tiên thân phận, Tiểu Ngũ Vị càng tin tưởng là Tống Điển Chi buông xuống cửu hận, là cùng đi qua cùng giải kết quả. Tiểu Ngũ Vị cặp kia tròn căng nho mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tống Điển Chi, cũng có chút ngao ngoe muốn thử mà hỏi, ngươi bây giờ là tiên giả đúng hay không? Tống Điển Chi vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay cấp tốc hiện hiện chín chuôi mini huyền thủy kiếm, những thứ này huyền thủy kiếm rời đi lòng bàn tay của hắn, lẻn đến Tiểu Ngũ Vị trước mặt cao hứng chuyển động. Ừm. Tiểu Ngũ Vị vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái trong đó một cái nhỏ huyền thủy kiếm, lập tức hướng cách đó không xa đi đến, Tống Điển Chi vốn định theo tới, lại bị Tiểu Ngũ Vị cho ngăn lại. Ngươi trước đứng tại này chờ ta một lát. Cử chỉ này nhường Tống Điển Chi hơi nghi hoặc một chút túc khẩn mi tâm, có thể tại thoáng nhìn A Kiều cầm lấy một khối đá, hào hứng chạy chậm khi đi tới, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Chương 104-2, Tống Điển Chi. Tống Điển Chi. Tiểu Ngũ Vị ánh mắt như nguyệt nha nhi cong lên đến, chín chuôi huyền thủy kiếm đang vui nhanh đi theo phía sau của nàng, cũng đi theo tiến đến Tống Điển Chi trước mặt. Ta tại. Cho dù biết được Tiểu Ngũ Vị sau đó phải làm cái gì, Tống Điển Chi vẫn là mang theo cương triều ý cười đáp lại nàng. Tiểu Ngũ Vị giơ lên trong tay tảng đá, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, ngươi có thể đem nó biến thành bằng sao? Tống Điển Chi, là hắn biết, sợ là không được. Tiểu Ngũ Vị trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, thua thiệt nàng còn lo lắng Tống Điển Chi vừa thành tiên người, thuật pháp còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cố ý tìm cái không lớn không nhỏ tảng đá trở về. Tống Điển Chi tiếp tục nói, nhưng ta có thể đi tìm dưới gầm trời này lớn nhất Dạ Minh Châu. Tiểu Ngũ Vị ánh mắt lần nữa phát sáng lên, nàng liền tranh thủ trong tay tảng đá vứt trên mặt đất, hai tay kéo lại Tống Điển Chi cánh tay. Vậy chờ chúng ta thành hôn về sau, ngươi tìm thêm chút trở về. Đến lúc đó chúng ta ngay tại trong viện đảo miệng giếng, đem những này Dạ Minh Châu đều ném vào, thiếu bạc hoa thời điểm liền vứt đi ra một viên. Tống Điển Chi nhịn không được đi theo cười nói, được. Bất quá trước đó, Tiểu Ngũ Vị ánh mắt rơi vào lục sắc bụi cây phía trên kia không dễ dàng phát giác cửa gỗ, có một số việc cũng nên làm ra quyết định. Nàng buông ra Tống Điển Chi, một tay kết ấn, bát phương phù linh. 10 cái hoàng phù cấp tốc phiêu phù ở giữa không trung, nguyên bản kia chín chuôi mini huyền thủy kiếm nghĩ tiến tới, còn không lên trước, liền bị Tống Điển Chi cho thu về. Mà liền tại Kiều Ngũ Vị chuẩn bị động thủ thời khắc, một cái mang theo lửa mũi tên phá vỡ không khí hướng nàng bắn tới. Ngự kim làm thuẫn, ngự mục vì dây leo. Tiếng nói là hậu, 5 tấm hoàng phù không gió tự cháy, kim làm thuẫn đem Kiều Ngũ Vị bảo hộ ở trong đó, chỉ nghe đốt một tiếng, mũi tên trực tiếp đâm vào kim thuẫn bên trên, hóa thành vỡ nát. Mà theo mặt đất sinh ra dây leo, bọn chúng toàn thân mọc đầy sắc bén độc đâm, hướng về mũi tên bay tới phương hướng mà tới. Trốn ở xó xỉnh bên trong bắn tên người, trực tiếp xoay người lăn xuống tại nơi khác, lấy chân chống cùng, cấp tốc từ phía sau trong túi đựng tên rút ra hai thanh mũi tên dựa vào đi, đem xông thẳng lại dây leo cho đính tại trên vách tường. Tiểu Ngũ bị thần tình nghiêm túc, rơi lôi bị lao, khốn. Lơ lửng ở giữa không trung hoàng phù nháy mắt tiêu tán, ngay sau đó người thần bí trên không bỗng nhiên rơi xuống vô số đạo như lớn chừng ngón cái tử lôi, trực tiếp đem vòng người vào trong đó, cũng chậm rãi trong chiều thẳng đi. Nhưng người thần bí cũng không có ý định từ bỏ, theo trong túi đựng tên rút ra một mũi tên ngũ, khoác lên cung tiễn bên trên nhắm ngay chạy tới Tiểu Ngũ vị. Tiểu Ngũ vị thật cũng không sợ, trực tiếp mở miệng nói, người đánh không lại ta. Nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia gã mở phù sư, có thể chờ Tiểu Ngũ vị đi lên trước, mới phát hiện đây đối với tự mình động thủ đúng là tên nữ tử, mà chờ nữ tử giật ra mạng che mặt lộ ra chân dung lúc, nàng càng là mắt tròn váng. Tần Đông gia. Tần Bán Hạ lạnh lùng nhìn xem nữ nhân trước mặt, cung tên trong tay vẫn như cũ không buông xuống, hiển nhiên là muốn liều chết đánh cược một lần. Tiểu Ngũ vị thì mặt lộ nghi hoặc, người ta không oán không kỷ, tại sao phải xuống tay với ta? Tần Bán Hạ hồ nghi dò xét Tiểu Ngũ vị trên mặt thần sắc, cũng không xác định nàng là đang giả ngu vẫn là không biết, liền cố ý thử dò xét nói, ngươi không phải thành chủ người sao? Tiểu Ngũ vị hơi tốt mi tâm, ta cùng nhà ngươi thành chủ chỉ là làm khoản giao dịch, lúc nào liền thành nàng người? Tần Bán Hạ nghe được giao dịch hai chữ, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười. Cô đương, ngươi cái gì cũng không biết liền cùng người kia làm giao dịch, cũng không sợ nhân quả báo ứng sao? Tiểu Ngũ vị, ta dùng chân châu đổi nàng vàng, có thể liên lụy ra cái gì nhân quả báo ứng? Tần Bán Hạ sửng sốt hồi lâu, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đổi vàng. Tiểu Ngũ vị một mặt vô tội, đúng thế. Có thể Tần Bán Hạ vẫn như cũ không tin, dù sao vừa mới một màn kia nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, Tiểu Ngũ vị dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa bụi cây tường chỗ. Người đang len lén nuôi những thứ này đen mục nát người. Trong lòng đất hạ, đen mục nát người quấn ở trên người những cái kia băng gạc, cái hũ cùng lấp bao tử chảo nước, những thứ này không thể nào là đen mục nát người chính mình đi ra mua sắm, liền xem như mạo hiểm phiêu lưu đi ra, vậy bọn hắn nơi nào tiền bạc? Nếu như Tiểu Ngũ vị suy đoán là đúng, kia Tần Bán Hạ đối với mình động thủ liền có thể thông cảm được. Chỉ là nàng không rõ, những cái kia đen mục nát bệnh là có truyền nhiễm tính, ngươi dạng này vụng trộm nuôi bọn họ nếu như gây nên ôn dịch, đến lúc đó cả tòa phồn thành người đều phải chết. Tần Bán Hạ hốc mắt đỏ lên, nàng buông tay, mũi tên hướng thẳng đến Tiểu Ngũ vị bay đi, chỉ là tại chạm đến tử sắc lôi điện lúc, nháy mắt nổ tung hóa thành mảnh vỡ. Nổ ra đi mảnh vỡ trực tiếp phá vỡ Tần Bán Hạ gương mặt, máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi rỉ ra. Là ai nói cho ngươi, đen mục nát bệnh là có truyền nhiễm tính? Tiểu Ngũ vị nghe ra có cái gì không đúng, bạch chỉ, nàng nói đen mục nát bệnh là ôn dịch, là hội truyền nhiễm. Nghe vậy, Tần Bán Hạ cũng trách không trách, nàng cũng không để ý gương mặt chỗ thương, giọng nói châm chọc nói, nàng hiệu trung thành chủ nói cái gì, nàng tự nhiên là tin cái gì. Tiểu Ngũ vị có chút không hiểu, vậy ý của ngươi là nói, cái gọi là đen mục nát bệnh sẽ không truyền nhiễm người? Tần Bán Hạ cũng không trả lời vấn đề này, ngươi trước thả ta, ta tại nói cho ngươi đáp án. Tiểu Ngũ vị cũng không lo lắng sẽ có hay không có lừa dối, dưới cái nhìn của nàng, chính mình có thể chế phục lần thứ nhất, vậy liền có thể chế phục lần thứ hai, lại không tốt sau lưng còn có tòa núi dựa lớn đâu. Chờ Tần Bán Hạ khôi phục tự do về sau, nàng ánh mắt nhịn không được rơi vào kiểu cô nương sau lưng, kia một mực không nói lời nào nam tử trên thân, không thể không thừa nhận, hắn ngày thường cực kỳ đẹp mắt, nhưng toàn thân tán phát cường đại khí chẳng, nhường người có chút thở không nổi. Có thể trở thành phong thanh nhà trọ Đông gia, Tần Bán Hạ không có khả năng điểm ấy nhãn lực đều không có. Nếu như thế, nàng còn không bằng đánh cược một lần, tin tưởng tiểu cô nương không phải thành chủ người. Khôi phục tự do Tần Bán Hạ chậm rãi nói, kia đen mục nát bệnh cũng sẽ không truyền nhiễm, ta cùng bọn hắn tiếp xúc không sai biệt lắm có hơn nửa năm, vẫn luôn rất tốt. Tống Điền Chi chợt tiến lên đem Tiểu Ngũ vị ngăn ở sau lưng, giọng nói lạnh lùng, nếu ngươi nói là nói láo đâu? Tần Bán Hạ trực tiếp đưa tay thể, nếu như nói dối, liền gọi Bách Hoa Nương Nương phạt ta, nhường ta Tần Bán Hạ chết không yên lành. Phồn Thành người lấy Bách Hoa Nương Nương danh nghĩa thể, này đủ để chứng minh nàng thành tâm. Chỉ là Tiểu Ngũ vị nghĩ không hiểu là, nếu như Tần Bán Hạ không có nói láo, đen mục nát bệnh là sẽ không xuất hiện người truyền nhiễm người, vậy tại sao trong thành người sẽ như thế e ngại? Vân Thành chủ như thế nào lại hạ lệnh đem người trục xuất khỏi Phồn Thành đâu? Nhưng rất nhanh Tiểu Ngũ vị liền biết rõ ràng ở trong đó mờ ám, nàng nhìn về phía Tần Bán Hạ, mười phần chắc chắn nói, các ngươi thành chủ có vấn đề. Dù ở tại Phồn Thành không lâu, nhưng Tiểu Ngũ vị lại nhìn ra, Phồn Thành người là vô cùng thờ phụng Bách Hoa Nương Nương, lại chung với thành chủ, kia đen mục nát bệnh cũng không phải là ôn dịch, sẽ không người truyền nhân dấu hiệu, Vân Thành chủ chỉ cần báo cho Phồn Thành dân chúng, này đen mục nát bệnh cũng liền sẽ không khiến cho khủng hoảng. Có thể hiển nhiên Vân Thành chủ cũng không có làm như vậy, thậm chí còn ngầm đồng ý đen mục nát bệnh chính là ôn dịch, nếu không Bạch Chỉ cũng sẽ không mang theo thủ vệ tìm kiếm khắp nơi hoạn có đen mục nát người, cũng đem nó đuổi tới ngoài thành tiêu chết. Chương 105, Tần Bán Hạ tuyệt không trách mắng Tiểu Ngũ vị đối nhà mình thành chủ bất kính, tại phát hiện Bạch Chỉ đem đen mục nát bệnh áp giải ngoài thành đốt sống chết tươi, nàng liền dần dần sinh ra lòng phản định. Nàng mười phần yên ổn, người nói không sai. Tần Bán Hạ ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy đó cũng không phải một cái nói chuyện nơi tốt, nàng từ trong ngực móc ra theo khăn, biên tướng trên mặt vết máu chậm rãi lau rơi, bên cạnh tiếp tục mở thanh. Tiểu cô nương, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Tiểu Ngũ bị suy tư thật lâu, mới gật đầu đồng ý đề nghị này. Tuy rằng nàng cũng không muốn lẫn vào Phồn Thành sự tình, có thể phiền toái đã tìm tới cửa, chính mình cũng núm lời nói, thật cho là dễ khi dễ, nghĩ đến cái kia ký sinh tại thân thể của mình bên trong cái kia buồn nôn dây đỏ, liền không nhịn được cảm thấy một trận hoảng sợ. Tiểu Ngũ bị vô ý thức lôi Tống Điền Chi góc áo, đi theo Tần Bán Hạ sau lưng, chờ rời đi thiên tính ngõ nhỏ, nhìn xem trên đường phố người người nhốn nháo người đi đường, nghe ồn ào náo động náo nhiệt tiếng cười, cùng với kia trăm hoa đua nở cảnh trí, nàng không hiểu cảm thấy có loại cắt đứt cảm giác. Chỉ là ba người còn chưa đi bao lâu, liền đụng phải vội vàng chạy tới Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đầu tiên là mắt nhìn mang theo mạng che mặt Tần Bán Hạ, sau đó đem ánh mắt rơi vào Kiều Ngũ Vị trên thân, nàng đi qua, sau lưng nắm lấy ngân thương thủ vệ tựa như là thu được cái gì mệnh lệnh, trực tiếp đem ba người bao bọc vây quanh. Tần Bán Hạ có chút nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện Bạch Chỉ. Một màn này đã gây nên đường phố dân chúng chú ý, nhao nhao đứng tại cách đó không xa dò xét cái đầu nhìn qua, cầm ngân thương thủ vệ thế nhưng là thành chủ người, ba người kia không chừng là phạm vào cái đại sự gì. Bạch Chỉ thần tình nghiêm túc, nàng cố nén nội tâm dày vò, không dám chống lại Tần Bán Hạ ánh mắt, cũng lạnh giọng chất vấn. Vừa rồi ta hướng tiểu cô nương chỉ phương hướng đuổi theo, tuyệt không phát hiện kia tên che mặt tung tích. Tiểu Ngũ Vị như thế nào lại nghe không hiểu trong lời nói có chuyện, nàng đuôi lông mày bốc lên, Bạch cô nương cảm thấy ta tại bao che người bị mặt kia. Bạch Chỉ không có lên tiếng âm thanh, có thể này thái độ cũng tương đương với ngầm thừa nhận. Bọn thủ vệ thì trực tiếp đem sắc bén kia đầu thương hướng ngay ba người trước mặt, chỉ cần Bạch Chỉ ra lệnh, liền trực tiếp động thủ. Tiểu Ngũ Vị trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên hết sức khó coi đứng lên, nàng dường như nghĩ đến cái gì, mười phần tức giận hỏi: "Các ngươi thành chủ cũng không phải là muốn chơi xấu đi?" Nghe được chỉ trích nhà mình thành chủ, nguyên bản vây xem dân chúng đều nhao nhao không làm, lập tức đối Tiểu Ngũ Vị chỉ trỏ lên: "Nữ tử này là ai vậy, lại lớn mật như thế dám nói thành chủ nói xấu? Hôm qua ta là có thể dùng bốn viên bổ câu trứng lớn nhỏ Dạ Minh Châu cùng ngươi thành chủ đổi vàng, hôm nay liền nói xấu ta cùng kia cái gì người bịt mặt là một đám, nhà ngươi thành chủ có phải là không có vàng cho ta, mới đạo này xuất diễn nha?" Tiểu Ngũ Vị cố ý nói rất lớn tiếng. Tuy rằng nàng biết người bị mặt kia cùng Vân Thành chủ không có nửa phần quan hệ, nhưng Tiểu Ngũ Vị là thật rất lo lắng kia Vân Thành chủ nuốt lời, Ba Dương Hoàng Kim không có ý định cho mình. Này có thể sánh bằng giết nàng còn khó chịu hơn. Bạch Chỉ có chút sửng sốt, sau đó mở miệng trách mắng, chớ có ăn nói linh tinh, nhà ta thành chủ từ trước đến nay nói là lời nói giữ lời, đồng ý ngươi vàng tự nhiên là sẽ không thiếu. Nghe vậy, Tiểu Ngũ Vị mới thở phào. Vậy là tốt rồi. Bạch Chỉ thì tiếp tục nói, kia tiểu cô nương có phải là cũng hẳn là cho ta một câu trả lời. Tiểu Ngũ Vị ra vẻ không hiểu, dặn dò: "Bạch cô nương, ngươi cũng rõ ràng ta cùng thành chủ trong lúc đó giao dịch, ngươi cảm thấy ta cái này yêu tài như mạng người, hội bốc lên lớn như thế phiêu lưu cùng tên kia người bị mặt đi giấu kín một tên đen mục nát người sao?" Bạch Chỉ vẫn như cũng dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ Vị, cũng cân nhắc nàng theo như lời mỗi câu lời nói, tại vững tin Tiểu Ngũ Vị không giống như là nói láo, mới đưa tay nhấc ở giữa không trung, làm ra hướng về sau cơ cơ động tác. Thủ vệ thấy thế, lập tức đem ngân thương cho rút về đến, động tác chỉnh tề hướng về sau rút lui mấy bước. Bạch Chỉ dù tin tưởng Tiểu Ngũ Vị cùng kia thần bí người bịt mặt không có quan hệ gì, nhưng có một việc nàng cần xác nhận. Không biết tiểu cô nương nhưng cùng tên kia đen mục nát người tiếp xúc qua. Tiểu Ngũ Vị lắc đầu, lúc ấy Tống Điển Chi phát giác nữ đồng kia không thích hợp, kịp thời đưa nàng ngăn lại. Bạch Chỉ giải thích, ta cùng tiểu cô nương từng nói qua, đen mục nát người là có truyền nhiễm tính, vì phồn thành bách tính ý, ta hy vọng ngươi cùng Tống công tử, còn có Tần Đông gia đều vung lên ống tay áo. Cái này khiến Tiểu Ngũ Vị cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tại sao phải để bọn hắn đều vung lên ống tay áo? Đen mục nát người trên cánh tay là có từng khối hình tròn đốm đen, hẳn là thông qua dạng này triệu chứng để phán đoán có hay không bị truyền nhiễm. Tần Bán Hạ trước tiên vung lên ống tay áo, lộ ra kia trắng non bóng loáng cánh tay, Tiểu Ngũ Vị cũng chỉ đành làm theo. Tống Điển Chi tất nhiên là cũng tránh không được, thần sắc đạm mạc lộ ra chính mình gầy gò lại đường cong duyên dáng cánh tay. Bạch Chỉ nghiêm túc quan sát hồi lâu, thấy không có gì dị thường về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, không có hồng trùng đánh dấu. Tiếng nói là hậu, liên quan vây xem dân chúng treo lấy tâm cũng rơi xuống mà hồng trùng hai chữ nhường Tiểu Ngũ Vị không khỏi túc khẩn mi tâm, nàng không khỏi hỏi, hồng trùng dấu hiệu là cái gì? Không phải đốm đen sao? Đã bỏ đi đối với Tiểu Ngũ Vị hoài nghi, cũng xác định nàng không phải đen mục nát bệnh người, Bạch Chỉ thái độ cũng không có vừa rồi như vậy lạnh lẽo cứng rắn, thậm chí nhu hòa mấy phần. Lây nhiễm đen mục nát bệnh giai đoạn trước triệu chứng là có hồng trùng đánh dấu biến mất về sau, mới có thể bệnh biến thành kia từng khối đốm đen. Lời giải thích này cũng không có giải đáp Tiểu Ngũ Vị nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng nhưng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là đi lên trước hạ giọng, hỏi lại lần nữa: "Ta viện kia quét dọn thế nào? Còn có ba dương vàng, nhà ngươi thành chủ xác định sẽ không quy nợ." Bạch Chỉ có chút bất đắc dĩ, nay phồn thành thuộc nhà ta thành chủ có tiền nhất, chỉ là ba dương vàng mà thôi, như thế nào lại ủy lại món nợ của ngươi? Sau đó nàng lời nói xoay chuyển, giọng nói cũng hết sức nghiêm túc: "Chỉ hy vọng tiểu cô nương đừng làm ra tổn thương phồn thành chuyện." Tiểu Ngũ Vị một mặt vô tội trừng mắt nhìn, "Bạch cô nương nói gì vậy? Ta thế nhưng là dùng một viên Dạ Minh Châu đổi một tòa viện, làm sao lại làm ra tổn thương phồn thành chuyện?" Bạch Chỉ nghĩ đến tiểu cô nương yêu tại như mạng tính tình, không khỏi lâm vào trầm mặc, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tần Đông gia trên thân, nàng nhếch môi đi lên trước, đáy mắt lộ ra mấy phần ấy nãy. "Tần A tỷ, chậm chút ta đi nhà trọ cùng ngươi bồi tội." Tần Bán Hạ lại không muốn cảm kích, "Cũng đừng, ta kia phong thanh nhà trọ có thể dung không dưới ngươi tôn này đại phận." Bạch Chỉ còn muốn mở miệng nói cái gì, Tần Bán Hạ lại trực tiếp nhấc chân rời đi. Tiểu Ngũ Vị vội vàng lôi kéo Tống Điển Chi tay theo sau lưng, mà nguyên bản vây xem dân chúng cũng không biết lúc nào tản đi. Người đến người đi đường phố, Bạch Chỉ đứng lặng tại nguyên chỗ, thần sắc có chút cô đơn nhìn qua Tần Bán Hạ bóng lưng, thẳng đến bóng lưng kia biến mất trong biển người, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Tần Bán Hạ đem hai người mang về phủ đệ của mình, nhìn xem phía trên đại môn treo Tần phủ lúc, Tiểu Ngũ Vị cảm thấy có chút kinh ngạc. Mở cửa thị nữ khi nhìn đến Tần Bán Hạ lúc, vội vàng cười nhẹ nhàng nói: "Đâu ra, nhưng là muốn phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt bữa tối." Tần Bán Hạ nhẹ ừ âm thanh: "Đi thôi." Nàng dường như nghĩ đến cái gì, nghiêng người cùng Tiểu Ngũ Vị giải thích: "Tại Phồn Thành, nữ tử cùng nam tử bình đẳng, là có thể tự lập môn hộ, thậm chí có thể tự lập phủ đệ. Phồn Thành cùng cái khác thành trấn lớn nhất điểm khác biệt chính là này, cũng bởi thế là có chút ít nữ tử sợ ghen tị lại hướng tới địa phương." Kỳ thật tại phát hiện thành chủ là nữ tử, Lại Bạch chỉ có thể hiệu lệnh nắm lấy ngân thương thủ vệ lúc, Tiểu Ngũ Vị liền phát giác được nơi này không giống bình thường, bất quá nàng bản thân vị trí hoàn cảnh cùng Phồn Thành không sai biệt lắm, mới không như vậy ngạc nhiên. Tần Bán Hạ bỏ qua đại sảnh, hướng về hậu viện đi đến, chỗ kia có tòa đình nghỉ mát. Theo sau lưng Tiểu Ngũ Vị phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, Phồn Thành đã lấy hoa làm tên, cũng thờ phụng bách hoa nương nương, cơ hồ từng nhà đều đủ loại hoa tươi, mà vừa rồi nàng cùng nhau đi tới, phát hiện Tần Bán Hạ trong phủ đệ là một gốc nở rộ hoa tươi đều không có, liền hoa thụ đều không nhìn thấy. Chỉ có xanh mơn mởn cỏ dại, cùng làm trang trí dùng hòn non bộ. Đặc biệt khi nhìn đến đủ loại kiểu dáng rau quả hậu viện, Tiểu Ngũ Vị triệt để mắt tròn váng. Tần Bán Hạ bên cạnh hướng đình nghỉ mát phương hướng đi đến, vừa chỉ những cái kia sinh trưởng cực tốt vườn rau nói: "Kia là hồ dưa, bên trái là khoai lang, phía bên phải là sáu tháng thị, có phải là đều sinh vô cùng tốt?" Hồ dưa dây leo sớm đã bỏ lên trên đắp tốt trên giá gỗ, khoai lang diệp đại từng mảnh chen chút chung một chỗ, nhiều người khó có thể thoáng nhìn phía dưới quả lớn từng đống. Sáu tháng thị mà bên trên sớm đã kết xuất lớn chừng cái trứng gà giống như trái cây màu xanh, có chút hai bên nhiễm lên nhan sắc, lại đợi thêm một tháng, ứng liền có thể lấy xuống ăn. Tiểu Ngũ Vị có chút không hiểu, vì cái gì không trồng hoa? Tần nửa ngày đi vào trong lương đình ngồi xuống, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy có đôi khi những cái kia tiêu vào lén lén nhìn ta chằm chằm. Câu nói này nghe nhiều người cảm thấy dùng mình. Tiểu Ngũ Vị không khỏi nhớ tới kia bò đầy ngoài khách sạn tường nguyệt quý, cùng với cái kia hút máu quỷ dị dây đỏ. Ý của ngươi là, Phồn Thành bên trong những cái kia hoa đều là sống? Một mực trầm mặc Tống Điển Chi bỗng nhiên mở miệng nói, không phải hoa sống, xác nhận bị người điều khiển. Tại vào Phồn Thành lúc trước, hắn cũng không có phát giác được cái gì không đúng địa phương, chỉ cảm thấy trong thành tiêu lấy thực quá nhiều, trong không khí tỏ khắp mùi thơm mười phần phức tạp. Mà tại bước vào phủ thành chủ, tiến vào trong đại sảnh lúc, Tống Điển Chi liền rất nhạy cảm nghe thấy, trên thân người này tỏ khắp một luồng rất nhạt lại bị cố ý che giấu tử khí. Tử khí, tên như ý nghĩa, là theo trên thân người chết phát tán đi ra mùi. Tống Điển Chi không yêu xen vào việc của người khác, hắn chỉ nghĩ cùng A Kiều sớm ngày bái đường thành thân, nhưng cũng vì vậy sơ sẩy, cái kia quỷ dị dây đỏ bất chi bất giác chui vào A Kiều trong cơ thể, tốt tại phát hiện kịp thời. Tiểu Ngũ Vị cảm thấy nghĩ kỹ cực sợ, Phồn Thành nhiều như vậy hoa, nếu như đều bị người điều khiển. Tần Bán Hạ thì trên mặt tái nhợt, thanh âm cũng có chút phát run. Tại Phồn Thành có thể điều khiển bách hoa lời nói, cũng chỉ có bách hoa nương nương, nhưng bách hoa nương nương đã sớm chết. Tiểu Ngũ Vị nghĩ, có lẽ là Vân Thành chủ đâu. Tần Bán Hạ trực tiếp bác bỏ Tiểu Ngũ Vị cái suy đoán này, hai tay bắt đầu khống chế không nổi run rẩy lên, thậm chí chẳng biết lúc nào lại sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đột nhiên trong lúc đó, Tần Bán Hạ cảm thấy này Phồn Thành tựa như là cực lớn lồng giam, đưa các nàng nuôi nốt trong đó, mà vậy bên ngoài người chính lại liều mạng nghĩ trên bảo. Thật lâu, tại trong sự ngột ngạt tâm kia thật lâu không cách nào ngừng lại sợ hãi về sau, Tần Bán Hạ mới khàn giọng mà hỏi: "Tiểu cô nương nhưng có biết Phồn Thành bách hoa tiên tử?" Tiểu Ngũ Vị không phải mù lòa, tự nhiên phát giác được Tần Bán Hạ không thích hợp chỗ, xem ra nàng là biết chút gì. "Biết." Vân Thành chủ lúc trước còn nói, nếu ta cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi tham tuyển. Tần Bán Hạ cúi đầu, nàng hai tay nắm chặt huyền không tại nơi ngực, vì phát run lợi hại lại thả lại trên đầu gối, nàng cắn chặt kia trắng bệ môi, suy tư muốn hay không đem chuyện kia nói ra. Dãy dụa hồi lâu, Tần Bán Hạ cuối cùng quyết định đánh cược một lần. "Ta vốn là tiền nhiệm thành chủ thiếp thân nữ quan, tiền nhiệm thành chủ chết bệnh về sau, ta liền rời đi phủ thành chủ, mở gian tên là Phong Thanh nhà trọ, về phần ta cùng Bạch Chỉ quan hệ, nàng là từ ta một tay nuôi nấng." Tiểu Ngũ Vị hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Bán Hạ, dù sao nàng vẫn cho là Tần Bán Hạ chỉ là cái mở nhà trọ. Tần Bán Hạ tiếp tục nói ra, kỳ thật có kiện sự tình, các ngươi người bên ngoài cũng không hiểu rõ tình hình, đây là chỉ có Phồn Thành người mới sẽ biết được bí mật, mà bí mật này là không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị Bách Hoa nương nương chán ghét, cũng sẽ lọt vào đám người xử phạt. Bây giờ nói ra đến, là bởi vì nàng cảm thấy Phồn Thành thật là khiến người ta buồn nôn xuyên qua. Sở hữu tham gia Bách Hoa tiên tử nữ tử, kỳ thật đều là bị cố ý chọn chúng người. Bách Hoa nương nương sinh nhật một ngày trước, các nàng hội đợi tại Bách Hoa nương nương trong thần miếu, tại sinh nhật ngày đó hội theo Bách Hoa nương nương tượng thần du hành, cuối cùng Bách Hoa nương nương tượng thần là được đưa vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ phía sau núi có tòa hồ, kia trong hồ ở giữa có tòa đảo, nghe đồn Bách Hoa nương nương thi thể chính là mai táng ở chỗ này. Những thứ này đóng vai Bách Hoa tiên tử các nữ tử sẽ bị đưa đến nơi đây, bắt đầu chính thức cung phụng Bách Hoa nương nương. Chương 106, khi nghe đến đóng vai Bách Hoa tiên tử nữ tử hội theo tượng thần cùng đi phủ thành chủ lúc, Tiểu Ngũ Vị liền loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, sau đó Bách Hoa nương nương thi thể mai táng chỗ, cùng với bắt đầu chân chính phụng dưỡng lúc, trong óc nàng toát ra hai chữ: người tế. Theo Hoa Quốc đời thứ nhất vương triều Hạ triều liền có giết người hiến tế phong tục, tại Thương triều càng là đạt đến đăng phong tạo cực, bọn họ cho rằng đây là cùng thần linh câu thông cầu đối, là tại triều thần linh cho thấy chính mình chân thành cùng kính sợ, từ đó thu hoạch được thần linh phù hộ cùng ban ân. Có thể ăn như vậy người đồ vật đến cùng là thần vẫn là ma? Tần Bán Hạ hai tay nắm thật chặt góc áo, nghĩ đến lúc ấy tại phủ thành chủ nhìn thấy một màn kia, sợ hãi nháy mắt lan tràn toàn thân, cả người không tự chủ được dùng mình. Tiểu Ngũ Vị thấy thế, cũng không có gấp đến độ truy vấn, mà là kiên nhẫn chờ Tần Bán Hạ cảm xúc chậm rãi ổn định lại. Không sai biệt lắm nửa nén hương canh giờ, Tần Bán Hạ trên mặt mới hiện hiện mấy phần huyết sắc đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ Vị, mở miệng hỏi: "Các ngươi biết ký sinh sao?" Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, ký sinh hai chữ này nhường nàng nhớ tới thương hồn. Tuy nói thương hồn là bị người tâm bên trong sở phóng đại dục vọng hấp dẫn mà đến, nhưng cũng là ký sinh tại trên thân người, cuối cùng trở thành quái vật. Phục dưỡng cũng chính là ký sinh. Các nàng bị mang đến tòa kia có chôn bách hoa nương nương thi hài đảo nhỏ về sau, thuyền đều sẽ bị bật đi, tại hầu hạ ngày đầu tiên, trên cánh tay của các nàng sẽ xảy ra đầy đủ hoa. Những thứ này nụ hoa hội ký sinh tại huyết nhục bên trong, màu trắng rễ cây chui vào xương cốt bên trong, bọn chúng tham lam hấp thụ lấy nuôi phần, thẳng đến tốc chủ hóa thành bạch cốt âm u. Cái gọi là bách hoa tiên tử, bên ngoài người đến xem ra rực rỡ tươi lệ, có thể tại phồn thành trong mắt người, bất quá là tòa thành này chân phân bón, là cho cùng bách hoa nương nương cống phẩm mà thôi. Tần Bán Hạ lông mi khẽ run nhắm mắt lại, lúc ấy nàng truy tra đen mục nát bệnh lúc, từng vụng trộm tới gần quá tòa kia đảo hoang, nhìn thấy ban ngày còn ý cười thản nhiên các nữ tử tựa như ưu hồn đứng lặng tại một tòa cự đại màu đen thạch quan trước. Những cái kia xinh đẹp lại sán lạn đông hoa, theo các nàng trong hốc mắt, phần cổ chỗ, trên cánh tay, thậm chí trong lồng ngực man lực dễ rủa mà ra, vui sướng chập chờn nhánh hoa. Một màn này đã quỷ dị lại rung động, chờ sau khi lấy lại tinh thần, tất cả đều chuyển hóa thành kinh dị. Tần Bán Hạ lúc ấy sợ hãi đem việc này báo cho tiền nhiệm thành chủ, có thể lên đảm nhiệm thành chủ lại thần sắc yên ổn, giọng nói càng là cực kỳ đạm mạc nói: "Chuyện này phồn thành người đại bộ phận cũng biết, đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Huống chi, tham tuyển bách hoa tiên tử nữ tử đều là tự nguyện, cha mẹ của các nàng cũng vì này cảm thấy tự hào." Những lời này tựa như một thùng nước đá, đưa nàng rót lạnh tấu tim, toàn thân huyết dịch tại thời khắc đó, phản phất đều bị đông cứng ở kiều ngũ vị thần sắc nghiêm trọng, nàng túc khẩn mi tâm hỏi: "Vì lẽ đó phồn thành tính đặc thù là lấy người tế làm điều kiện, theo bách hoa nương nương kia lấy được." Tần Bán Hạ nghĩ nghĩ, bách hoa nương nương chỉ biết phù hộ phồn thành sở hữu hoa cỏ mở càng rực rỡ. Tiểu ngũ vị hơi nghi hoặc một chút, nếu như bách hoa nương nương là thần linh lời nói, như thế nào lại chết chứ? Nhưng nếu chết đi, nàng lại là lấy cái gì hình thức sống sót tại thế gian này? Rất kỳ quái. Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu ngũ vị ghé mắt nhìn về phía bên người Tống Điền Chi. Kia bách hoa nương nương thật là linh tộc thánh thụ hoa sở huyễn hoa sao? Có phải hay không là cái gì tinh quái? Hoặc là tà vật loại hình? Dù sao nghe đồn là có thể theo người miệng bên trong bố trí đi ra, chuyện này chân tướng như thế nào, chỉ có mắt thấy mới là thật. Tống Điền Chi kia dài như cánh bướm giống như lông mi có chút rung động, hắn ngước mắt chống lại A Kiều ánh mắt, thần sắc ôn nhu nói: "Năm đó ta đến phồn thành lúc, hoàn toàn chính xác phát giác được linh tộc lực lượng khí thức. Mà bây giờ..." Tống Điền Chi đưa tay, nguyên bản yên ổn bốn phía chợt phát sinh lên một trận thanh phong, vì hắn mang đến đáp án. Linh tộc lực lượng khí thức biến mất. Tiêu Ngũ Vị hơi kinh ngạc, nàng nhớ được Thừa Tăng nói qua, Vân Thành chủ trên thân liền chạy xuôi linh tộc huyết mạch, bây giờ nàng còn sống thật tốt, khí tức kia như thế nào lại biến mất đâu? Thân là tiền nhiệm thành chủ thiếp thân nữ quan, Tần Bán Hạ như thế nào lại không biết linh tộc lực lượng chuyện? Trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin, cũng lẩm bẩm nói: "Này làm sao? Khả năng..." Tiêu Ngũ Vị tin tưởng Tống Điền Chi là sẽ không phạm sai lầm, hắn đã nói biến mất, đó chính là biến mất. Giọng nói của nàng chắc chắn, Tống Điền Chi là chưa làm gì sai. Tần Bán Hạ chỉ cảm thấy mười phần hoang đường, có thể lại cảm thấy đây là lấy người làm tế hậu quả, là lao thiên gia đối với phồn thành trừng phạt, nàng ngu ngơ hồi lâu, cuối cùng nói khẽ: "Phồn thành trời sắp sập." Dứt lời, Tần Bán Hạ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa kia xanh thẳm thanh tịnh bầu trời, đáy mắt lộ ra nhường người xem không hiểu cảm xúc. "Thừa dịp cửa thành không có đóng, các ngươi vẫn là sớm đi rời đi chỗ thị phi này." Tiêu Ngũ Vị mười phần không hiểu, linh tộc lực lượng biến mất chẳng lẽ lại sẽ cho phồn thành mang đến tai họa ngập đầu sao? Dường như đã nhận ra cái gì, nguyên bản ngồi tại trong lương đình Tần Bán Hạ chợt đứng dậy, nàng bên cạnh đi ra ngoài, vừa mở miệng giải thích nói: "Ngươi vừa không phải hỏi thăm phồn thành tính đặc thù sao? Bách hoa sở dĩ có thể không nhìn mùa sinh trưởng, nở rộ, là dựa vào thành chủ trên người linh tộc lực lượng. Mà linh tộc lực lượng biến mất, phồn thành cũng sẽ không lại đặc thù. Đây đối với dân chúng trong thành tới nói, chính là tai họa ngập đầu." Từng mảnh tuyết trắng lông vũ chậm rãi rơi xuống, Tần Bán Hạ vô ý thức thò tay tiếp được, mang theo ý lạnh lông vũ rơi vào lòng bàn tay, rất nhanh liền hóa thành điểm điểm nước động. Nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Tuyết rơi." Lúc này phồn thành đường phố những người đi đường nhao nhao đứng lặng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía kia trời quang mây tạnh trời cao, như như lông vũ lớn nhỏ đồng tuyết rơi vào tóc mai của bọn họ bên trên, nơi bà bay trong lòng bàn tay. Phủ thành chủ lầu các bên trên, Vân thành chủ thần sắc đạm mạc nhìn xem bị gió xoáy đi vào bông tuyết, ánh mắt không khỏi rơi vào cách đó không xa trên đảo hoang. Phồn thành vốn là ở vào phương nam, ấn lý thuyết là không thể nào hạ như thế đại tuyết. Chỉ hơi một lát, kia bông tuyết bay lả tả đem mặt đất trải lên một tầng bạch nhung nhung thảm. Nhưng cực kỳ quỷ dị chính là, bọn họ lại không cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh. Những thứ này bông tuyết thật giống như không tồn tại, nhưng vỏ tay đi chạm đến, rồi lại có thể cảm nhận được lạnh lẽo lạnh xúc giác. Liên tưởng trước đây không lâu ngũ thải hạ quang, phồn thành phần lớn người đều cảm thấy là bách hoa nương nương hiển linh ban cho thần tích. Cũng vì trận này thần tích, càng nhiều người bắt đầu tràn vào phồn thành, vì để cho bách hoa nương nương sinh nhật không bị ảnh hưởng, cửa thủ vệ cũng chỉ có thể trước thời hạn đóng cửa thành. Tần phủ bên trong, Tiêu Ngũ Vị nhìn xem lòng bàn tay ngay tại chậm rãi hòa tan bông tuyết, trên mặt lộ ra nghi ngờ thân sắc. Này tháng 8 tuyết bay là dị tượng kỳ quan, vẫn là bách hoa nương nương thật hiển linh. Tống Điền Chi nói khẽ, là thiên đạo đối với phồn thành trừng phạt. Tiêu Ngũ Vị có chút không hiểu, trừng phạt? Ân, nay phồn thành sắp biến thiên. Tống Điền Chi vươn tay, đem rơi vào A Kiều tóc mai bên trên bông tuyết nhẹ nhàng lao đi, cũng tiếp tục hỏi: "A Kiều cần phải rời đi?" Vấn đề này nhường Tiêu Ngũ Vị do dự hồi lâu, cũng không biết muốn thế nào trả lời. Nếu như tiếp tục chờ đợi, sợ sẽ có không ít phiền toái. Nhưng nếu rời đi, kia ba dương vàng sợ là lấy không được, cùng với mang theo thành khẩn đến phồn thành thăm viếng bách hoa nương nương người vô tội. Nếu như phồn thành thật sự có vấn đề, vậy bọn hắn hạ chẳng cũng có thể nghĩ mà biết. Tiêu Ngũ Vị nội tâm rẽ rủa hồi lâu, cuối cùng vẫn làm không được nhìn xem những người vô tội kia gặp nạn, nàng ngẩng đầu chống lại Tống Điền Chi kia ánh mắt ôn nhu: "Không rời đi. Chúng ta nói xong muốn tại phồn thành bái đường thành thân, sau đó sống hết đời." Tống Điền Chi khỏe miệng dập dờn ý cười nhợt nhạt: "Ta nghe A Kiều." đã muốn nhúng tay Phồn Thành sự tình, kia có một số việc cũng phải hỏi rõ ràng. Sự nghi ngờ này một mực quanh quẩn tại Kiều Ngũ Vị trong lòng, nàng hoài nghi nhường Phồn Thành người người e ngại đen mục nát bệnh, có phải hay không là có người cố ý hành động, hay là tà ma tắc quái. Tần Đông gia, vừa rồi Bạch Chỉ trong miệng theo như lời hồng trùng dấu hiệu là cái gì? Đang chìm mê trận này, tuyết lớn Tần Bán Hạ chậm rãi lấy lại tinh thần, đối với Kiều Ngũ Vị sở hỏi thăm vấn đề cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Lây nhiễm đen mục nát bệnh giai đoạn trước, người trên cánh tay sẽ xuất hiện nốt ruồi son đồng dạng ký hiệu, thừa tố lượng hội gia tăng cùng di động, vì vậy bị trở thành hồng trùng đánh dấu. Tiểu Ngũ Vị dưới hai tay ý thức nắm chắc thành quyền, khi nghe đến hồng trùng đánh dấu lúc, nàng lập tức nghĩ đến tối hôm qua trên cánh tay viên kia nốt ruồi son, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Cái gọi là đen mục nát bệnh, bất quá là cái kia ký sinh trong cơ thể con người dây đỏ duyên cớ. Nó hút người sống huyết nục, vì vậy trên thân mới có thể xuất hiện đốm đen. Tần Bán Hạ thấy Tiểu Ngũ Vị thần sắc nghiêm trọng, nhịn không được hỏi: "Tiểu cô nương thế nhưng là phát hiện cái gì?" Tiểu Ngũ Vị giọng nói nghiêm túc: "Ta hoài nghi Vân Thành chủ đang lén lén nuôi dưỡng tà ma." Sở dĩ hoài nghi Vân Thành chủ là nàng đối với đen mục nát bệnh thái độ rất quỷ dị. Tần Bán Hạ trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy tiểu cô nương lời này cực kỳ đại nghịch bất đạo, có được linh tộc lực lượng thành chủ làm sao lại nuôi dưỡng tà ma? Nhưng rất nhanh nàng liền nhớ lại đến, linh tộc lực lượng đã biến mất. Nếu như là người bên ngoài nói, Tần Bán Hạ có lẽ sẽ không tin tưởng, có thể nàng được chứng kiến Tiểu Ngũ Vị lợi hại, cùng với bên người tên kia thần bí Tống công tử. Tiểu Ngũ Vị tiếp tục nói: "Ngay tại đêm qua, trên cánh tay của ta cũng xuất hiện cái gọi là hồng trùng ký hiệu." Lời này nhường Tần Bán Hạ nháy mắt trừng to mắt. Sau đó chúng ta đưa nó cho tún đi ra, nó như sợi tóc giống như dài nhỏ, hút máu tươi, biết bặm mẹo, tựa như một đầu sống côn trùng. Tần Bán Hạ dường như nghĩ đến cái gì, có phải hay không là nhành hoa? Tựa như đảo hoang bên trên những cái kia bị bách hoa ký sinh các nữ tử, đã tốn có thể ăn người, kia nhành hoa cũng là hoa một bộ phận. Tiểu Ngũ Vị hơi tốt mi tâm, nghĩ đến lúc ấy cái kia dây đỏ bộ dạng, xác nhận hút quá máu tươi nguyên nhân, vì vậy nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nhưng nhành hoa cũng không phải không có khả năng. Tống Điển Chi thấp giọng nói, phía trên kia không có sinh mệnh dấu hiệu, cũng là bị người điều khiển. Tiểu Ngũ Vị lập tức nhỏ giọng thầm thì, khẳng định là kia Vân Thành chủ, nàng lúc ấy còn dụng ý khó dò nhường ta đi tham tuyển kia cái gì bách hoa tiên tử. Vừa nghĩ tới còn chưa tới sổ sách ba dương hoàng kim, Tiểu Ngũ Vị liền đau lòng không được. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, ta liền không nên nghe thừa tang lời nói, dùng kia Dạ Minh Châu đi tìm nàng đuổi. Đằng sau muốn nói bị ngăn ở trong cổ họng, Tiểu Ngũ Vị chợt nhớ tới một việc tới. Vì tối hôm qua hoài nghi kia dây đỏ là cái gì tà ma tắc quái, liền nhường thừa tang ngày hôm nay trước kia đi tìm Vân Thành chủ nói một chút việc này. Chương 107, Tiểu Ngũ Vị trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, tuy biết hiểu thừa tang là bán tiên chi thân, nhưng lại không hiểu có chút hoảng hốt. Nàng đội vàng nói, chúng ta phải trở về. Chỉ có trở về nhìn thấy thừa tang thân ảnh, viên này nỗi lòng lo lắng mới có thể rơi xuống. Tiểu Ngũ Vị không dám chế lại, có thể đang chuẩn bị rời đi về nhà chỗ lúc, lại bị Tần Bán Hạ ngăn cản đường đi, nàng do dự một chút, mới nhẹ giọng hỏi thăm. Nếu không thì ta phái xe ngựa đưa các ngươi đi nhà trọ. Bốn chân dù sao cũng so hai cái đuổi phải nhanh, Tiểu Ngũ Vị không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, chỉ là nàng không để ý đến một việc, tới gần Bách Hoa Nương Nương sinh nhật, trong thành dòng người khá nhiều, cũng vì vậy xe ngựa bị ngăn ở trên nửa đường. Tiểu Ngũ Vị các loại tâm phiền, trực tiếp lôi kéo Tống Điển Chi tay, bóng ánh sáng long lanh đông tuyết cùng kia màu hồng cánh hoa lướt qua hai người bên người, bọn họ xuyên qua náo nhiệt đầu đường, gạt ra chen chúc đám người, không sai biệt lắm nửa nén hương canh giờ, mới đến Phong Thanh nhà trọ trước mặt. Tống Điển Chi nhìn xem thở hổn hển A Kiều, nhẹ giọng trấn an nói: "Yên tâm, hắn sẽ không xảy ra chuyện." Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, sau đó hướng về Phong Thanh trong khách sạn đi đến, tại đi đến ngừng bậc thang thanh lúc, hôm qua kia hai tên lắm mồm khách nhân lại nhịn không được tại kia nhỏ giọng thầm thì: "Ta nói này Phồn Thành thật là có thể nuôi người, này Tần Đông gia đều người đẹp hết thời, ta còn tưởng rằng không xuất giá đâu." Kết quả nghe ngóng sau mới biết được, vậy mà hài tử đều sinh. "Xách, ngươi này nghe ngóng Tần Đông gia làm gì? Chẳng lẽ lại là coi trọng người ta đâu?" "Không được sao?" Tần Đông gia trừ giá chút. Lời này vẫn chưa nói xong đây, một bình nước nóng đột nhiên dội cho tới, bỏng đến hắn là ngao ngao kêu thảm, á đậu mặt mũi tràn đầy hãy này nói: "Khách quan, thật không phải cố ý, cũng không biết là ai từ phía sau đụng ta một chút." Không đợi bị phòng khách quan nổi lên đâu, trưởng quầy liền vội vàng bận bịu chạy tới, thò tay hung hăng đập vào á đầu đầu, cũng hung tợn khiển trách: "Làm thế nào chuyện? Còn đứng sững sờ đứng làm cái gì, không thấy được khách nhân không muốn nhìn thấy ngươi sao? Cút cho ta đến hậu viện thật tốt ở lại." Á đầu một tay che lấy bị đánh địa phương, mặt mũi tràn đầy khinh phục, bị phòng người đâu chịu đơn giản như vậy bỏ qua kia gã sai vặt, nhưng vết thương đau hắn nghe răng trợn mắt, một câu đều nói không nên lời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kẻ cầm đầu rời đi. Tiểu Ngũ Vị cũng chưa xem xong cuộc nháo kịch này, tại trưởng quầy đi ra cho Á Đậu giải bấy lúc, nàng liền đã đi lên lầu trong phòng tìm kiếm thừa tang, chỉ là hai gian xương phòng đều không có thoáng nhìn thân ảnh của hắn. Người vẫn chưa về. Tiểu Ngũ Vị hơi tốt mi tâm, ngồi tại trong xương phòng bàn tròn trước, mười phần hốt hoảng hỏi: "Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Không đợi Tống Điển Chi mở miệng, nàng lại chợt được đứng dậy: "Chúng ta trực tiếp đi phủ thành chủ đi. Nếu thật là Vân Thành chủ hạ thủ, có thể hiện tại qua còn kịp." Tống Điển Chi thấy thế, vội vàng thò tay giữ chặt Á Kiều, trước thay nàng đem kia chạy loạn sợi tóc cho kéo bên thai căn về sau. Sau đó thanh âm thấp lưu đạo: "Ngươi đừng nội." Tiểu Ngũ Vị nhếch môi, ngẩng đầu chống lại Tống Điển Chi cặp kia thâm thúy đôi mắt, nàng hai tay chặt chẽ dắt trước mắt nam nhân góc áo, âm điệu bên trong mang theo vài phần ủy khuất: "Ta trừ sư phụ bên ngoài, không có cái khác thân nhân." Kỳ thật đối với thừa tăng cái này nửa đường nhận nhau đệ đệ, Tiểu Ngũ Vị vẫn là rất thích, có hắn tại, chính mình liền không còn là lẻ loi trơ trọi một người. Vì vậy tại biết được Thành Tăng có lẽ có nguy hiểm lúc, mới có thể như vậy lo lắng. Tống Điển Chi đau lòng nhìn trước mắt người, có thể hắn cùng kia Vân Thành chủ ôn chuyện, nói chuyện quên đi thời gian. Nghe nói như vậy Tiểu Ngũ Vị mới chậm rãi tỉnh táo lại, nàng ngồi tại gỗ tròn trước bàn trên đế, ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trận kia tuyết còn không có ngừng, theo kia trời quang mây tạnh trời cao chậm rãi phiêu rơi xuống, kia bệ cửa sổ chỗ đã tích tụ một tầng sương trắng. Nhưng nếu như chúng ta suy đoán như vậy, Vân Thành chủ chính là chủ sự sau màn, nàng tại nuôi dưỡng tà ma đâu. Nhắc lên tà ma, Tiểu Ngũ Vị ôi trao trong đầu liền hiện ra cái kia ký sinh trên cơ thể người bên trong dây đỏ có lẽ như Tần Bán Hạ theo như lời, vật kia không phải trùng, mà là nhành hoa. Tiểu Ngũ Vị cụp mắt, nói tiếp chính mình lo lắng. Hoàn có đen mục nát người người đều tương đối tuổi trẻ, huyết nhục của bọn hắn đối với kia tà ma tới nói, liền tương đương khối ruột tốt, chậm rãi mọc rễ từ đó hấp thụ trong ruộng nuôi phần, mà thừa tăng thân là bán tiên chi thân, Vân Thành chủ như thế nào lại tùy tiện bỏ qua hắn đâu. Tống Điền Chi ngồi tại A Kiều bên người, hắn rót chén nước nóng, bên cạnh đưa tới vừa nói. Hắn tóm lại là bán tiên chi thân, không có không chịu nổi một kích như vậy, nếu chúng ta suy đoán là đúng lời nói, liền càng không nên tự loạn trận cước. Tiểu Ngũ Vị dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Tống Điền Chi. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể tự loạn trận cước, có thể kia Vân Thành chủ liền đợi đến chúng ta đi tự chui đầu vào lưới. Đã tà ma thích hút cường giả huyết đục, kia nguy hiểm nhất cũng không phải thừa tang, mà là Tống Điền Chi. Nàng vô ý thức túc khẩn mi tâm, cũng vào tay giật giật Tống Điền Chi góc áo. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ Vị cảm thấy hai người hiện tại mười phần bị động, dưới mắt đối với Vân Thành chủ cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có cái gì thực chất chứng cứ, coi như chờ sau khi trời tối, thừa tang còn không có tin tức, cũng có thể là phía sau màn sứ giả đem hắn làm mồi nhử, chờ đợi mình cùng Tống Điền Chi mắc câu. Nhưng cũng không thể bỏ mặc thừa tang mặc kệ. Tống Điền Chi ánh mắt hơi run một chút rung động, chờ. Tiểu Ngũ Vị trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, chờ. Tống Điền Chi nhẹ ừ âm thanh, cũng mở miệng hỏi thăm, ngươi có hay không cảm thấy vị kia Tần Đông gia có vấn đề? Tần Đông gia cũng chính là Tần Bán Hạ. Hắn cái kia thon dài lại khung xương rõ ràng tay trái rơi vào trên mặt bàn, bên cạnh hứng hở gõ nhẹ mặt bàn, bên cạnh giải thích. Nàng ban đầu nói qua, người thế chuyện này phồn thành người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, có thể lại vì sao biểu hiện như thế hoảng sợ. Này rất khác thường. Tiểu Ngũ Vị lập tức kịp phản ứng, nàng đang nói dối. Tống Điền Chi tiếp tục nói, xác nhận có một phần là nói láo, có một phần là nói thật. Gõ mặt bàn tay trái bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghe thấy gió ngay tại bên tai nhẹ giọng thổ lộ hết. Tòa thành này đang khóc. Ngoài khách sạn phía dưới cũng không biết phát sinh cái gì, truyền đến kịch liệt tranh chấp âm thanh. Loan thoáng nghe thấy năm nay cửa thành như thế nào quan sớm như vậy, cái gì bách hoa nương nương hiển linh, trận này dù kỳ nọ là điểm lành lời nói. Khi nghe đến cửa thành nốt lúc, Tiểu Ngũ Vị trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Xem ra bọn họ coi như muốn đi, chỉ sợ cũng là đi không được thành. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được hỏi, này linh tộc đã có dự báo năng lực, kia Vân Thành chủ có phải hay không đã sớm biết chúng ta sẽ tới phồn thành đến? Nếu như nghĩ lại lời nói, liền sẽ cảm thấy có chút nghĩ kỹ cực sợ. Tống Điền Chi trên mặt thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên, hắn nhẹ ừ âm thanh, xem như tại ngầm thừa nhận Tiểu Ngũ Vị cái suy đoán này. Có chuyện cũng rất kỳ quái, vì cái gì Vân Thành chủ trên thân hội tỏ khắp một luồng nhàn nhạt tử khí. Đạt được đáp án, Tiểu Ngũ Vị mặt lộ hoảng sợ, nàng đột nhiên cảm giác được linh tộc dự báo năng lực không khỏi cũng quá mức cường đại, vô luận làm cái gì vẫn là không làm cái gì, đều tại người khác khống chế bên trong. Dạng này thật là đáng sợ. Nhưng rất nhanh Tiểu Ngũ Vị tìm đến phá giải phương thức, tương lai cũng là có thể phát sinh biến hóa. Cái này giống như là các nàng cùng Vân Thành chủ tại hạ một bàn cờ vây, Hắc Kỳ từng bước ép sát, thậm chí đã dự báo Bạch Kỳ tiếp xuống mỗi một bước rơi vào nơi nào, chính đem một vây khốn. Nếu như Bạch Kỳ tiếp xuống thay đổi hai bước hoặc là ba bước quân cờ đâu, kia Hắc Kỳ tiết tấu khẳng định cũng sẽ đi theo loạn, ván này cũng liền phá. Nhưng dưới mắt khó khăn nhất chính là Bạch Kỳ đi một bước nào mới có thể là Hắc Kỳ sở dự báo. Lúc này Tống Điền Chi chợt mở miệng nói, chúng ta sẽ đi phụ thành chủ. Vô luận là Tần Bán Hạ xuất hiện, vẫn là Thừa Tăng biến mất, đều đang điều khiển hai người đi chuyến phụ thành chủ. Có thể người thành chủ kia phụ đã sớm chuẩn bị tốt thiên la địa võng, chờ lấy sự xuất hiện của bọn hắn. Tiêu Ngũ Vị bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, nàng đứng dậy tiến đến Tống Điền Chi bên hai. Phồn thành trận này tuyết liên hạ ba ngày, nhưng kỳ quái là trong thành sở hữu hoa cỏ vẫn tại sán lạn tràn phóng, không bị ảnh hưởng chút nào. Trên mặt đất đã sớm trải lên thật dày màu trắng chăn lông, bách hoa nương nương du hành địa phương tuyết đã sớm bị xẻn sạch sẽ. Đám trẻ con đã quên hết tất cả tụ cùng một chỗ, dùng đất bên trên đông tuyết làm vũ khí vui vẻ treo lên vậy trận tuyết. Các nữ tử thì đem đống tuyết thành cao cỡ nửa người tiểu hoa nhi cho thoa lên son phấn, trên bức họa lông mày cùng ánh mắt lại ngắt lấy hoa tươi đem nó làm thành vòng hoa cùng dây chuyền treo ở kia ngây thơ chân thành người tuyết trên thân. Phủ thành chủ bên trong, màu tím chim quyên hoa nở rộ tại một mảnh trắng xóa đất tuyết bên trong, đứng tại gác cao nhìn xuống nhìn lại, cảnh tượng cực kỳ rung động. Vân Thành chủ khoác trên người lông hồ ly áo choàng, thò tay tiếp theo bị gió xoáy đi vào đông tuyết, bây giờ rơi xuống đông tuyết đã không có ngày đầu tiên như vậy lớn, có lẽ chờ bách hoa nương nương sinh nhật qua đi, trận này tuyết cũng liền ngừng. Bạch Chỉ cùng Tần Bán Hạ tất cả đều quỳ gối màu trắng màn tơ về sau, hai người cúi đầu, nhất nhất hồi báo tình huống. Bẩm báo thành chủ, bách hoa tiên tử đã chọn lựa hoàn tất, sau khi trời tối, liền sẽ đem nó đưa tới bách hoa nương nương thần điện bên trong. Từ ngày đó Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi theo phủ đệ rời đi về sau, liền biến mất ở phong thanh nhà trọ, ta phái người cơ hồ đem phồn thành tìm mấy lần, đều không có tìm được hai người tung tích. Nghe được còn chưa tìm được Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi lúc, Vân Thành chủ kia tinh xảo mặt máy không khỏi hướng lên trên chớp chớp, dù sao sự tình đã cùng dự báo an toàn không đồng dạng. Xem ra là phát giác được cái gì. Vân Thành chủ mười phần đạm mặt nói, trước đừng để ý tới bọn hắn, ngày mai chính là Bách Hoa Nương Nương sinh nhật, nhất định không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Bán Hạ ánh mắt lộ ra mấy phần dãy rủa, nhưng vẫn là cùng Bạch Chỉ lĩnh mệnh lui ra. Vân Thành chủ dư quang rơi vào cách đó không xa tòa kia bị tuyết trắng bao trùm trên đảo nhỏ, nhìn chằm chằm kia từ bốn khối cực lớn đá đen xây dựng thạch quan hơi có chút ngây người. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cũng vò tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình. Không đổi, người còn tại trong tay ta, tóm lại là muốn tìm tới cửa. Thanh lanh thanh âm quanh quẩn trong lầu cát, Vân Thành chủ trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng ý cười, lập tức lẩm bẩm thì thầm đứng lên. Ngươi ngủ quá lâu, ta một người thật tốt cô độc. Là thời điểm tỉnh lại, vừa vặn theo giúp ta xem trận này tuyết. Chương 108, không người biết được nàng tại cùng ai nói chuyện, chỉ là kia gió xoáy lên màu trắng màn tre, thổi loạn tiết như tơ lụa giống như tóc đen. Có lẽ là ngày mai chính là Bách Hoa Nương Nương sinh nhật, màn đêm về sau, phồn thành đường phố bố trí đèn lồng tất cả đều thắp sáng, tựa như một tòa bất giả thành. Đường phố người đi đường lác đác không có mấy, từ không trung rủ xuống đông tuyết bị trong phòng đèn đuốc độ bên trên nhàn nhạt kim quang, tất cả mọi người trở lại trong phòng, vì ngày mai cầu phúc làm chuẩn bị. Đem ban ngày hái đại bộ phận mới mẻ hoa cỏ, đem nó ngâm tại nước giếng bên trong tỉnh dậy, một phần nhỏ cắt xong nhánh hoa, dùng ăn mặc tuyến châm nhỏ nhất nhất bắt đầu xuyên, những thứ này ngày mai đều muốn treo ở nơi cửa cùng với chỗ cửa sổ. Thần miếu bên ngoài đang đứng 10 tên cầm trong tay ngân thương thủ vệ, bọn họ thần tình nghiêm túc, mà thông hướng trong thần miếu, cách mỗi 10 bước, hai bên liền đứng lặng đá đèn tràng bên trong ánh đến theo gió chập chờn, dường như một giây sau liền bị gió cho thổi tắt. Tiếp tục trong chiều đi, là cắm đầy cầu phúc hương lưu hương, theo hơi khói vần quanh, trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt đàn hương khí tức, mà ở đâu chết chính là Bách Hoa Nương Nương thần điện bên trong cất đặt đếm không hết hoa sen đèn đồng, ánh đến đem trong phòng chiếu rọi như ban ngày, chính trưng bày Bách Hoa Nương Nương tượng thần một phía. Kia tượng thần hiện lên đứng thẳng tư thế, tóc dài tản mát, trên đầu đeo thải quang dạng rỡ tán hoa, người khoác thất thải nghe thường, cầm trong tay một đóa thất thải hoa sen, mặt lộ ý cười nhìn về phía trước. Hôm qua chọn lựa ra Bách Hoa tiên tử, chính ở tại thần điện phía sau phòng trống bên trong, mỗi ngày đổi mới Po Văn Hải đường văn phê văn, An Thị không dừng được kẹn sẻn váy đi ất tư đi lấy 6 rượu liêu ô các nàng 3 năm 27 tụ cùng một chỗ, túi đầu giao thai nói thì thầm. Ngươi vai trò là vị nào hoa tiên tử nha? Thực dược, ngươi đâu? Nhìn ta y phục, ta vai trò là một liên hoa tiên tử. Ta cha A Nương có thể cao hứng, còn dặn dò muốn hảo hảo phụng dưỡng Bách Hoa Nương Nương. Dựa vào tại nơi hẻo lánh hai vị đóng vai Bách Hoa tiên tử trầm mặc không nói, trong đó một tên cô nương sắc mặt tối, như xung quanh vui sướng không khí không hợp nhau. Biến hóa thành nàng người sờ bước dạng tiểu ngũ vị hạ giọng trấn an trước mặt Tống Điền Chi. Chờ chúng ta tìm được thừa tang, liền khôi phục nguyên bản bộ dạng. Tống Điền Chi mím chặt môi, không có lên tiếng âm thanh. Tiểu ngũ vị chết rôi ra ngón út, lặng lẽ ôm lấy Tống Điền Chi ngón tay, tiếp tục nói, ngươi thế nhưng là tỷ phu của hắn. Vô luận là tiểu động tác vẫn là lời nói ra, đều để Tống Điền Chi đáy lòng có chút phát run, á tiểu có thể quá hiểu năm hắn. Tống Điền Chi ngước mắt, đảo khách thành chủ cầm thật chặt á tiểu tay, khóe miệng hướng lên trên giơ lên. Á tiểu nói rất đúng, ta là tỷ phu hắn. Ngày ấy hai người cơ hồ là đợi đến trời đã nhanh sáng rồi, đều không có chờ đến thừa tang thân ảnh, tiểu ngũ vị liền bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Kỳ thật kế hoạch của nàng rất đơn giản, trước che giấu hai người hành tung, sau đó ẩn thân tại Bách Hoa Nương Nương trong thần miếu, chờ lấy bị chọn lựa tốt Bách Hoa tiên tử đưa vào về sau, vụ trộm đánh ngất xỉu trong đó hai cái, nàng lại cùng Tống Điền Chi hóa hình đem nó thay thế. Ngày mai Bách Hoa tiên tử theo Bách Hoa Nương Nương tượng thần du hành, cuối cùng cùng đi hướng phụ thành chủ. Tiểu ngũ vị chính là nghĩ nhân cơ hội này, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi, tìm thật kỹ tìm thừa tang tung tích. Chỉ là nghe đám nữ tử này mới vừa nói thì thầm, trong lòng không khỏi có nỗi nghi hoặc. Các nàng biết cái gọi là phụ dưỡng, nhưng thật ra là một trận tử vong sao? Tiểu ngũ vị trong lòng không thoải mái, bên nàng thân dựa vào tại Tống Điền Chi nơi bà bay, bên cạnh nhắm mắt lại, bên cạnh nói khẽ: ta ngủ một hồi. Mấy ngày nay trôn trôn tranh tránh, tiểu ngũ vị đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt, chỉ là một lát, liền chìm vào hôn mê lâm vào trong mộng cảnh. Tống Điền Chi rủ xuống đôi mắt, thần sắc ôn nhu nhìn chằm chằm ác kiều ngủ nhan, lập tức động tác nhu hòa nắm ở bờ vai của nàng, phòng ngừa đợi chút nữa người hướng một bên khác chết tới. Có lẽ là buồn ngủ hội truyền nhiễm, nguyên bản tại nói thì thầm các nữ tử cũng không nhịn được ngáp một cái, lẫn nhau tựa sát lâm vào trong mộng cảnh. Rất nhỏ tiếng ngáy rất nhanh liền từ trong phòng vang lên, chỉ có Tống Điền Chi còn mười phần thanh tỉnh lưng tựa vách tường, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngoài cửa, mi tâm có chút nhíu lên. Tại phía đông chân trời hiện ra một chút ánh dạng đông lúc, trong thần miếu ánh nến còn chưa ngừng diện, mà thần miếu bên ngoài nắm lấy ngân thương bọn thị vệ dường như tòa pho tượng, kia trên bờ vai đều rơi xuống một tầng nhạt thiện tuyết trồng chất. Tuyết trắng giữa thiên địa bọc chặt những cái kia nở rộ tại đầu cảnh ngũ thải tân phân bách hoa, cả hai hòa lẫn, tại màu vàng ánh nắng rơi xuống, tựa như tiên cảnh. Lúc này thần miếu bên ngoài đã tụ tập không ít người. Lấy Bạch Chỉ cầm đầu, nàng cùng bên người bốn tên cô gái trẻ tuổi ăn mặc thải sắc váy áo chậm rãi đi tới, trên đầu cắt châm mang mai, bướm, nga, cành tùng, tước linh chờ đồ trang sức. Bạch Chỉ bọn người tay trái nắm lấy ra châu chống con, tay phải cầm khác biệt sắc na điêu mặt nạ, chính đợi ở ngoài miếu. Tại sau lưng các nàng, theo sát lấy tám tên nam tử cao lớn, nam tử gương mặt hai bên xoa đỏ vàng làm tam sắc nước sơn, ăn mặc diễm lệ y phục, kia hai lưng một vòng đều treo bảy sắc dải lụa màu, kia dải lụa màu phần đuôi toàn treo lên từng cái tiểu linh đăng. Những thứ này nam tử được xưng hô vì tiểu phu. Tên như ý nghĩa, trước sau các bốn tên nhấc lên Bách Hoa Nương Nương tượng thần du hành người. Tiểu phu sau là nhất nhất chiếc nghi trượng xe ngựa, trong đó hai tên trên xe ngựa chỗ cất đặt màu đỏ trống to, chống tiền trạm ăn mặc thải y nữ tử, cầm trong tay cuốn lấy lụa đỏ chống quá tử, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Bách Hoa Nương Nương thần miếu. Đợi chút nữa giờ lành vừa đến, Bạch Chỉ bọn người hội đeo lên na điêu mặt nạ, cầm trong tay màu vàng chuyển kim ống, tại thần miếu trước nhảy na múa nên thần mở đường. Tiệu Phu liền tiến lên nâng lên Bách Hoa Nương Nương tượng thần, du hành mới tính chính thức bắt đầu. Đóng vai Bách Hoa tiên tử các nữ tử trời còn chưa sáng liền tỉnh, các nàng bị người hầu hạ mặc vào diễm lệ tiên y trên đầu mang theo thuộc về mình thân phận châm tán hoa. Tiêu Ngũ bị nhẹ nhàng giật giật bên người Tống Điền Chi góc áo, cũng hạ giọng nói, ngươi đừng mặt lạnh, nhiều cười cười. Bị ép xuyên trang điểm lộng lẫy Tống Điền Chi. Hai người cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ đứng tại thần miếu điện hai bên, chỉ thấy vị kia giả cả thủ miếu người cũng không biết từ chỗ nào móc ra ba cây cầu phúc hương, sau khi đốt đứng tại trước tượng thần, miệng bên trong chậm rãi thì thầm. Vừa mời thần mẫu từ bi, khổ độ đông đảo. Hai thỉnh thần mẫu ban ân, trên trời rơi xuống cam lộ. Ngọc ban đầy, huế ô không, thế thiên tế, ân tạo văn vật. Thủ miếu người thanh âm chợt khàn giọng nhọn duyên hô. Cung thỉnh Bách Hoa Nương Nương, lấy múa nghênh thần. Tiếng nói là hậu, từng sợi màn ánh sáng màu vàng óng xuyên thấu qua tầng mây, nghiêng tại miếu trước điện, dường như vị Bách Hoa Nương Nương mở đường. Theo thần miếu cửa từ trong bị mở ra, đứng tại nghi trượng trên xe ngựa thải y nữ tử tay cầm trống quá tử, đem nó thật cao giơ lên, sau đó trùng trùng rơi xuống. Đông đông đông. Chỉ nghe tiếng trống run run, vang tận mây xanh. Bạch Chỉ cùng bên người bốn tên cô gái trẻ tuổi lập tức đeo lên na điêu mặt nạ, bên cạnh đuốt trống con, động tác dùng sức lại khoa trương bãi động dáng người, thanh thúy lục lạc âm thanh cùng tiếng trống lẫn nhau đọ sức. Các nàng ngay tại nên thần. Tiệu Phu dẫm lên vui sướng bước chân tiến vào Bách Hoa Nương Nương trong thần miếu, tiếng trống cùng lục lạc âm thanh càng thêm kịch liệt, hai bên chẳng biết lúc nào vây đầy dân chúng, bọn họ hai tay cầm giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong chứa đầy cắt đi nhánh hoa hoa tươi, trên mặt cánh hoa còn dính óng ánh hạt sương, liền đợi đến Bách Hoa Nương Nương tượng thần xuất hiện, đem nó đập tới, hy vọng có thể trúng cái đầu màu. Không bao lâu, Tiệu Phu liền nhấc lên có ngồi Bách Hoa Nương Nương tượng thần cố kiệu đi ra, tại kiệu hoa phía sau là đóng vai Bách Hoa tiên tử các nữ tử, các nàng ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt kích động. Thấy Bách Hoa Nương Nương tượng thần được mời đi ra, xe ngựa điều khiển nghi trượng xe ngựa chậm rãi trước mấy, tiếng trống vang động đồng thời, sau lưng Bạch Chỉ bọn người vớt trống con, nhảy na múa cầu phúc mở đường. Hai bên dân chúng đem giỏ trúc bên trong hoa tươi nhao nhao hướng về Bách Hoa Nương Nương trong tiệu vung đi. Đội ngũ chậm rãi trước mấy, vung hoa dân chúng cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Ngũ bị cảm thấy mình sắp bị biển hoa bao phủ, thậm chí bị nện có chút chóng mặt, nàng ánh mắt rơi vào những cái kia trên mặt ý cười cầu phúc đám người, lại chuyển hướng đóng vai Bách Hoa tiên tử trên người nữ tử, nội tâm cực kỳ phức tạp. Bách Hoa Nương Nương du hành từ phía trên quang tảng sáng bắt đầu, đến lúc buổi trưa qua đi mới kết thúc. Bị tuyết trắng bao trùm trên đường phố, còn sót lại nhiều vô số kể hoa tươi, sau đó lại bị tất cả mọi người dùng sức chà đạp, nháy mắt trở nên ô uế không chịu nổi. Nghi trượng xe ngựa tại phủ thành chủ trước chậm rãi dừng lại, Vân thành chủ ngày hôm nay thân mang Bách Hoa sương mù đôi phượng bấy, đứng lặng tại thành tường kia bên trên, Tiểu Ngũ vị ngước mắt nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy nàng chân dung. Cũng như thừa tang theo như lời như vậy, Vân thành chủ là một cái cực kỳ đẹp mắt nữ tử. Chỉ gặp nàng mặt mày thanh tuyệt, mặt như ngọc bằng, ánh nắng rơi vào trên mặt, nổi bật lên màu da tựa như đang phát sáng, kia bộ dáng cực kỳ giống núi tuyết đỉnh hơn ngàn năm tuyết động. Vân thành chủ thân sắc nhàn nhạt nắm lên một cái hoa tươi, hướng về phía dưới Bách Hoa nương nương tượng thần phương hướng ném đi. Dọc theo con đường này vô số hoa tươi đều hướng Bách Hoa Nương Nương tượng thần đập tới, nhưng kỳ quái là không có một đóa có thể rơi vào tượng thần trong ngực. Chỉ thấy màu tím chim quyên hoa chậm rãi rơi vào Bách Hoa Nương Nương tượng thần trong ngực, trong chớp nhoáng này gây nên ở đây dân chúng tiếng hoan hô. Tiểu Ngũ bị loáng thoáng nghe thấy có người nói, Bách Hoa Nương Nương vẫn luôn thiên vị chúng ta thành chủ, hàng năm đều là thành chủ hoa rơi tại Bách Hoa Nương Nương trong ngực. Kia là tự nhiên, thành chủ trên thân thế nhưng là chạy xuôi Bách Hoa Nương Nương huyết mạch. Theo đám người tiếng hoan hô cùng tề thiên tiếng trống, Tiệu Phu nhóm nhấc lên Bách Hoa Nương Nương tượng thần hướng về phủ thành chủ bên trong đi đến, đóng vai Bách Hoa tiên tử các nữ tử tự nhiên là theo đuổi phía sau. Thẳng đến một tên sau cùng nữ tử lúc đi vào, nặng nề xích một cửa thành phát ra kéo kẹt một tiếng, cũng chậm rãi khép kín bên trên. Tiêu Ngũ bị nhìn qua kia bị tuyết trắng bao trùm màu tím chim quyên hoa, dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra cực kỳ sợ hãi than thần sắc. Nàng cũng chưa từng gặp qua tuyết rơi về sau, những thứ này hoa còn có thể sống được như thế tươi non cùng sán lạ. Lúc này không biết là ai thở nhẹ nói, "A, tuyết ngừng." Nguyên bản hạ mấy ngày mấy đêm tuyết lại không bay xuống. Theo một trận gió đánh tới, Hàn Ý nháy mắt chui vào đơn bạc tiên y lìa bên trong, lệnh Tiểu Ngũ vị nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng chợt nhớ tới, Tống Điền Chi nói qua, trận này tuyết là thiên đạo cấp cho trừng phạt, mà bây giờ tuyết ngừng, trừng phạt sẽ là cái gì? Tiệu Phu nhắc lên Bách Hoa Nương Nương tượng thần theo một chỗ khác bỏ qua thành chủ chỗ ở, hướng về phương xa kia bị che kín bên trên một tầng màu trắng tuyết động trong hồ đảo phương hướng đi đến. Bên bờ bên trên đã sớm chuẩn bị tốt độ hồ dùng thuyền, chờ lấy ngay tại chạy tới đám người. Chương 109, thuyền tổng cộng có 11 chiếc, chờ đến gần sau mới phát hiện phía trên kia mà ngay cả chống thuyền người chèo thuyền đều không có. Nhấc lên Bách Hoa Nương Nương tượng thần Tiệu Phu trên ghế chiếc thứ nhất thuyền, không đợi Tiểu Ngũ vị thấy rõ ràng, thuyền liền chậm rãi hướng về xa xa trong hồ đảo phương hướng phiêu đi, liền giống bị cỗ thần bí lực lượng cho điều khiển giống như. Mà ở đây tất cả mọi người dường như đều không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ cũng cảm thấy đây là Bách Hoa Nương Nương thi triển thần tích. Tiểu Ngũ vị dán chặt lấy Tống Điền Chi đi đến trên thuyền, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong hồ ở trên đảo, nàng có thể loáng thoáng trông thấy ở trên đảo không tỏ khắp một luồng nồng đậm tử khí. Một lát, thuyền chậm rãi cập bờ. Tiệu Phu nhấc lên Bách Hoa Nương Nương lên mở, đóng vai Bách Hoa tiên tử nữ tử theo sát phía sau, Tiểu Ngũ vị chân rơi xuống đất mấy mắt, liền cảm thấy một luồng âm hàn khí tức tràn lan lên đến, nàng vô ý thức siết chặt dấu ở trong tay áo hoàng phủ, tùy thời cảnh giác. Nơi này rất không thích hợp, có chút tà môn. Ven bờ hồ bên trên đều là lớn nhỏ không đều đá cuội, hướng phía trước đi chưa được mấy bước, liền thấy mênh mông vô bờ màu đỏ bị ngạn hoa chập chờn tại đất tuyết bên trong, nhường đông đảo nữ tử tất cả đều lộ ra tiếng thốt kinh ngạc. Cánh hoa giống như là long trảo, tốt đặc biệt hoa, trước kia chưa bao giờ thấy qua đâu.
Đúng thế,
ngươi xem còn không có lá cây, chỉ có cánh hoa đâu. Gan lớn chút nữ tử thậm chí tiến lên ngắt lấy một đóa, đang chuẩn bị đặt ở chóp mũi nhẹ người lúc, Tiểu Ngũ Vị vội vàng mở miệng ngăn cản.
Đừng ngửi,
nàng nhớ không lầm, này bị ngạn hoa là có độc. Đóng vai Tưởng Vi Hoa tiên tử nữ tử nghi hoặc nhìn về phía trước mặt ngăn cản nữ nhân của mình, vì sao không thể ngửi? Tiểu Ngũ Vị còn chưa mở miệng, nữ tử kia nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nơi đây chính là bách hoa nương nương vạn phúc chỗ, sinh hoa còn tốt như vậy xem, làm sao lại không thể ngửi đâu? Dứt lời, nàng liền cúi đầu nhẹ nhàng hít hà. Lại có cố nhàn nhạt hoa bách hợp vị, có thể sinh cùng hoa bách hợp thiên xoa địa với nhà. Lời này nháy mắt hấp dẫn cái khác nữ tử lực chú ý, nhao nhao quay người lấy xuống kia hình như vớt rồng màu đỏ hoa cỏ, để cạnh nhau tại chót mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Ôi chao, thật à?
Tiểu Ngũ Vị biết được chính mình không ngăn cản được, nàng coi như nói ra này bị ngạn hoa có độc, đám người này cũng là sẽ không tin tưởng. Phồn thành người tín ngưỡng bọn họ thần linh. Thần linh nơi ở sở nở rộ hoa cỏ, kia là điều lành, mà không phải mầm hai bạn. Cho dù là sinh trưởng tại tử vong chi địa bị ngạn hoa. Tiểu Ngũ Vị cảm thấy tựa như là đang gọi tỉnh một cái vờ ngủ người, không có ý nghĩa gì. Bởi vì những thứ này hoa, đám người chậm trễ không ít thời gian, chờ lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện Tiểu Phu nhấc lên bách hoa nương nương tượng thần mất tung ảnh, các nàng đầu tiên là có chút hoang mang rối loạn, có thể lại rất nhanh tỉnh táo lại. Trong hồ đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chỉ cần tiếp tục trong chiều đi xuống, nhất định là có thể tìm tới Tiểu Phu ở đâu. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điển Chi đi tại cuối cùng. Nàng tiến tới, hạ giọng nói, xem ra đây chính là Tần Đông gia trong miệng nói người tế địa phương, chúng ta trước tiên ở này tìm một vòng, không tìm được lời nói chúng ta lại đi trên bờ. Tống Điển Chi cụp mắt, thò tay giật giật cổ áo, cái cổ chỗ lộ ra một đoạn màu da trắng nõn. Tiểu Ngũ Vị thấy thế, nhẹ giọng trấn an, chậm chút thừa dịp các nàng không chú ý, chúng ta liền đem y phục đổi lại. Nghe vậy, Tống Điển Chi mới thanh âm trong nhuận trầm thấp ừ âm thanh. Không sai biệt lắm có nửa nén hương canh giờ, trước tiên cô gái dẫn đường chợt chỉ vào nơi xa màu đen cự thạch vị trí, giọng nói hết sức kích động. Xem, chúng ta đến bách hoa nương nương vạn phúc chỗ. Vạn phúc chỗ cái từ này, Tiểu Ngũ Vị đã nghe qua lần thứ hai, có thể nàng rất hiếu kỳ, tại tòa này đều sinh trưởng đại biểu tử vong bị ngạn hoa đảo. Như thế nào lại là cái gọi là vạn phúc chỗ đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, nàng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tống Điền Chi, ta biết nơi này vì sao lại được gọi là vạn phúc chỗ. Dừng bước lại, Tống Điền Chi nhìn chỗ xa vậy cái kia một cái quan tài. Tiểu Ngũ Vị hạ giọng nói, Tần Đông gia nói qua, tại phủ thành chủ phía sau núi có tòa hồ, kia trong hồ ở giữa có tòa đảo, nghe đồn bách hoa nương nương thi thể chính là mai táng ở chỗ này. Có lẽ không phải nghe đồn, bọn họ thần linh chính là bị mai táng nơi đây, cũng vì vậy tòa này trong hồ đảo được gọi là vạn phúc chỗ. Nhưng Tiểu Ngũ Vị đối với nơi này cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ nghĩ mau mau tìm đến thừa tang, đâm thủng Vân Thành chủ âm mưu, sớm một chút kết thúc cái này chuyện phiền phức. Mọi người tại nhìn thấy xa xa vạn phúc chỗ lúc, giống như là điên dại giống như, các nàng tựa hồ quên Tiểu Phu đều nhao nhao hướng về phía trước chạy chậm đi. Chờ đổi tới màu đen cự thạch trước mặt lúc, nhao nhao quỳ gối trên mặt đất, thần sắc thành khẩn cầu phúc. Tiểu Ngũ Vị cùng Tống Điền Chi tuyệt không theo tới, hai người đứng tại cách đó không xa, khi nhìn đến một màn này lúc, Tiểu Ngũ Vị ý tưởng đột phát nói: "Cố quan tài kia chúng ta có thể vào nhìn xem sao?" Có lẽ là sợ Tống Điền Chi hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích: ta liền nghĩ thừa tăng có thể hay không giấu ở bên trong. Tống Điển Chi đôi lông mày bốc lên, chỗ kia rất kỳ quái. Có lẽ là vì linh tộc thi hải nguyên nhân, bốn khối màu đen cự thạch tựa như là tấm bình phong thiên nhiên, đem gió ngăn cách bên ngoài, không khiến người ta dòm ngó trong quan tài đầu đổ vật. Là rất kỳ quái. Tiểu Ngũ Vị nhìn chằm chằm kia bốn khối cực lớn hòn đá màu đen, rất hiếu kỳ tảng đá kia là vốn là trong hồ ở trên đảo, vẫn là bị Vân Thành chủ cho vận chuyển đi vào. Nếu như là người sau lời nói, lại thế nào theo đem nó bày thành cái dạng này đâu? Hai người tuy rằng không tại một cái kênh bên trên, nhưng phát biểu cách nhìn lại là tương đồng. Lúc này Tống Điển Chi đề nghị, đã hoài nghi thành tang dấu ở bên trong, không bằng chúng ta bây giờ liền đem này cố quan tài che cho lật lên. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, lại bị Tiểu Ngũ Vị thật chặt tấn xuống. Ta biết được ngươi không muốn mặc thành dạng này, nhưng đừng nội. Bị đoán đúng tâm sự Tống Điển Chi. Tiểu Ngũ Vị gián tiến thân bên cạnh nam nhân, giữ chặt tay của hắn có lý có cứ giải thích. Như thế tùy tiện động thủ, khẳng định là không ổn, phải là ở bên trong không có phát hiện thừa tang thân ảnh, chẳng phải là đánh cỏ động rắn, bị Vân Thành chủ phát hiện về sau, kia lúc trước làm cố gắng chẳng phải là uổng phí. Tống Điển Chi ghé mắt nhìn về phía Túc Khẩn Mi Tâm, cố gắng suy tư ác điều, đáy mắt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Vậy theo ác điều xem. Tiểu Ngũ Vị một tay ôm ngực, một cái tay khác thì chỉ hướng cách đó không xa ngay tại dập đầu lễ bái các nữ tử, đợi các nàng mệt mỏi, đều nhắm mắt nghỉ ngơi lúc, chúng ta lại lén lút vào trong thạch quan, như không tìm được thừa tăng, an vị thuyền đi người thành chủ kia phủ để tìm. Tiếng nói là hậu, Tống Điển Chi đã biến trở về nguyên bản bộ dạng, trên thân món kia trang điểm lộng lẫy tiên y không biết bị ném đi đâu, hắn chính ăn mặc lúc trước mua lòng xương xanh ngoại bào, như chủ đoạn giống như tóc dài bị màu đen dây cột tóc thật cao buộc lên. Một hơi gió mát tập quá, áo choàng cùng tóc dài bay lên, nhường Tiểu Ngũ Vị không khỏi xem ngây người. Nàng không khỏi nghĩ, về sau coi như hai người cãi nhau, chính mình chỉ cần thấy được trương này tuấn mỹ vô cùng mặt, khí đều sẽ nhịn không được tiêu cái hơn phân nửa. Tống Điển Chi thanh âm thấp nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta biến mất thân hình, các nàng là sẽ không phát hiện. Như là đã lẫn vào phủ thành chủ, liền đã không cần thiết bảo trì vừa rồi kia thân trang điểm. Tiểu Ngũ Vị gật gật đầu, vậy ngươi theo sát ta. Chương 110, trong hồ đảo khối khu vực này căn bản liền không có biện pháp ẩn nút, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mênh mông vô bờ màu đỏ bị ngạn hoa. Tiểu Ngũ Vị còn chưa kịp hành động đâu, liền bị trong đó một tên nữ tử phát hiện, nàng cao mày, mở miệng quát lớn. Ngươi đứng tại kia làm cái gì, còn không qua đây quỳ lạy Bách Hoa nương nương. Tiểu Ngũ Vị có chút ngẩn người, mới phản ứng được là nói chính mình, nàng có chút ảo não, sớm biết liền giống như Tống Điển Chi cũng biến mất thân hình. Nguyên bản quỳ lạy đông đảo nữ tử tất cả đều quay đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm còn đứng ở xa xa Tiểu Ngũ Vị, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khó hiểu. Ở trong mắt các nàng, Bách Hoa nương nương là cao cao tại thượng thần, bây giờ tại này vạn phúc chỗ, ứng cảm động đến rơi nước mắt quỳ lạy, như thế nào thờ ơ đâu. Thấy những cô gái này sinh nghi, Tiểu Ngũ Vị vội vàng mở miệng giải thích. Ta chỉ là quá kích động, không nghĩ tới đời này sẽ đến trong truyền thuyết vạn phúc chỗ, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nếu không phải tỉ tỉ hô một tiếng, ta đến bây giờ đều không lấy lại tinh thần đâu. Nói xong liền chạy đến trong đám người, động tác mười phần lưu loát quỳ tại đó cực lớn màu đen quan tài trước, sau đó túi người đem đầu chống đỡ trên mặt đất, như vậy thành kính bộ dáng, nháy mắt bỏ đi đám người lo lắng. Biến mất thân hình Tống Điền Chi một gối nửa ngồi tại A Kiều trước mặt, một tay đặt ở bên miệng che chắn nụ cười trên mặt, hắn nhịn không được trêu ghẹo nói: "A Kiều nói bậy bản sự cũng thật là lô hỏa thuần thanh." Bị ép quỳ lạy Kiều Ngũ Vị nhếch môi, dư quang vụng trộm trừng mắt nhìn bên cạnh Tống Điền Chi. Tống Điền Chi kia đẹp mắt mặt mày cũng lây dính ý cười, hắn tiếp tục nói: "Lúc trước lần thứ nhất gặp nhau, A Kiều liền chiếm ta tiện nghi, nói là ta kia vừa qua khỏi cửa nữ tử." Dường như cố ý, kia đằng sau hai chữ nói cực chậm, cũng kéo dài âm cuối, nghe được Kiều Ngũ Vị gương mặt nóng lợi hại. Nàng nhếch môi: "Khi dễ mình bây giờ không dễ nói chuyện đúng không?" Tiểu Ngũ Vị đứng dậy, chắp tay trước ngực bái một cái, tại túi người lễ bái lúc, tay cấp tốc bấm một cái Tống Điền Chi. Tống Điền Chi thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng nở nụ cười, cương chiều thò tay vướt vướt bên người A Kiều đầu. Mà người ở bên ngoài xem ra, xung quanh chợt nổi lên một trận ôn nhu gió, nhẹ vô về túi người quỳ lệ nữ tử tóc dài. Rõ ràng ngày hôm nay du hành lâu như thế, có thể đám này đóng vai Bách Hoa tiên tử các nữ tử lại không cảm thấy giá rời, một nén hương thời thần trôi qua về sau, các nàng đều mười phần đều có tinh thần tại kia thành tính quỳ lệ. Dường như không biết mệt mỏi, không biết hát, cũng không biết nói. Do dự nửa ngày, Tiểu Ngũ Vị thò tay nện tròn nện phát đau đầu gối, nghiêng người hỏi thăm xung quanh nữ tử. Nếu nhanh một ngày không có ăn uống gì, tỷ tỷ cảm nhận được đói. Nữ tử kia lắc đầu, nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng lúc trước còn vừa khát lại đói lại mệt, nhưng đến Bách Hoa nương nương vị trí vạn phúc chỗ về sau, những thứ này nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng lập tức kích động la lớn, là Bách Hoa nương nương. Bách Hoa nương nương chúc phúc tại chúng ta, để chúng ta không cảm giác được nhân gian đói cùng dã rời. Lời này nháy mắt gây nên không ít người chú ý, cũng lập tức liền có người ứng hòa nói. Chắc không được. Vừa rồi ta còn cảm thấy dã rời không chịu nổi. Hiện tại tinh thần phấn chấn, nguyên lai là Bách Hoa nương nương chúc phúc cho chúng ta. Nhất hô bách đứng. Tất cả mọi người bắt đầu phấn khởi, kia đóng vai mẫu đơn tiên tử nữ tử thậm chí đến gần màu đen thạch quan trước, nàng hai tay ôm quyền để ở trước ngực, ngâm nga lên ca dao tới. Bách Hoa nhan nhan người muốn xấu hổ dệt mộng từng sợi kết tiên duyên hải đường mưa hoa lê tuyết gió xuân lộ đến thanh toán song miên hoa đảo say mùi hoa quế lục vân bạn lá son phấn làm ca dao phiêu tán đảo giữa hồ trên không, cũng rơi vào trong thai của mọi người, các nàng lặng lặng lắng nghe, thẳng đến ca dao kết thúc về sau, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đây là phồn thành người người đều biết một ca khúc dao. Nghe đồn là Bách Hoa nương nương năm đó thuận miệng biên hát, cùng dòng truyền đến nay. Cũng không biết là Kiều Ngũ Vị trên thân mang theo linh phù nguyên nhân, còn là bởi vì Tống Điền Chi, nàng không hề giống đám nữ tử này giống như, không cảm giác được đói cùng dã rời. Mệt mỏi, đầu gối cũng đau nhức. Kiều Ngũ Vị xin giúp đỡ nhìn về phía Tống Điền Chi, há mồm im mắng hỏi, nhanh nghĩ biện pháp. Nàng hoài nghi chờ trời tối về sau, đám người này cũng còn tinh thần phân chấn. Tống Điền Chi thấy thế, chậm rãi đứng người lên, tại hắn nhắm mắt lại nháy mắt, vừa mới còn mười phần yên ổn bốn phía, đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, gió lay động bốn phía bị ngạn hoa, như là lăn lộn hương hải. Tiểu Ngũ Vị bên thai chợt nhớ tới Tống Điền Chi thấp mềm tiếng nói, "A Kiều, ngừng thở long chảo dường như cánh hoa bị xé rách thành từng mảnh, như mưa tản mát ở trước mặt mọi người, bị ngạn hoa mùi thơm nhàn nhạt tỏ khắp tại bốn phía, trừ bỏ ngừng thở Tiểu Ngũ Vị bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được giơ hai tay lên, tiếp từ không trung bay xuống xuống màu đỏ cánh hoa, các nàng cảm thấy đây là vừa mới ca dao lấy lòng Bách Hoa nương nương, mới ban thưởng trận này thần tích. Bị ngạn hoa tuy đẹp, nhưng mang theo độc tính. Gió nhường độc tố theo trong lỗ mũi tiến vào trong thân thể, rất nhanh liền bắt đầu đầu váng mắt hoa, người đầu tiên ngã xuống về sau, ngay sau đó chính là người thứ hai, người thứ ba. Chờ trên mặt đất đã nằm vật xuống mảng lớn lúc, Tiểu Ngũ Vị mới từng ngụm hô hấp kia không khí mới mẻ, nàng ghé mắt nhìn xem đã hiện lộ thân hình Tống Điền Chi, vội vàng nói: "Các nàng không có sao chứ? Sớm biết bị ngạn hoa độc tính là có thể hạ độc chết người." Tống Điền Chi mở miệng giải thích, chỉ là để các nàng trước mê man một hồi, chậm chút liền có thể tỉnh lại. Tiểu Ngũ Vị lúc này mới thở phào, nàng ngẩng đầu nhìn ngay phía trước kia cực lớn màu đen thạch quan vật liệu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng vừa đưa tay ra hiệu Tống Điền Chi tới, bên cạnh hỏi: "Ngươi náo động tĩnh lớn như vậy, này Bách Hoa nương nương đều chưa từng xuất hiện." Tống Điền Chi đi lên trước, linh tộc chết rồi, thân thể sẽ hóa thành sao trời, tiêu tán tại thiên địa này trong lúc đó, là sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Ngũ Vị chân quỷ tê, cả người cơ hồ là dựa vào tại Tống Điền Chi trên thân mới chậm rãi đứng dậy, bắp chân bộ phận đã mất đi chi giác, nàng hai tay ôm Tống Điền Chi kia gầy gò thân eo, thanh âm có chút phát run nói: "Ngươi đừng nhúc nhích." Chân tê dại về sau, thống khổ nhất là khôi phục chi giác quá trình, hơi động đậy, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đâm nhói chỉ vào trán. Tống Điền Chi chỉ có thể ôm sát A Kiều thân eo, miễn người đợi chút nữa té xuống. Tốt hồi lâu, Tiểu Ngũ Vị chân tê dại mới kết thúc. Nàng đứng thẳng thân, ngước mắt chống lại Tống Điền Chi kia thâm thúy đôi mắt, cũng ra hiệu nói: "Nhấc lên đi, nhìn xem kia Vân Thành chủ có phải hay không đem thừa tang trốn ở chỗ này đâu." Tống Điền Chi ngẩng đầu nhìn về phía bên hông kia từ bốn khối màu đen cự thạch thạch quan vật liệu, sau đó nhấc chân hướng lên trên không đi đến, lăng không bên trong giường như có vô hình cầu thang giống như, nhường hắn từng tầng giẫm đạp. Bị ôm chặt thân eo cùng một chỗ đưa đến giữa không trung tiểu ngũ vị, Hiếu Kỳ túi đầu nhìn xem huyền không chân, chờ ngẩng đầu mới phát hiện hai người đã đi tới màu đen thạch quan trước. Chỉ thấy Tống Điền Chi nhẹ nhàng phất phất tay, trên cùng khối cự thạch này bị cỗ thần bí lực lượng cho chậm rãi dịch chuyển khỏi, chờ thấy rõ trong thạch quan cảnh tượng về sau, tiểu ngũ vị trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại cự thạch màu đen trong thạch quan đầu, lại vẫn trưng bày một cái từ âm trầm mục làm quan tài. Vì Kiều Ngũ Vị từng thỉnh thoảng theo sư phụ đi giải quyết bản chuyện, vì vậy đối với âm trầm mục loại vật này hết sức quen thuộc. Âm trầm mục lại được xưng hô vì thần mục là loại không thể tái sinh vật liệu gỗ, nó tự nhiên mà thành, sắc thái đen nhánh lộng lẫy, lại mặt cắt mềm nhắn tinh tế, là kinh thiên địa trong lúc đó ngàn năm năm đủ khoét tạo hóa mà thành. Nàng nhịn không được thì thầm, này Vân Thành chủ thật là có tiền nha. Khó có thể tưởng tượng là tốn hao bao nhiêu tâm huyết cùng tiền bạc mới tìm được thể tích to lớn như thế âm trầm mục. Nhưng nhường Kiều Ngũ Vị nghĩ không hiểu là Bạch Hoa Nương Nương đã là linh tộc, mà Tống Điền Chi cũng đã nói, linh tộc mất đi về sau, thân thể là vì hóa thành sao trời, tiêu tán tại thiên địa này trong lúc đó, căn bản không cần lấy đắc như thế lại hiếm có âm trầm một vì quan tài hạ táng. Có lẽ là ánh nắng chết xạ xuống nguyên nhân, âm trầm một quan bốn phía lưu quang chớp động, thật giống như sống lại dường như. Trừ âm trầm một bên ngoài, còn có sinh trưởng ở bên chết kia từng đóa màu đen hoa, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó ngạnh, lá cây cùng đóa hoa toàn hiện lên màu đen như mực nếu như không có nhớ lầm lời nói, đây là thừa tang lúc trước từng nhắc tới, có thể khắc phồn thành bạch hoa khô heo ôn dịch hoa. Cũng là Tịnh Đế đôi hoa mang đến nguyên rủa. Nhưng ôn dịch hoa vì sao lại sinh trưởng tại này? Phải biết đây chính là bách hoa nương nương chôn thân chỗ. Tiểu Ngũ Vị chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thì thầm, chớ trách chớ trách. Lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Tống Điền Chi chuẩn bị mở quan tài. Tống Điền Chi túc khẩn mi tâm, khi nhìn đến này thanh âm trầm một quan vật liệu lúc, hắn liền phát giác được bốn phía tỏ khắp một luồng rất quen thuộc lại ngạch nồng đậm mùi hôi thối, kia là thương hồn trên thân sở tỏ khắp hương vị. A Kiều. Nghe Tống Điền Chi gọi mình, Tiểu Ngũ Vị ghé mắt nhìn lại, gặp hắn thần tình nghiêm túc, nháy mắt minh bạch trước mắt âm trầm một quan không đơn giản. Thế nào? Tống Điền Chi tuyệt không giấu giếm, bốn phía tỏ khắp thương hồn khí tức. Lời này nhường Tiểu Ngũ Vị sắc mặt đổi biến, này thương hồn đi như thế nào đến đó, kia liền có đâu. Nàng cấp tốc tay phải bóp thủ quyết, bát phương phù linh, trận. 11 tấm hoàng phù cấp tốc theo trong tay áo cấp tốc chui ra ngoài, cũng phiêu phủ ở phía sau lợi mệnh. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tiểu Ngũ Vị lo lắng hỏi, cái này thương hồn lợi hại sao? Tuy biết hiểu Tống Điền Chi đã không phải tội tiên, lực lượng đủ cường đại, nhưng thương hồn cũng không phải cái gì hạng người bình thường, nhất là hồng hoang thời kỳ một nhóm kia. Không phải một cái. Tống Điền Chi nói xong lời này, chín chuôi mini bản huyền thủy kiếm nháy mắt xuất hiện tại bên người. Phải có trăm con. Tiểu Ngũ Vị, nàng có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, này thanh âm trầm một quan bên trong làm sao có thể có trăm con thương hồn đâu. Nhưng Tiểu Ngũ Vị cũng rất rõ ràng, Tống Điền Chi là sẽ không nói láo. Nàng đỗng nhiên minh bạch, vì sao lại có nhiều như vậy ôn dịch đậu phộng sinh trưởng ở này âm trầm một quan vật liệu xung quanh, là bởi vì những thứ này thương hồn tồn tại. Vì cái gì chết đi bách hoa nương nương hội hấp dẫn nhiều như vậy thương hồn, chẳng lẽ lại là bởi vì linh tộc thân phận sao? Lúc này Tống Điền Chi giọng nói nghiêm túc, "A Tiểu, mở quan tài." Chỉ gặp hắn giơ tay lên, môi mỏng khẽ mở mở. Giọng nói lạnh lùng lại lộ ra mấy phần khắc nghiệt. Theo cổng kênh âm trầm một quan bị gió chậm rãi nâng lên giữa không trung, Tiểu Ngũ Vị còn không có thấy rõ ràng nằm ở bên trong bách hoa nương nương, vô số dài nhỏ sợi tóc như nhanh chóng hướng hai người đánh tới, lại bị hai người xung quanh phong thuẫn cho ngăn cản được. Sợi tóc màu đen cấp tốc đem phong thuẫn chặt chẽ bao lấy, cố ý đổ đem nó xé nát. Chỉ là rất nhanh, vô số chỉ màu vỏ quýt hỏa bướm từ trong đầu chui ra ngoài, nhao nhao rơi vào này trên sợi tóc, mượn phong lực đem nó đốt. Sở hữu sợi tóc cấp tốc rụt trở về, bị đốt hết những cái kia thì hóa thành màu đen bụi nước động, biến mất tại thiên địa này trong lúc đó. Lúc này trong không khí chính tỏ khắp một luồng bị đốt cháy khét mùi tối, mười phần khó ngửi. Vừa lại thấy ánh mặt trời Kiều Ngũ Vị, đang chuẩn bị mắt thấy bách hoa nương nương thật khuôn mặt lúc, Tống Điền Chi tay chợt ngăn ở trước mắt của nàng, thanh âm nghiêm túc. Nhắm mắt lại. Không có nửa phần do dự, Kiều Ngũ Vị lập tức nhắm mắt lại, ngay sau đó liền nghe được ngay phía trước truyền đến bén nhọn chướng mắt thanh âm, nàng chỉ cảm thấy chính mình tam hồn lục phách dường như muốn bước ra ngoài cơ thể. Nàng đại âm trầm một quan vật liệu bên trong bách hoa nương nương, chính huyền không phiêu phủ ở trước mặt hai người, nàng thân mang hắc kim cẩm y điệp, trước ngực treo một khối có thể thấm chảy máu giống như hồng ngọc, trên đầu thì đeo khảm ngọc liên hoa kim vương, trên mặt khuôn mặt bị màu vàng hoa văn mặt nạ cho che chắn cực kỳ chặt chẽ, mà sau lưng bách hoa nương nương là trôi nổi mấy trăm con không có ngũ quan thương hồn bên ngoài, nhưng toàn thân lại sinh đầy con ngươi màu đỏ, bọn chúng ngay tại mắt lom lom nhìn chằm chằm Tống Điền Chi, kia âm thanh sắc nhọn chói tai chính là từ trong đó một cái thương hồn trong miệng gào thét đi ra. Tống Điền Chi một tay che A Kiều ánh mắt, tránh nàng cùng kia lít nha lít nhít con ngươi màu đỏ đối mặt, từ đó bị mê hoặc xảy ra chuyện, có lẽ là bị nhau nhau có chút bực bội, lơ lửng tại sau lưng một cái huyền thủy kiếm tựa như tia chớp trực tiếp xuyên qua cái kia thương hồn thân thể. Hồn ảo. Thương hồn chết đi về sau, thân hình lập tức hóa thành tanh hôi nước biển, từ không trung rơi xuống. Còn lại thương hồn tuyệt không cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi, cầm đầu thể tích khá lớn cái kia thương hồn thậm chí còn phát ra bột 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 tiếng cười. Ta nói năm nay tế phẩm như thế nào như thế tôi ngọn, nguyên lai là gặp Triều Tiên quân trên thân phát ra nha. Chương 111, kia đông đảo con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tống Điền Chi, đều lộ ra tham lam hào quang. Dù đang tại quy khư chỗ thương hồn cũng là có đẳng cấp phân chia, nhất là hồng hoang thời kỳ để lại hạ thương hồn. Trong thiên địa này nhóm người thứ nhất là từ nữ hoa nương nương là cầm bên bờ ẩm ướt mềm bùn đất sở giả tạo đi ra, vì trên người bọn họ có dính thần linh khí tức nguyên nhân, chết rồi bị xua đuổi đến quy khư chỗ trở thành thương hồn về sau, nhưng như cũ bảo trì tự thân lý trí. Có thể tại bóng tối vô tận cùng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, loại này lý trí sẽ là so với tử vong còn muốn thống khổ tra tấn nha. Gặp Triều Tiên quân trong ngực che chở tiểu nha đầu nhìn cũng ra miệng thì mềm, chắc hẳn bắt đầu ăn cũng định mỹ vị cực kỳ. Đề cập A Kiều lúc, Tống Điền Chi sắc mặt âm trầm lợi hại, sau lưng kia chín chuôi khôi phục nguyên bản hình thái huyền thủy kiếm càng là phát ra chanh chanh tiếng kiếm reo. Thương Hồn nói những lời kia, Kiều Ngũ Vị là nghe được rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Tống Điền Chi trên thân tán phát sát ý. Nàng nhỏ giọng nói, đợi chút nữa đánh nhau ngươi đừng phân tâm, ta dù sao cũng là phụ sư, đám này Thương Hồn không gây thương tổn được ta. Kiều Ngũ Vị là không nhường chính mình trở thành người khác vướng hữu. Nàng kéo xuống Tống Điền Chi ngăn tại trước mặt tay, đang nhìn nhau ngay phía trước kia lít nha lít nhít con ngươi màu đỏ nháy mắt, chỉ cảm thấy linh hồn đang chậm rãi hướng ra ngoài tuôn đi. Loại cảm giác này rất khó chịu, Tiểu Ngũ Vị tay phải bóp thủ quyết, cơ hồ là cắn răng nói. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Cắt đùi không dính, tục tướng không nhiễm. Đạo gia băng tâm quyết sau khi đọc xong, linh hồn bị cứng rắn tốn ra đi cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng ánh mắt rơi vào đối diện bách hoa nương nương trên thần, nàng tựa như một cái tinh xảo lại xinh đẹp nhân ngẫu bút bê giống như, chính an tĩnh lơ lửng giữa không trung bên trong, chỉ là sau lưng lại vây tụ vô số chỉ khuôn mặt đáng ghét thương hồn. Nha, này da miệng thịt mềm tiểu nha đầu có mấy phần bản sự nha. Khắc khắc khắc. An luôn nàng. An luôn nàng. Chín chuôi huyền thủy kiếm tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, tán phát kiếm khí mang theo lạnh lẽo sắc ý, huyền thủy kiếm tốc độ rất nhanh, mấy cái thương hồn còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái thanh kia hàn băng thứ xương huyền thủy kiếm cho xuyên thấu lồng ngực. Tiểu Ngũ Vị cấp tốc nói, Bát Phương Phù Linh, Tụ Thiên Lôi, ngưng làm tiễn. 11 tấm hoàng phù cấp tốc bao phủ tại đám kia thương hồn chính trên không, toàn thân bọc lấy kim tử sắc thiên lôi mũi tên từng nhánh theo hoàng phù bên trong chui ra ngoài, như nước mưa giống như rơi xuống phía dưới. Gặp Triều Tiên quân huyền thủy kiếm vốn là phiền phức, này bọc lấy thiên lôi chi lực mưa tên càng là khó chơi, có chút tâm lực mà không đủ thương hồn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bắt đầu hòa tan. Huyền thủy kiếm cùng mũi tên phối hợp vô cùng tốt, cơ hồ chu sát hơn phân nửa thương hồn. Nhưng vào lúc này, bốn phía chợt hiện hiện vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như hắc vụ, theo bọn chúng lẫn nhau thôn vệ, hình thể cũng chậm chậm biến lớn, cuối cùng huyễn hóa thành một viên cực lớn đầu lâu. Đầu lâu chậm rãi hé miệng, nháy mắt đem lên trống không hoàng phù đưa hết cho hút đi vào. Mà sở hữu thương hồn trên người con ngươi nháy mắt phân liệt thành hai, giữa thiên địa lập tức trở thành một mảnh màu đỏ, liền dưới lòng bàn chân bị ngạn hoa biển cũng triệt để trở thành một vũng huyết hải, vô số chỉ tái nhợt vươn tay ra đến, muốn đem đứng ở giữa không trung hai người cho kéo tốn xuống dưới. Trong không khí tỏ khắp nồng đậm mùi máu tanh, Tiểu Ngũ Vị trực tiếp từ trong ngực móc ra 30 tấm hoàng phù, hướng giữa không trung nâng lên nháy mắt, thần tình nghiêm túc. Bát Phương Phù Linh, chợt kia cực lớn đầu lâu còn muốn há mồm hút đi vào, chỉ là miệng vừa mở ra, lơ lửng giữa không trung 30 tấm hoàng phù tại Kiều Ngũ Vị điều khiển hạ trực tiếp hướng đầu lâu vị trí bay đi. Bát Phương Phù Linh, tụ gió vì long, khốn. Vừa là hắc vụ hình thành quái vật, kia nàng liền dùng gió đến hung hăng đánh nó một cái đại bước đấu. Dám nuốt chính mình hoàng phù. Lúc này Tống Điền Chi một tay ôm A Kiều thân eo, hướng bên trái cấp tốc tránh đi, mà hai người chỗ cũng lại trống rỗng xuất hiện một cái thương hồn, nó hai tay cầm một cái như cánh tay kích cỡ tương đương màu đen cái kéo, đao gốc dễ còn lưu lại đã khô cạn vết máu cùng thịt vụn. Ai nha, kém một chút liền có thể cắt đến. Thanh âm mang theo vài phần thất lạc, chỉ là nháy mắt, cái này thương hồn lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Ngũ Vị nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng ghé mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Tống Điền Chi, trên người ta có suy đoán hộ thân phủ, không có việc gì. Tuy rằng hộ thân phủ chỉ có thể ngăn cản một lần nguy hiểm, nhưng cũng đầy đủ. Tiếng nói là hậu, ngay phía trước 30 tấm hoàng phù đã tự đốt, cũng cấp tốc ngưng tụ nhận một đầu cực lớn xanh biết sắc phong long, chỉ là nháy mắt, kia đuôi rồng trùng trùng đem bộ xương màu đen đầu cho đánh gãy thành hai đoạn. Nhưng đầu lâu vốn là mây mù ngưng tụ mà thành, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, đang chuẩn bị hé miệng muốn đem trước mặt đầu này xanh biết sắc phong long nuốt chửng lấy lúc, lại bị phong long sở gào thét mà ra gió lốc cho quấy cái nát bét. Theo gió long chui vào gió lốc bên trong, thế cục cũng trực tiếp bị chuyển, tại công chúng nhiều xương mù màu đen đưa hết cho ăn vào trong bụng về sau, liền cùng gió lốc biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Tiểu Ngũ Vị không khỏi thở phào. Xem ra lấy nàng thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đối phó những thứ này thương hồn. Lúc này dưới lòng bàn chân huyết hà phát sinh biến cố, lại bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy nhỏ, theo trên không nhìn lại, liền phát hiện đem những thứ này vòng xoáy cho liên tiếp lời nói, sẽ là một cái cực lớn hình tròn. Tống Điền Chi rủ xuống trong mắt, dặn dò, Á Kiều, bảo vệ cẩn thận chính mình. Dứt lời, hắn toàn bộ cấp tốc hướng về huyết hà bay đi, cầm đầu thể tích khá lớn cái kia thương hồn thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói. Không hổ là gặp Triều Tiên quân, lại nhanh như vậy liền phát giác được không thích hợp. Nó lập tức mang theo hơn phân nửa thương hồn theo sát phía sau, còn sót lại thương hồn thì hướng thẳng đến Kiều Ngũ Vị vị trí đánh tới. Mà nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung như cảnh trí con rối bách hoa nương nương, giống như là mất đi chèo trống, mắt thấy muốn hướng về phía dưới huyết hải rơi xuống lúc, thân mang áo trắng vân thành chủ chẳng biết lúc nào đứng lặng giữa không trung, động tác nhu hòa đem bách hoa nương nương cho chặn ngang ôm vào trong ngực. Tuy tốt kỳ vân thành chủ là thế nào xuất hiện, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết những thứ này xông tới thương hồn, vừa rồi cầm cái kéo thương hồn cũng ở trong đó. Kiều Ngũ Vị không dám buông lỏng cảnh giác, càng không thể cản trở, nàng động tác nhanh chóng cầm bút lên thủ quyết, gọi phù. Ngự kim làm thuẫn, tu hỏa bì long. Kim quang đem Tiểu Ngũ Vị chặt chẽ bao vây trong đó, khắc chế vừa mới bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất thương hồn, sinh hồng sắc hỏa long bàn đưa nàng xoay quanh trong đó, bên người sở toát ra ngọn lửa trực tiếp bức lui còn sót lại thương hồn. Có thời gian thở dốc, Tiểu Ngũ Vị trực tiếp từ trong ngực móc ra 10 cái linh phù. Hôm nay liền nhường đám này thương hồn nhìn xem, cái gì gọi là phù sư. Tụ linh vị lưới đao, phá tà chặn hồn. Giết. 10 cái linh phù nháy mắt hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, mà ở trong quá trình này, cờ cái kéo thương hồn đã vây quanh tiểu ngũ vị sau lưng, trên mặt kia mười mấy cái trong mắt vì kích động mà lên hạ tả hữu điên cuồng chuyển động. Hi hi ha ha nụ cười quỷ dị vang lên ngay mắt, thương hồn liền đã cầm kéo lên, hướng về phía cô gái trước mặt hai chân vung đẩy đi. Chỉ cần cắt đoạn hai chân, phu quân cũng chỉ có thể yêu nàng. Không đúng, không đúng. Phu quân chân cũng muốn cắt đoạn, chỉ có dạng này, hắn liền sẽ không đi tìm cái khác nữ tử. Hi hi ha ha keng. Còn dính vết máu cái kéo cùng kim tuấn đụng vào nhau, phát ra thanh âm nhường cái này thương hồn có chút sử sốt, trong đầu cũng thoáng hiện một đoạn xa lạ hồi ức. Trong tay cái kéo rơi trên mặt đất, tên kia mặt sinh nữ tử chính ngồi liệt trên mặt đất điên cuồng cười, tại bên người nàng là hai cỗ tàn tạ không chịu nổi thi thể. Giống như là phu quân tổng yêu lưu luyến tại cái khác nữ nhân trên người. Răng rắc thanh âm này thật là tốt nghe, nhưng như thế nào về sau liền nghe không được đâu. Nhớ lại, nàng giết phu quân, vì lẽ đó bị trói tay chân nhét vào lồng heo bên trong, ném vào kia lạnh lẽo thấu xương trong nước biển. Điểm sáng màu vàng nóng đang từ từ ngưng tụ thành một cái bọn người cao lưỡi kiếm, cũng như ánh nắng giống như lóa mắt cùng nóng rực, thật cao treo ở tiểu ngũ vị trên đỉnh đầu. Theo lưỡi kiếm tự thân chấn động ra màu vàng kiếm khí, tụ tập tại kim thuẫn trước thương hồn cũng đều hóa thành tanh hôi nước biển. Lấy linh khí tụ tập phá tà trảm hồn kiếm uy lực vô tận, bất quá tồn tại thời gian cũng rất ngắn, tại kiếm khí đánh tan về sau, liền nháy mắt tán loạn thành điểm điểm kim quang, sau đó chậm rãi biến mất. Xem ra, lần sau được nhiều tích lũy chút linh phù mới được. Giải quyết tự thân phiền toái về sau, Tiêu Ngũ Vị vội vàng nhìn xem Tống Điển Chi bên kia, hắn đang đứng tại Hồng Hải bên trên, lấy tự thân làm trung tâm, thần băng hướng bốn phía bắt đầu lan tràn. Hồng Hải bên trên vòng xoáy đã chậm rãi mở rộng, Tiêu Ngũ Vị càng nhìn đến có mấy cái thương hồn từ trong đầu leo ra, chỉ là còn chưa kịp cao hứng, liền bị Huyền Thủy kiếm cho chu sát. Một màn này không để cho nàng từ hoài nghi, trước mắt Hồng Hải sẽ không phải là tiếp nối phong ấn thương hồn Minh Hải, nếu để ở giữa kia vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, có phải là liền ý vị bên trong quy khư bên trong sở hữu thương hồn đều sẽ chạy trốn đi ra. Tốt tại Tống Điển Chi đã dùng đông cứng 2/3 Hồng Hải, chỉ cần đem nó tất cả đều đông lại, quy khư bên trong thương hồn liền sẽ không đi ra ngoài. Vô dụng. Sau lưng chợt truyền đến một đạo vân thành chủ thanh âm, chỉ là thanh âm này cùng lúc trước nghe được không đồng dạng, giống như quá trung tính, có chút thư hùng chớ phân biệt. Tiểu năm vị hướng về sau nhìn lại, liền thấy vân thành chủ ôm trong ngực bách hoa nương nương, đang ngồi ở âm trầm một quan vật liệu bên trong, màu đen ôn dịch hoa nở rộ tại bên cạnh hai người. Vân thành chủ ánh mắt rơi vào nhìn chằm chằm những cái kia thương hồn trên thân, ánh mắt lộ ra mấy phần mê mang, sau đó chậm rãi nói: "Trận pháp đã bắt đầu." Tiểu ngũ vị có chút không hiểu hỏi: "Trận pháp gì?" Vân thành chủ thu tầm mắt lại, đầy mắt quyến luyến nhìn xem người trong lục nhi, chuyện này đã làm, vậy liền không có đường quay về. "Người tế." Đơn giản hai chữ nhường tiểu ngũ vị sắc mặt đột biến, người giết kia 98 tên nữ tử. Vân thành chủ hơi sững sờ: "98?" Chờ kịp phản ứng tiểu cô nương nói kia 98 nữ tử là ai lúc, trên mặt không khỏi lộ ra tự rêu thần sắc. Ai nói cho người tế là các nàng? Tiểu ngũ vị vô ý thức túc khẩn mi tâm, nếu như người tế không phải những cái kia đóng vai bách hoa tiên tử, này sẽ là ai? Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến những cái kia trốn ở phồn thành bí mật đám người kia. Đen mục nát người. Vân thành chủ ôm thật chặt trong ngực còn chưa thức tỉnh người, tiểu cô nương, ngươi lại đoán sai. Nàng cầm cái kia lạnh lùng tay, đặt ở trên mặt cọ sát. Đen mục nát người bất quá là cung cấp chất dinh dưỡng công cụ người, nói đến ta còn muốn cảm tạ bọn họ, nếu không phải đám người này, A Chim Khách hình dáng bốn thái giã sẽ không như thế tốt. Bất quá ta A Chim Khách, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh? Trận này tuyết cũng nhanh muốn tan. Chương 112, màu đỏ nước biển gợn sóng nhấp nhô, nhao nhao hướng về Tống Điển Chi vị trí đánh tới, bọn chúng đánh nát phía trước mặt bằng, còn chưa tới nhớ được cao hứng, liền bị đông cứng giữa không trung bên trong. Tống Điển Chi thần sắc đạm mạc đứng tại bóng ánh sáng long lanh trên mặt băng, phóng tầm mắt nhìn tới, Hồng Hải đã có hơn phân nửa bị tầng băng phong ấn lại, trừ cái kia thể tích khá lớn thương hồn đứng tại giữa không trung bên ngoài, còn lại thương hồn tất cả đều hướng Tống Điển Chi đánh tới. Đang chuẩn bị tới gần, chín chuôi huyền thủy kiếm cấp tốc từ đó lướt qua, nhất nhất xuyên thấu những cái kia nhào tới thương hồn lồng lực. Bạo ngược cùng phong giống giận, dùng sức đập tại Hồng Hải bên trên, có thể Tống Điển Chi cũng không bị ảnh hưởng, trên người hắn tán phát khí chẳng không thể nghi ngờ là cường đại cùng đáng sợ, những cái kia tránh đi huyền thủy kiếm thương hồn dừng tại giữa không trung bên trong, tên là khủng hoảng tình cảm lan tràn toàn thân. Tống Điển Chi đôi mắt xanh lạnh, môi mỏng khẽ mở. Vạn dặm băng phong. Chỉ là một lát, Hồng Hải liền bị hoàn toàn đông lại, theo trên không nhìn lại, giống như một đóa nở rộ ra màu đỏ ngự quý. Nguyên bản trăm con thương hồn chỉ còn lại cầm đầu cái kia thể tích khá lớn, trên người nó hồng mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới gặp Triều Tiên Quân, lập tức phát ra khặc 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 tiếng cười. Không hổ là gặp Triều Tiên Quân. Có thể lợi hại lại như thế nào, còn không phải bại bởi cái gọi là tham lam. Tiếng nói là hậu, từng cái tái nhận tay theo trong tầng băng chậm rãi vươn ra. Vô số tên trên thân mọc đầy hoa tươi nữ tử đứng tại thương hồn trước mặt, theo nửa tấm hư thối mặt, cùng với lồng ngực lộ ra bạch cốt âm u, tất cả đều có thể thấy được, những cô gái này đã sớm chết đi, sở dĩ có thể nhúc nhích, sợ là trên người những cái kia quỷ dị tiêu vào quấy phá. Tống Điển Chi vô ý thức túc khẩn mi tâm, cặp kia đen như mực đôi mắt bên trong hiện lên một chút nghi hoặc. Đứng tại giữa không trung tiểu ngũ vị tại thoáng nhìn phía dưới kia vô số tên nữ tử lúc, lập tức ngẩng đầu nhìn ngồi tại âm trầm một quan bên trong, ôm thật chặt bách hoa nương nương thi thể Vân thành chủ. Nàng có chút phẫn nộ nói, ngươi thế mà đem phồn thành bên trong dân chúng đút cho những thứ này thương hồn nhóm. Vân thành chủ có chút nước mắt, bọn họ cùng ta liên quan gì? Lạnh lùng như vậy thái độ, cùng với đối cái khác mạng sống con người coi thường, nhường tiểu ngũ vị chỉ cảm thấy trước mặt Vân thành chủ quá lãnh huyết, dường như nghĩ đến cái gì, nàng cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Theo đen mục nát người đến Bách Hoa Tiên Tử, nếu như đây đều là Vân Thành chủ thủ bút lời nói, kia trong miệng nàng cái gọi là người tế có phải hay không là? Liên tưởng vừa mới kia lời nói, Tiểu Ngũ Vị trong lòng chợt tuôn ra thật không tốt dự cảm, nàng đội bằng hô: "Tống Điền Chi, nếu như hiến tế cả tòa thành chấn người, uy khư phong ấn sẽ có ảnh hưởng sao?" Tống Điền Chi thần tình nghiêm túc, hắn hướng về ngay phía trước cái kia thương hồn buông tay, cái kia thương hồn nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình cho bóp lấy cái cổ, có thể nói nhưng như cũng phát ra khặc 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 tiếng cười. "Gặp Chiêu Tiên Quân, ngàn năm trước ngăn không được chúng ta, ngàn năm sau vẫn như cũ ngăn không được." Tống Điền Chi mắt sắc sâu ám không rõ, khóe miệng thì chậm rãi lộ ra một vòng cười lạnh, "Phải không?" Hắn dùng sức nắm tay, cái kia thương hồn nháy mắt bị bóp thành cho tàn, mà Hồng Hải cùng đứng tại mặt băng đám kia chết đi nữa thi cũng tan thành mấy khói, nếu như không phải Vân Thành chủ còn ôm Bách Hoa nương nương thi thể, vừa mới phát sinh hết thảy tựa như làm động. Mà Kiều Ngũ Vị theo Tống Điền Chi kia nghiêm túc trên nét mặt cũng đã nhận được đáp án. Lúc này, tội khôi họa thủ Vân Thành chủ trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, cũng như điên dại giống như bắt đầu gào thét. "A chim khách, ta A chim khách như thế nào còn không có tỉnh lại?" Kiều Ngũ Vị đã nhìn ra, Vân Thành chủ hẳn là cùng đám này thương hồn đạt tới thỏa thuận gì, vì xác nhận chính mình phỏng đoán, nàng mở miệng hỏi: "Thương hồn nhóm có phải là nhận lời ngươi, người tế về sau, Bách Hoa nương nương liền sẽ thức tỉnh?" Vân Thành chủ ngẩng đầu, hai mắt đã là tràn ngập màu đỏ huyết sắc, nàng nắm thật chặt trong ngực người kia lạnh lẽo tay, đối với Kiều Ngũ Vị lời nói trí nhược võng, cũng lừa mình dối người nói: "Nhất định là người tế còn chưa kết thúc, vì lẽ đó á chim khách còn chưa tỉnh lại." Phía dưới Hồng Hà biến mất, thay vào đó là mênh mông vô bờ bị ngạn hoa, Tống Điền Chi trở lại Kiều Ngũ Vị bên người, hắn biết được vừa mới những cái kia thương hồn là tại kéo chính mình, để cho người đổ cung thức có thể bắt đầu. Cửa thành tại ba ngày trước liền đã đóng chặt, những cái kia còn không biết tai họa giáng lâm, đang vui trời vui cầu phúc đám người cũng sẽ theo nghi thức nhất nhất chết đi. Huyết nhục làm dẫn, ba hồn trải đường, bảy phách đốt hết, uy khư mở. Ngàn năm trước những cái kia còn đến không kịp trốn ra được thương hồn sẽ tại nghi thức kết thúc về sau, tất cả đều theo quy khư chạy trốn đi ra, nguy hại nhân gian. Có thể Tống Điền Chi không còn là chấn thủ Minh Hải gặp Triều Tiên Quân, thương hồn cùng hắn liên quan gì? Nàng trong ngực thi thể cũng không phải là Bách Hoa nương nương. Lời này nhường Tiểu Ngũ Vị trên mặt lộ ra rung động thần sắc, không phải Bách Hoa nương nương. Nàng chợt nhớ tới Tống Điền Chi từng nói qua, Bách Hoa nương nương thân là linh tộc, chết rồi thi thể là hội hóa thành sao trời, biến mất giữa thiên địa, nhưng theo Vân Thành chủ nắm chắc cái kia màu tái nhợt tay đến xem, cũng không phải là như thế. Tiểu Ngũ Vị nhịn không được nói, có phải hay không là dùng cái gì cấm thuật bảo trì Bách Hoa nương nương thi thể đâu? Nàng vừa dứt lời, Vân Thành chủ ngước mắt nhìn về phía hai người, cũng si mê mà cười. Nàng mới không phải cái gì Bách Hoa nương nương, nàng là phồn thành đẹp nhất bông hoa. Vân Thành chủ ánh mắt rơi vào Tống Điền Chi trên thân, dường như nghĩ đến cái gì, thò tay đem cố định tóc dài châm gài tóc cho rút đứng lên, như tơ lụa giống như tóc đen như là thác nước chút xuống. Nàng dường như không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn giống như, mà không thay đổi dùng châm gài tóc dùng sức phá vỡ cánh tay, cũng mở miệng châm chọc nói: "Thân là tiên giả, không đi cứu vớt những cái kia sắp chết đi dân chúng vô tội, lại trông coi chính mình tiểu tình nhân bên người, thật sự là buồn cười đến cực điểm nha." Cũng như Vân Thành chủ theo như lời như vậy, lúc này phồn thành đã là nhân gian luyện ngục, nồng đậm mùi máu tươi tỏ khắp trong không khí, trên mặt mỗi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, không biết từ lúc nào bắt đầu, bên người trò chuyện hoặc nơi xa vui đùa ầm ĩ người bỗng nhiên nổ tung, nóng hổi máu tươi nháy mắt bắn tung tóe ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, bọn họ vô ý thức cho rằng Bách Hoa nương nương tại nổi giận, lập tức túi người quỳ lạy, khẩn cầu Bách Hoa nương nương dập tắt lửa giận. Nhưng vô luận như thế nào sám hối, chết đi người lại càng ngày càng nhiều này, một mộ dao động phần lớn người tín ngưỡng, bọn họ không tại quỳ lạy thần cầu Bách Hoa nương nương bất giận, mà là đứng người lên nghĩ mau mau thoát đi nơi này. Có thể cửa thành đã đóng, bị ngăn ở cửa thành người thì càng ngày càng nhiều, người yếu người bị xô đẩy ngã tại trên mặt đất, vô số cái chân hung hăng giẫm tại phía sau lưng của bọn hắn bên trên. Tiêu Dên khóc giống vang vọng cả tòa phồn thành. Máu tươi tụ tập thành sông, cũng bị một luồng kỳ quái lực lượng hấp dẫn hướng phương hướng khác nhau chạy xuôi mà đi, như theo trên không nhìn xuống thấy được lời nói, tụ tập máu tươi đang từ từ rót vào mặt đất, tùy theo mặt đất phát ra trận trận hồng quang. Lớn như vậy hình tròn đem trọn tòa phồn thành vây quanh, từng đầu màu đỏ hoa văn hướng về trung ương nhất ở giữa chậm rãi truyền đi, mà mỗi đầu màu đỏ hoa văn hai bên lại các sinh ra khác biệt rườm rà hoa văn. Huyết nục làm dẫn, này đã sớm trải tốt pháp trận ngay tại chậm rãi hoàn thành. Treo ở từng nhà đèn lồng giấy chính phát ra lục sắc u quang, vừa rồi những cái kia chết thảm người vong hồn nổi lên, đèn lồng giấy đem bọn hắn ba hồn cho cứng rắn túm bên trong, vong hồn nhan sắc cũng bắt đầu biến mở nhạt đứng lên. Đã hình thành một nửa pháp trận chính đem còn sót lại bảy phách cho túm xuống mặt đất, mà ở xa ở ngoài ngàn dặm minh hải trên không mây đen nặng nề, sóng cả mãnh liệt, loan thoáng có thể thoáng nhìn từng trận hồng quang đang nhấp nháy. Gió đang thống khổ gào thét, dường như người chết tiếng rên rỉ. Ngay tại vong hồn còn sót lại bảy phách muốn bị túm xuống lòng đất hạ lúc, bóng ánh sáng long lanh huyền thủy kiếm cấp tốc đem những cái kia quỷ dị đèn lồng giấy cho đánh xuyên. Tống Điền Chi đứng lặng giữa không trung bên trong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã khởi động trận pháp. Sắc mặt có chút tái nhợt, Thừa Tăng đứng tại trên tường thành, tuấn lãng trên mặt còn dính nhiễm không ít bùn thổ, hắn bị Vân Thành chủ tính toán về sau, liền bị chôn ở trong hồ đảo, bị những cái kia bị ngạn hoa dễ cây vững vàng cho giam cầm trong lòng đất hạ, nếu không phải vừa rồi Vân Thành chủ hiến tế sở hữu bị ngạn hoa, không chừng còn tại kia chôn lấy đâu. Nghĩ đến A tỷ căn dặn, Thừa Tăng gọi ra Lôi Minh kiếm. Bọc lấy lôi điện chi lực, Lôi Minh kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ kia cứng rắn tường thành, cùng với đã sớm thiết lập tốt cái giới. Mà nguyên bản hỗn loạn ở cửa thành đám người nhao nhao thay đổi phương hướng, liều mạng hướng đổ sụp tường thành chen chúc mà đi. Trong thành đã có 1/3 người trở thành tế phẩm, khác 1/3 người thoát đi này địa phương đáng sợ, còn lại toàn còn quỳ trên mặt đất, thần sắc thành khẩn thỉnh cầu Bách Hoa nương nương phù hộ. Thừa Tang trực tiếp mở miệng nói, "Uy, các ngươi Bạch Hoa nương nương đã sớm không tồn tại, đáp lại không được các ngươi cầu khẩn, này không trốn nữa lời nói, hạ chẳng chỉ có chết." Vì trên mặt đất các tín đồ như thế nào lại tin vào hắn lời nói của một bên, bọn họ không hề bị lay động, vẫn như cũ mặt lộ thành khẩn quỳ lạy, cũng tin tưởng vững chắc Bạch Hoa nương nương nhất định có thể giải quyết trước mắt tai họa. Thừa Tang có chút bực bội, đám người này cố chấp không nghe khuyên bảo, nghĩ đến xuất khẩu đã hỗ trợ mở ra, bọn họ phải là nhất định phải lưu lại làm tế phẩm, hắn cũng không có cách nào. Dù sao lời hay không khuyên giải đáng chết quỷ, từ bi không độ đoạn tuyệt người. Thừa Tang ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại ngăn cản trận pháp Tống Điền Chi, giọng nói có chút lo lắng hỏi: "Ta A tỷ có thể đối phó kia Vân Thành chủ sao?" Hắn cảm thấy mấy năm trước sở nhận biết Vân Thành chủ biến cực kỳ lạ lẫm cùng nguy hiểm, lại không để ý phồn thành dân chúng chết sống, đem nó làm tế phẩm hiến cho thương hồn. Cử chỉ này so với tên điên còn muốn điên. Tống Điền Chi nghe vậy, lông mi dài run nhẹ nhẹ, sau đó ngữ khí kiên định: "Ta tin nàng. Trước khi đến A tiểu nói qua, tiên giả chức trách là muốn bảo hộ phàm nhân. Vừa là A tiểu mong muốn, vậy hắn nguyện trở thành một cái bảo hộ phàm nhân tiên giả." Trong hồ ở trên đảo, Tiểu Ngũ Vị cùng Vân Thành chủ không hề giống Thừa Tang suy nghĩ như vậy, đánh ngươi chết ta sống. Vân Thành chủ đem trong ngực thi thể theo âm trầm một quan vật liệu ôm xuống, ở trên đảo ngàn vạn đóa màu đỏ bị ngạn hoa đã bị hợp thành một đóa so với ngón út còn muốn tiểu nhân mỹ hoa, chậm rãi dung nhập thi thể ngực bên trong. Tại thời điểm này, chùi lủi ở trên đảo bị vô số đóa màu đen ôn dịch hoa chiếm cứ. Vân Thành chủ vẫn như cũ không quan tâm, nàng thậm chí dùng cánh tay vết thương dị ra máu tươi đổ vào bị ngạn hoa, có lẽ là cảm thấy chưa đủ, Vân Thành chủ tại Tiểu Ngũ Vị ánh mắt khiếp sợ hạ, cầm lấy cây châm đâm vào trái tim. Hắn tại dùng trong lòng của mình máu đến tới tiêu phồn thành bên trong đẹp nhất bông hoa. Tiểu Ngũ Vị trên mặt thần sắc kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới Vân Thành chủ vì phục sinh trong lực người, mà ngay cả chính mình cũng không buông tha. Vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, Vân Thành chủ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng nương theo máu tươi đổ vào, kia đóa chặt chẽ che kín nụ hoa bị ngạn hoa lại chậm rãi nở rộ ra. Vân Thành chủ có thể cảm giác được rõ ràng, người trong ngực nhiệt độ cơ thể tại một chút xíu ấm lại, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ý cười nhợt nhạt, sau đó cúi đầu xuống, một cái nhẹ nhàng hôn vào màu vàng hoa văn trên mặt nạ, giọng nói quyến luyến: "A chim khách, nên tỉnh lại." Tiếng nói là hậu, Vân Thành chủ thân hình bắt đầu biến trong suốt đứng lên, mà trong ngực hắn ngón tay người bỗng nhiên giật giật. Tiểu Ngũ Vị nhìn tận mắt tội khôi họa thủ Vân Thành chủ biến thành kia ngàn vạn sao trời, chỉ là những thứ này phát ra kim sắc quang mang sao trời tuyệt không chậm rãi tiêu tán, mà là chậm rãi rơi vào cốt kia thi thể bên trong. Cũng là tại thời điểm này, ở trên đảo kia đóa đóa màu đen ôn dịch hoa nở bắt đầu biến mất, lục sắc trồi non lấy mắt thường tốc độ chiếm hết cả hòn đảo nhỏ mỗi cái địa phương, tại một đóa không biết tên hoa dại nở rộ về sau, cô kia thi thể lại chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Ngũ Vị không nghĩ tới Vân Thành chủ lại thật đem chết đi người cho sống lại, nàng không dám buông lòng cảnh giác, lập tức bóp thủ quyết triệu hoàng phù, 11 tấm hoàng phù lập tức lăng không phiêu phù ở sau lưng. Chỉ thấy thi thể ngồi yên hồi lâu, nàng nửa nghiêng đầu, dường như còn chưa theo lâu dài trong ngủ mê rõ ràng tới. Tốt nửa ngày, cỗ này thi thể mới có hành động, nàng cúi người đến, xích lại gần bên người kia đóa nở rộ tiểu dã hoa, có lẽ là phát giác được trên mặt kia vướng bận mặt nạ, nàng vươn tay đem nó lấy xuống. Có thể chờ thấy rõ thi thể tướng mạo về sau, Tiểu Ngũ Vị trực tiếp choáng váng. Chương 113, cỗ này sống lại thi thể tướng mạo, lại cùng Vân Thành chủ ngày thường là giống nhau như lúc. Xem ra ta sở dự báo sự tình đã phát sinh cải biến. Cùng Vân Thành chủ kia có chút thư hùng chớ phân biệt thanh âm khác biệt, thanh âm của nàng thanh lãnh mà linh hoạt kỳ ảo, tựa như là dấu ở viễn cổ hải yêu tại ngâm khẽ. Tiểu Ngũ Vị thì nhịn không được hỏi: "Ngươi là ai?" Nữ tử nghĩ nghĩ: "Ta tên Mây Kinh Chim Khách, chính là Phồn Thành thành chủ." Lời này nghe Tiểu Ngũ Vị càng ngày càng nghi hoặc, nếu ngươi là Phồn Thành thành chủ, cái kia vừa mới Vân Thành chủ là ai? Hay là các ngươi vốn là cùng là một người? Mây Kinh Chim Khách cụp mắt nhìn xem bên người bông hoa, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve tia yêu đất cánh hoa, cũng nhẹ giọng giải thích: "Hắn là bên mình, năm đó A Nương sinh hạ ta lúc, hắn thì sinh ra một đóa hoa nhị bên trong. Tiểu hơn năm bao nhiêu thiếu cũng là thấy qua việc đời, nhưng nàng vẫn là lần đầu nghe nói hoa sinh hạ nhân loại hài đồng, có thể không phải là một mẹ cùng sinh, kia vì sao hai người tướng mạo sẽ như thế tương tự đâu?" Mây Kinh Chim Khách nhìn chỗ xa phụ thành chủ, nàng dường như biết được Tiểu Ngũ Vị trong lòng có chút ít hoang mang, cố chậm rãi nói: "Năm đó Bạch Hoa Nương Nương lưu lại tiền đoán, đôi hoa giáng sinh, ngày đêm dây dưa, phồn thành chắc chắn ngã xuống. Khi đó đám người chỉ cho là Bạch Hoa Nương Nương nói là hoa, thẳng đến A Nương phát hiện dần dần lớn lên bay mình, hắn ngũ quan cùng ta càng ngày càng phát tương tự về sau, nàng mới giật mình minh bạch, kia cái gọi là đôi hoa giáng sinh chân chính hàng nghĩa. Có thể A Nương nhìn xem tấm kia cực giống mặt của ta, thực tế không hạ thủ được, dứt khoát đem hắn đóng lại." Kinh Chim Khách dừng chưa định, bay mình rèm cuốn bảo: "Đây cũng là ta cùng hắn tên tồn tại." Mây Kinh Chim Khách đã sớm đoán trước sẽ có ngày hôm nay, đã từng ký thác hy vọng cùng Thừa Tang, có khả năng cứu vớt phồn thành, cũng tốt tại cùng nàng đoán nghi đồng dạng. Tiểu Ngũ Vị vẫn là không hiểu, đã đem hắn giấu đi, vì chuyện gì tình sẽ diễn biến thành ngày hôm nay thảm trạng. Mây Kinh Chim Khách vừa là phồn thành thành chủ, lại vì linh tộc huyết mạch, tất nhiên là nghe thấy trong không khí tỏ khắp mùi huyết tinh, có thể nàng muốn là người đã chết, cho dù bay mình dùng phồn thành bách tính huyết đục tư dưỡng nàng, thậm chí lấy mạng đổi mạng đem nó tỉnh lại, nhưng Mây Kinh Chim Khách thân thể tựa như là phá cái động tủ gỗ, sinh mệnh chi thủy chính một chút xíu theo kia trong động chậm rãi lọt đi ra. Có lẽ là vận mệnh ràng buộc, ta cùng hắn dù chưa thấy vài lần mặt, tình cảm lại hết sức thâm hậu, chính là vì vậy, bay mình không muốn lại tiếp tục giấu đi, hắn muốn quang minh chính đại đứng tại bên cạnh ta. Nghe được thâm hậu hai chữ này, Tiểu Ngũ Vị nghĩ đến vừa mới Vân Phi mình rơi vào trên mặt nạ nụ hôn kia, này tình tỉ bội tựa hồ cũng quá thâm hậu chút. Mây Kinh Chim Khách thoáng nhìn Tiểu Ngũ Vị trên mặt kia hơi hơi rung động thần sắc, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Nàng giải thích nói: "Bay mình là tên nam tử." cũng chính bởi vì là nam tử, cho nên mới sẽ đối với mình sinh ra tình yêu nam nữ. Ta đối với bay mình. Mây Kinh chim khách nói đến đây, có chút dừng lại, sau đó đem cái đề tài này cho nhảy tới. Mỗi đảm nhiệm thành chủ tại cập kê năm đó, đều sẽ tỉnh lại linh tộc dự báo năng lực, lúc ấy ta sở dự báo hình tượng là phồn thành hủy vong, tàn căn bức tường đổ, thi hài khắp nơi, quả đen đứng tại khô héo cảnh cây bên trên kêu rên, màu đen ôn dịch vải hoa đầy mỗi một góc, mà dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đúng là ta cùng bay mình. Tốt lần hai ngày nàng dự báo đến thừa tang xuất hiện, cũng nhìn thấy một loại khác kết cục khác biệt. Mây Kinh chim khách đưa tay phải ra để trong lòng bẩn bên trên, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Vì phồn thành có khả năng có một chút hy vọng sống, ta chỉ có thể lợi dụng tình cảm của hắn, cũng lấy tự thân vì cùng. Mây Kinh chim khách so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bay mình đối nàng tình cảm, cùng với kia lệnh người giận sôi cố chấp. Cũng vì vậy nàng sau khi chết, bay mình mười phần cố chấp muốn đem nó phục sinh, trên người hắn mãnh liệt tình dục hấp dẫn đến rất nhiều thương hồn, mà vốn là không phải người bay mình cùng chúng nó đạt tới hợp tác. Tốt tại năm đó bày ra một cái khác cục có hiệu lực, thừa tang mang theo A tỷ cùng kia gặp Triều Tiên quân đi vào phồn thành, cũng cùng nàng ôn chuyện. Tiểu Ngũ Vị bị đầu đuôi sự tình cho rung động, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vẫn như cũ có chút không hiểu hỏi, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Trực tiếp bóp tắt manh mối, cũng sẽ không có như thế người vô tội hy sinh. Mây Kinh chim khách trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, phồn thành là bị bách hoa nương nương che chở, mà bay mình là từ hoa ứng sinh, vì vậy phồn thành con dân cùng ta đều không gây thương tổn được hắn. Nàng từng nhẫn tâm thử qua vài lần, toàn không thành công. Nói nhiều như vậy, Mây Kinh chim khách cũng mệt mỏi. Nàng nằm tại kia xanh mơn mởn trên đồng cỏ, nhìn xem kia tựa như lam bảo thạch trời cao, không biết là cùng Tiểu Ngũ Vị nói, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi xem, này dự báo kết cục là có thể cải biến. Chí ít phồn thành không có giống dự báo như vậy sinh linh đồ thán, thương vong cũng không thảm trọng như vậy. Tiểu cô nương, chuyện này lẽ ra không nên đem các ngươi dính líu vào, tòa viện kia xem như ta bồi tội. Mây Kinh chim khách thanh âm càng ngày càng yếu, theo một giọt bóng ánh nước mắt theo khỏe mắt lăn xuống tại bụi cỏ chỗ, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Ngũ Vị nhìn xem Mây Kinh chim khách thân ảnh chậm rãi biến trong suốt, đến lúc biến mất không thấy gì nữa nháy mắt, một đóa màu đỏ bị ngạn hoa đứng lặng tại nàng vừa mới vị trí, theo gió ngay tại khẽ đung đưa. Chân tướng sự tình nhường Tiểu Ngũ Vị lâm vào trầm mặc, Mây Kinh chim khách không thể nghi ngờ là cực kỳ lý trí lại nữ nhân thông minh, nguyện hy sinh chính mình cùng Vân Phi Huỳnh, cùng với trong thành phần lớn người, từ đó sửa đổi nguyên bản dự báo kết cục. Có lẽ là Vân Phi Huỳnh nguyên nhân, Mây Kinh chim khách chết rồi mới có thể hóa thành kia đóa bị ngạn hoa. Tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh tử. Nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía phủ thành chủ bên ngoài trên không, loáng thoáng nhìn Tống Điển Chi kia to bằng hạt vừng thân ảnh, xem ra phồn thành phiền toái còn không có giải quyết triệt để. Tiểu Ngũ Vị nhìn xem kia đóa bị ngạn hoa yếu ớt thở dài, nhỏ giọng oán trách. Không nói trước sân nhỏ còn có lưu lại phiền toái, kia ba dương hoàng kim cũng không cho ta. Nói xong, nàng mới quay người hướng về bên bờ phương hướng đi đến, liếc mắt đám kia còn tại mê man các nữ tử về sau, mới tiếp tục đi đến phía trước, không sai biệt lắm nửa nén hương canh giờ, chỗ tới mục đích. Chỉ là nguyên bản đỗ thuyền sớm đã đi bờ bên kia, nếu là muốn rời đi hồ này tâm đảo, trừ đi qua, cũng chỉ có thể bay qua. Tiểu Ngũ Vị ngay tại xoắn xuýt tại làm sao bây giờ lúc, một cái mập mạp màu vàng cá đầu xung ra, quả mọng vui vẻ nhìn trước mắt chủ nhân, mập mạp đầu chui ra đi, lại nô ra đến, cũng phun ra vô số cái thải sắc bong bóng. Nàng nhớ được đầu này màu vàng cá chết tên, quả mọng. Quả mọng cao hứng ở trong nước đã chuyển chuyển, sau đó kia mập mạp màu vàng đầu tiếp tục bắt đầu thổ phao phao, cái này khiến Tiểu Ngũ Vị không hiểu có loại ảo giác, như thế nào con cá này nhìn có chút ngu ngơ ngốc ngốc đâu. Bất quá, nàng mở miệng hỏi, ngươi có thể chở ta qua sông sao? Tiếng nói là hầu, quả mọng thân hình liền bắt đầu từ từ lớn lên, chờ thể tích không sai biệt lắm bắt kịp một chiếc thuyền nhỏ lúc mới dừng lại, lập tức mười phần chi kỷ tiến tới, ra hiệu chủ nhân giẫm tại chính mình cá trên đầu. Tiểu Ngũ Vị còn là lần đầu tiên thấy như thế có linh tính cá. Chờ đứng tại kim quang kia loẹ loẹ cá trên đầu về sau, nàng nhịn không được mê tín nửa ngồi xuống, vừa đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, bên cạnh ở trong lòng cầu nguyện. Quả mọng nào hiểu nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chủ nhân là vớt ve chính mình cá đầu, kích động luôn luôn tại khạc nước phao phao. Chờ đến bờ bên kia về sau, Tiểu Ngũ Vị nửa ngồi xuống, cảm ơn ngươi, quả mọng. Nàng cũng không dám tại này chậm trễ thời gian quá dài, cảm tạ xong cái kia đáng yêu màu vàng cá chép về sau, liền cấp tốc hướng về phủ thành chủ bên ngoài phương hướng chạy tới. Quả mọng dò xét cá đầu, cặp kia tròn căng mắt nhỏ nhìn xem chủ nhân thân ảnh biến mất về sau, mới lẻn vào đáy hồ chỗ sâu, rất nhanh liền mất tung ảnh. Trên đường đi, Tiểu Ngũ Vị nghe thấy trong không khí tỏ khắp nồng hắc huyết mùi tanh, nguyên bản bao trùm tại màu tím chim quyên hoa tuyết động chẳng biết lúc nào bắt đầu hòa tan, hỗn hợp có trên mặt đất máu tươi, hướng về cách đó không xa chậm rãi chạy xuôi đi. Tiểu Ngũ Vị chỉ thấy mảng lớn vết máu, tựa như là một đóa nở rộ hoa tươi chiếu vào trên mặt đất, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng theo thành chủ tưởng thành thanh đi thẳng đến trên đường phố, trừ bỏ bị máu tươi nhuộm đỏ tuyết động bên ngoài, đúng là một cô thi thể cũng không thấy. Nhìn xem trước mặt phân nhánh đảo lưu vết máu, Tiểu Ngũ Vị mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vừa là hiến tế, tất nhiên là người huyết đục đều đã hiến tế ra ngoài. Tiểu Ngũ Vị dương mắt nhìn cách đó không xa trên không Tống Điển Chi thân ảnh, đang chuẩn bị hướng về phương hướng kia tiếp tục chạy tới lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo non nớt lại sợ hãi thanh âm. "Tỷ tỷ, thế nhưng là bởi vì chúng ta trốn đi nguyên nhân, mới trêu chọc Bách Hoa nương nương nổi giận sao?" Tiểu Ngũ Vị nghiêng người nhìn lại, liền thấy ngày ấy bán hoa tiểu cô nương rụt rè đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, trong mắt tràn đầy tự trách cùng sợ hãi, sau lưng hắn đứng 7-8 tên sắc mặt tái nhợt đen mục nát người. Bất quá nhất làm cho nàng kinh ngạc là, tiểu cô nương bên chân cái kia màu trắng hổ con. Màu trắng hổ con dường như đối không khí bên trong tỏ khắp mùi máu tươi cực kỳ cảm thấy hứng thú, màu đen cái mũi nhỏ đầu chính trái động động, phải méo mó dùng sức ngửi ngửi, cũng mãi thanh mai khí phát ra giống giống âm thanh. Có lẽ là phát giác được tiểu ngũ vị ánh mắt, màu trắng hổ con nghiêng đầu nhìn chằm chằm trước mặt khí tức có chút quen thuộc nữ nhân, do dự một chút, hắn mới chạy chậm tới, hai cái chân sau trực tiếp đứng lên, khác hai cái chân trước thì nhẹ nhàng lay tiểu ngũ vị mép váy. Tiểu ngũ vị, do dự nửa ngày, nàng vẫn là đem nam chính mộ tư trần bế lên, mở miệng trước mắt tiểu cô nương vấn đề. Không phải là các ngươi nguyên nhân. Tiểu ngũ vị trầm tư một lát, tiếp tục nói, đây là thiên hai. Đáp án này để bọn hắn nháy mắt thở phào, có người nhịn không được mở miệng. Thế nhưng là phồn thành có bách hoa nương nương phù hộ, như thế nào lại có thiên thai đâu? Tiểu ngũ vị nghĩ đến, mình coi như đem chân tướng sự tình báo cho đám người này, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin, dứt khoát lập một cái hoang ngôn đi ra. Trận này thiên thai là đối phồn thành thành dân lịch luyện, thiên thai qua đi, trên người của các ngươi đen mục nát bệnh cũng sẽ khỏi hẳn. Câu nói sau cùng kia nhường đám người này triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ, dường như hoài nghi có phải là nghe lầm, hoặc là trước mắt ôm tiểu bạch hổ tỷ tỷ đang nói láo. Trên người bọn họ đen mục nát bệnh như thế nào lại khỏi hẳn? Tiểu ngũ vị nhìn trước mắt đám này nam nữ trẻ tuổi, cũng mặc kệ bọn hắn tin hay không mình, mở miệng dặn dò. Các ngươi trước đường về dưới nền đất, tìm không có người sân nhỏ trốn trước. Nàng có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Tiểu ngũ vị đang chuẩn bị ôm tiểu bạch hổ hướng tống điển chi vị trí đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước, trong ngực tiểu bạch hổ chợt nhảy xuống tới, nó hít hà trên mặt đất chạy xuôi huyết hà, sau đó ngẩng đầu hướng về phía tiểu ngũ vị giống một tiếng. Chương 114, mại thanh mại khi giống âm thanh về sau, tiểu bạch hổ há mồm cắn tiểu ngũ vị mép ấy, hiển nhiên là muốn mang nàng đi một nơi nào đó. Tiểu ngũ vị cho rằng mộ tư trần là muốn đi tìm cha, nghĩ đến tuy rằng nam chính biến thành vu tộc hình thái, nhưng nên có thể nghe hiểu được tiếng người, liền mở miệng trấn an nói: ta biết ngươi gấp, nhưng bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm. Có thể tiểu bạch hổ không hề bị lay động, tiếp tục cắn tiểu ngũ vị mép váy, hướng vừa mới phương hướng túng đi. Tiểu ngũ vị thấy thế, cũng chỉ có thể đem tiểu bạch hổ nhổ trong ngực, chuẩn bị cưỡng chế tính dẫn nó rời đi. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là, bị nổ về trong ngực tiểu bạch hổ kích động cái không được, bốn cái chân ngắn nhỏ dùng sức dãy rủa, nếu không phải tiểu ngũ vị ôm gấp, đã sớm rơi trên mặt đất đi. Khí này tiểu ngũ vị vươn tay, đối hổ cái mông trực tiếp tới hai lần. Tiểu bạch hổ nháy mắt yên tĩnh, sau đó yên lặng thở dài, cái đuôi cũng đứng thẳng đắp xuống. Một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu ngũ vị, ngay tại nàng lo lắng có phải là đả thương nam chính tự tốt lúc, tiểu bạch hổ thừa cơ từ trong ngực ẩn nấp xuống đi, nhanh chóng hướng về cách đó không xa miệng vào tới, mà chờ tiểu ngũ vị kịp phản ứng, tiểu bạch hổ đầu ngó nơi hẻo lánh chỗ, nô ra một cái lông xù đầu nhìn chằm chằm nàng. Tiểu bạch hổ khác thường nhường tiểu ngũ vị nhịn không được túc khẩn mi tâm, do dự nửa ngày, cuối cùng hướng cửa ngõ phương hướng đi đến. Nàng cảm giác chính mình đi qua lúc, tiểu bạch hổ ánh mắt đều phát sáng lên. Có lẽ là sợ hãi lại bị bắt trở về, nó một mực cảnh giác khoảng cách giữa hai người, này cử chỉ nhường tiểu ngũ vị không hiểu có chút bất đắc dĩ. Nàng phát hiện nam chính mộ tư trần biến thân vu tộc về sau, tâm nhãn còn thật nhiều. Hai người một trước một sau, tiểu ngũ vị chợt dừng lại xuống, ánh mắt rơi vào bên chân huyết dịch đỏ thắm, huyết dịch này giống như là có bản thân ý thức giống như, chính hướng về chỗ cao chạy tới, cũng hướng về tiểu bạch hổ vị trí lan tràn. Nàng chợt nhớ tới Tống Điển Chi nói qua, vu tộc thiện trận pháp. Mộ tư trần, ngươi chạy nhanh lên. Vì xác nhận chính mình phỏng đoán, tiểu ngũ vị vội vàng nói, mộ tư trần, ngươi chạy nhanh lên. Mộ tư trần dừng bước lại, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía tiểu ngũ vị, nhưng vẫn là nghe lời hướng phía trước kia phát ra mùi hôi thối phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tiểu ngũ vị thì theo sát phía sau, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy nơi này chính mình giống như đã từng tới qua, thẳng đến thoáng nhìn mộ tư trần đứng tại một cái giếng trước, ngại hung phát ra giống thanh âm. Mà miệng giếng này chính là Tống Điển Chi thả dạ Minh Châu địa phương, chờ đến gần về sau, bên trong nguyên bản thành tịnh nước giếng, chẳng biết lúc nào biến thành lăn lộn huyết thủy. Chẳng lẽ lại đây là trận nhãn? Ý nghĩ này tại trong đầu xuất hiện về sau, tiểu ngũ vị lập tức tay phải bóp thủ quyết. Bát Phương Phù Linh, trận. 11 tấm hoàng phù theo trong tay áo nhanh chóng lẻn đến giữa không trung, hiện lên trước năm bên trong 4 sau 2 sắp xếp phiêu phù ở tiểu ngũ vị sau lưng, cái này khiến bên cạnh mộ tư trần không khỏi trừng to mắt. Dưới cái nhìn của nàng, muốn phá vỡ này tà hối tại trận pháp, nhất định phải vô cùng dương thiên lôi đối phó mới được. Tụ linh triệu lôi, trấn ma pha tà. Theo tiểu ngũ vị hét lớn một tiếng, 11 tấm hoàng phù không gió tự cháy, mà tại miệng giếng trên không mây đen dày đặc, lôi thiểm lôi minh, mộ tư trần thấy thế, lập tức quay người chạy đến tiểu ngũ vị sau lưng trốn đi. Mắt thấy kia như cánh tay trẻ con giống như thô tử lôi rơi vào trong giếng lúc, một cái huyết hồng sắc quỷ thủ chợt theo trong giếng vươn ra, cũng đem cái kia đạo tử lôi ngăn trở. Tử lôi uy lực cực kỳ bá đạo, huyết hồng sắc quỷ thủ không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đầu xe, lập tức liền tan thành mây khói, nhưng nó ngăn cản cũng là hữu dụng, trực tiếp tan mất tử lôi 1/3 uy lực, mà còn sót lại 2/3 uy lực tất cả đều đánh vào trong giếng. Cả tòa phồn thành nháy mắt đất rung núi chuyển đứng lên, thật giống như vừa mới cái kia đạo tử lôi đem lòng đất cho đánh xuyên dường như. Lăng không mà đứng Tống Điển Chi phát giác được khác thường, lập tức ghé mắt nhìn lại, tại thoáng nhìn A Kiều thân ảnh về sau, đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt rơi trước kia tràn ngập sát ý giếng nước chỗ. Thừa Tang, đi A Kiều kia. A Kiều dù phá trận nhãn, nhưng sự tình muốn so Tống Điển Chi sở dự đoán còn muốn phiền toái rất nhiều, trận pháp mở ra nháy mắt, liền đã cùng Minh Hải Quy Khư đạt thông, dù đã ngăn cản, nhưng phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Quy Khư bên trong thương hồn nhóm cho xung phá. Hắn nhìn xem ba hồn đã bị hiến tế, chỉ còn bảy phách đám kia dù đang tại phồn thành vòng hồn nhóm, chậm chút âm xoa môn sẽ xuất hiện, đem nó cho mang về quỷ giới. Trận nhãn đã hủy, trận pháp bị phá, phồn thành cũng lung lay nguy cơ. Những cái kia tin tưởng vững chắc bách hoa nương nương hội cứu vớt tín đồ của mình, hơn phân nửa vì trận pháp mà chết, khác non nửa bị hù dọa thoát đi nơi đây, còn có mấy người vẫn như cũ quỳ tại đó, cho dù toàn thân y phục bị máu tươi thấm thấu, nhưng như cũng mặt lộ thành kính quỳ tại đó. Có thể chờ ngẩng đầu, đã thấy một tên có tiên nhân chi tư nam tử từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, hướng về ngoài thành phương hướng đi đến. Tống Điền Chi đứng tại phồn thành bên ngoài, một tay kết ấn, môi mỏng khẽ mở. Gió này làm vẫn, nước này ngưng mưa, lấy tiên giả lực lượng, trong mế trừ tà. Tiếng nói là hậu, ấm áp gió xuân lướt qua phồn thành mỗi một góc, đem mặt đất kia từng sợi màu đen khí tức cho thổi tan, điểm điểm mưa phùn tán lạc xuống, nước mương ngưng tụ thành suối, cọ rửa bao trùm trên mặt đất vết máu, cùng với những cái kia biến thành màu đen tuyết động cùng hư thối cánh hoa. Hiển nhiên, dạng này tịnh hóa năng lực cũng chỉ có thể tiên giả mới có thể làm đến. Bao phủ tại phồn thành phía dưới hung trận tên là hồn sát sao trời trận, lấy người sống làm thế, thay đổi cả khuôn, vì vậy hung trận trận nhãn bị phá lúc, màu đỏ sát khí trực tiếp hướng tiểu ngũ vị vị trí phóng đi. Bát phương phù linh, ngưng kim làm thuẫn. Tiểu ngũ vị lập tức dâng ra hai tấm linh phủ, cũng tốt tại nàng vốn ban đầu đủ. Chỉ là theo trong trận nhãn lao ra sát khí không tầm thường, chính là ngày hôm nay hiến tế người đoán cùng hận sở ngưng tụ thành, hiện ra màu vàng quang thuẫn tại màu đỏ sát khí bên trong, ngay tại chậm rãi mất đi lộng lẫy. Núp ở phía sau mộ tư trần, doa đến trực tiếp đem đầu chôn ở hai chảo trong lúc đó. Kia béo quần quần cái đuôi càng là có quắp tại dưới thân. Tiểu ngũ vị thấy thế, mười phần bá khí nói: chỉ là sát khí, có gì phải sợ? Tôn gia âm phong đưa nàng áo choàng thổi vang rội ken ken, màu đen mái tóc cũng bị cuốn lên tại không trung đảo quanh. Tiểu ngũ vị trực tiếp từ trong ngực móc ra 10 cái linh phủ, tay phải bóp thủ quyết, thần tình nghiêm túc. Bát phương phủ linh, ngưng gió vì lưỡi đao, ta không cần người. Có thể vừa dứt lời, bọc lấy màu tím lôi điện chi lực lôi minh kiếm theo bên người nàng lướt qua, hung hăng bổ về phía sát khí nơi phát ra chỗ. Lôi vốn là chí cương chí dương, chính là hết thệ tà ma khắc tinh. Lôi minh kiếm rơi vào đã phá vỡ trong mắt trận, kia dọa người sát khí cũng chậm chậm tan biến. Thừa Tang chạy chậm tới, một mặt tranh công mà hỏi: "A tỷ, ta tới có thể kịp thời?" Tiểu ngũ bị, nàng mặt không thể ghét, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ kia: "Kịp thời, có thể trễ sao?" Phàm là sớm một chút, kia 10 cái linh phủ cũng sẽ không cần tế ra đi, nhưng nếu tối nay, kia 10 cái linh phủ cũng sẽ phát huy nó tác dụng vốn có, cảm giác này tựa như vốn có thể tiết kiệm tới hai thỏi vàng, bị người trực tiếp đụng vào trong nước đầu, thậm chí đều liền cái bọt nước đều không tràn ra tới. Thừa Tăng căn bản liền không có thoáng nhìn nhà mình A Tỷ sắc mặt, còn tại kia tiếp tục tranh công. Ta lo lắng A Tỷ không ứng phó qua nổi, hẳn không thể lập tức liền xuất hiện tại A Tỷ bên người. Tiểu ngũ bị cong lưng ôm đồn gấp mộ tư trần kia dậy đặt hậu kính chỗ, đem nó ôm vào trong ngực đầu về sau, mới thỏ tay vô vô Thừa Tăng bả bay. Lần sau đừng như vậy kịp thời. Thừa Tăng có chút không nghĩ ra, A Tỷ lời nói trước không đáp sau không nói, như thế nào nhường người nghe không rõ đâu, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền rơi vào A Tỷ trong ngực cái kia tiểu bạch hổ trên thân, hơi kinh ngạc nói: A Tỷ, ngươi từ chỗ nào nhặt mèo con? Mèo con ba chữ nhường mộ tư trần trực tiếp thử lên răng đến, chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì lực sát thương, thậm chí trực tiếp bị Thừa Tăng cho nhổ ở giữa không trung. Ta xem một chút là được hay là cái. Tiểu ngũ vị, nàng còn chưa tới cùng ngăn cản, Thừa Tăng đã động xong tay, cũng tự lẩm bẩm. Mặc dù là chỉ mèo con, nhưng từ đầu đến cuối nam nữ hữu biệt, vẫn là từ ta ôm đi. Bị kiểm tra xong giới tính mộ tư trần tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, theo chỉ tiểu bạch hổ thẹn quá thành giận biến thành nhỏ hững hổ, vốn là há mồm ngao ôm một cái muốn tại Thừa Tăng trên cánh tay, chỉ là kia răng đều nhanh cắn bắn chết. Cũng chỉ ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt dấu răng. Thừa Tăng đội vàng cáo trạng: A tỷ, ngươi nhặt thằng ngãi con này còn rất hung. Tiểu ngũ vị có chút bất đắc dĩ, đáng đời. Mộ tư trần điên cuồng tại này nam nhân xa lạ trong ngực dãy rủa lấy, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể thoát đi, cuối cùng chỉ có thể tội nghiệp nhìn chằm chằm trước mặt tiểu ngũ vị, đồng phát ra hừ hừ âm thanh. Tiểu ngũ vị có chút mềm lòng, thò tay đem mộ tư trần cho cứu thoát ra. Lúc này một trận ấm áp gió xuân đánh tới, nhu hòa phất qua đám người gương mặt, tùy theo điểm điểm mưa phùn chậm rãi rơi xuống, xua tan xung quanh sát khí. Nàng ý thức buông tay, mưa kia nước rơi tại nơi lòng bàn tay, băng lạnh buốt lạnh, cực kỳ thoải mái. Thừa Tăng hơi kinh ngạc, là Tống Điền Chi. Tiểu ngũ vị nghi ngờ hỏi, hắn thế nào? Thừa Tăng giải thích, lấy tiên nhân lực lượng, ngự phong hoán vũ, trong mế trừ tà, nếu không chết nhiều người như vậy thành chấn, vì sát khí duyên cơ hội ôn dịch nổi lên một phía, tấp đất không sinh. Dường như nghĩ đến cái gì, Thừa Tăng tiếp tục nói, ta từng gặp, vì sát khí duyên cớ, dẫn đến dân chúng trong thành lây nhiễm ôn dịch, lây nhiễm ôn dịch không đáng sợ, đáng sợ là hội ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến xung quanh thôn xóm cùng thành chấn thây ngang khắp đồng. Tiểu ngũ vị chỉ cảm thấy kinh hãi, sau đó thì sao? Thừa Tăng nhìn về phía phương xa xuất hiện cầu rồng, vị tăng nguyệt một còn nhớ được. Tiểu ngũ vị gật gật đầu, A Lan nhược kia nhân tình. Hắn hoa gần thời gian một năm, mới đưa những cái kia sát khí cho siêu độ xong. Theo Thừa Tăng tiếng nói là hậu, tiểu ngũ vị chợt thoáng nhìn xung quanh hiện hiện điểm điểm kim quang, nàng có chút hiếu kỳ chọc chọc, kim quang kia rơi vào lòng bàn tay chỗ, giống như là chỉ đom đóm giống như tại kia cọ sát, sau đó hướng lên trên không chậm rãi hội tụ. Thật xinh đẹp. Tiểu ngũ vị ánh mắt theo kim quang di động, khi nhìn đến không trung thân ảnh quen thuộc kia lúc, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Chờ phản sau khi lấy lại tinh thần, cũng không biết vì sao, mũi có chút thế ẩm. Đứng ở một bên Thừa Tăng mở miệng nói, những này là công đức kim quang. A tỷ cũng có. Chỉ là A tỷ trên người công đức kim quang đều có thể so với trên trời mặt trời, lóa mắt cực kỳ. Chương 115, tiểu ngũ vị lực chú ý đều rơi vào Tống Điền Chi trên thân, căn bản liền không như thế nào nghe Thừa Tăng nói cái gì. Điểm điểm kim quang tụ tập hướng Tống Điền Chi vị trí dũng mãnh lao tới, đó cũng không chướng mắt còn có mấy phần nhu hòa kim quang đem hắn sấn thác như cựu thiên mà gặp tiên giả. Không, cái kia vốn là tiên giả. Chỉ là một lát, công đức kim quang tất cả đều dung nhập Tống Điền Chi trong cơ thể, hắn rơi vào Kiều Ngũ Vị trước mặt, mặt mày bên trong tràn đầy giá rời, còn chưa mở miệng, liền bị người ôm cái đầy cõi lòng. Kiều Ngũ Vị ôm thật chặt Tống Điền Chi, có chút ủy khuất nói, ba dương vàng không có. Sau đó nàng đem đầu đuôi sự tình nhất nhất nói ra, chỉ là ở trong quá trình này, vẫn như cũ ôm Tống Điền Chi không buông tay. Tống Điền Chi một tay ôm sát người trong lực, khác một tay động tác nhu hòa đem A Kiều bên thai xốc xếp sợi tóc cho đừng ở bên thai về sau, trên mặt nhiễm lên mấy phần bất đắc dĩ lại cương chiều ý cười. Đưa qua mấy ngày ta đi đáy biển cho ngươi vớt 7-8 cái dạ minh châu, lấy thêm đi đổi 7-8 dương vàng, có được hay không? Tiêu Ngũ Vị cả khuôn mặt đều vùi vào Tống Điền Chi trong ngực, nhỏ giọng đáp, được. Thừa Tăng thấy hai người ngươi tình ta nồng tràn diện, khó được không có đi quấy rối, thậm chí còn nhớ được đem A Tỷ vừa nhét vào trong ngực hắn tiểu bạch hổ ánh mắt cho che. Phồn Thánh nguy cơ xem như giải trừ, chỉ là tại bài trừ trận nhắn lúc, đất dung núi chuyển phá hủy Phồn Thánh không ít phong ốc, tốt tại không xuất hiện bất kỳ thương vong nhiệt tượng. Nương theo trận này mưa phùn giả dích biến mất, trong thành sát khí cũng theo đó tán đi. Nguyên bản những cái kia đảo tẩu phồn thành dân chúng tại sau 3 ngày lại lục tục ngo ngoe xuất hiện trong thành đầu, dù sao nơi này là bọn họ căn, dù là đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, thành chủ biến mất, mà thờ phụng Bách Hoa nương nương cũng không hiện linh cứu vớt bọn họ. Bọn họ thu thập tàn tạ ra, tìm được còn có thể ăn đồ vật. Dù sao bất kể như thế nào, người còn sống sót muốn ăn cơm nhét đầy cái bao tử, còn phải tiếp tục sống sót. Bóng đêm thanh lãnh, ánh trăng chiếu xuống Bách Hoa trên sông, theo nước sông lắc lư có vẻ sóng nước lấp loáng, tựa như tinh hà giống như óng ánh ba người mang theo một tiểu bạch hổ chính đóng quân nơi đây. Đống lửa thỉnh thoảng nổ tung đôm nốt tiếng vang, Mộ Tư Trần nằm sấp ngồi dưới đất, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thừa Tang trong tay mạo hiểm mùi hương cá nướng. Tiêu Ngũ Vị thì lôi kéo Tống Điền Chi tại nói thì thầm: "Chúng ta là đem hắn đưa trở về, vẫn là lặng lẽ trả thù kia Mộ Ngạn một chút, đem hắn nhãi con cho trói lại." Câu nói sau cùng dẫn tới Tống Điền Chi khỏe miệng không khỏi giơ lên, kỳ thật đối với Mộ Ngạn, hắn đã sớm tiêu tan. Chỉ là, nghĩ đến mấy ngày nay A Kiều luôn luôn ôm tên mắt con này, Tống Điền Chi bất động thần sắc nắm chặt A Kiều tay, chỉ là còn chưa mở miệng, bị cá nướng thật sâu hấp dẫn Mộ Tư Trần mãi thanh mại khi nói: "Ta cha chết." Đột nhiên miệng nói tiếng người tiểu bạch hổ nhường Tiểu Ngũ Vị cùng Thừa Tăng đều ngu ngơ ở, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Tống Điền Chi lại đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn thừa dịp Thừa Tăng ngây người lúc, lấy đi trong tay hắn cá nướng, cũng chi kỷ đưa cho bên người A Kiều. "Ăn cá." A Kiều tiếp nhận cá nướng, tiến đến Tống Điền Chi bên hai nói, hắn như thế nào đột nhiên biết nói chuyện nha. Nàng nhớ được mấy ngày đầu còn một mực mãi thanh mãi khí gầm rú. Tống Điền Chi giải thích, thức tỉnh vu tộc năng lực, tự nhiên có thể nói tiếng người. Tiểu Ngũ Vị bừng tỉnh đại ngộ, nàng chống lại Tống Điền Chi cặp kia thâm thúy như biển sâu đôi mắt, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Còn sót lại lời tuy không nói tiếp, nhưng Tống Điền Chi cũng hiểu được muốn hỏi điều gì. Hắn nhẹ ừ âm thanh, biết. Khi nhìn đến cái này tiểu bạch hổ lúc liền biết, Mộ Ngạn đã chết. Vu tộc cùng nhân tộc sở sinh hạ huyết mạch cũng không có vấn đề gì, chỉ là Mộ Ngạn sở ái nữ tử từng rơi biển mà chết trở thành thương hồn, sau phá vỡ quy khư phong ấn, lại thông qua thâu thiên hoán nhật cứu sống. Nay tự nhiên cũng dẫn đến trong bụng anh hải chịu ảnh hưởng, ở địa mạch lúc Tống Điền Chi liền nhìn ra, tiểu bạch hổ trời sinh âm hồn không thiếu, vì tuyệt không thuần vu tộc, vì vậy tại hình người cùng hình thú trong lúc đó, không cách nào tự do chuyển đổi, thậm chí tùy thời hóa thú, chết để trở thành một cái khát máu xuất sinh. Ngày ấy rời đi về sau, chắc là Mộ Ngạn cùng mình nhi tử đổi thành huyết mạch, lúc này mới dẫn đến cái này tiểu bạch hổ không có hóa thú, thậm chí bắt đầu thức tỉnh vu tộc năng lực. Tiểu Ngũ Vị nghe vậy, bắt đầu tâm sự nặng nề đứng lên. Nam chính cha sớm như vậy liền chết, này sẽ không ảnh hưởng nguyên tắc nha. Không đúng. Tiểu Ngũ Vị túc khẩn mi tâm, nàng đột nhiên cảm giác nguyên tắc sợ đã lệch ra được tìm không thấy nam bắc. Dù sao theo Tống Điền Chi thái độ đối với Mộ Tư Trần đến xem, hẳn là sẽ không một móng đuốt móc tim. Lúc này Thừa Tăng cũng phát hiện cá nướng bị lấy đi, chỉ là gặp tại A Tỷ trên tay, cũng không nói gì thêm, ngược lại đứng dậy dự định đi bách hoa trong nước lại vớt một con cá trở về nướng. Mộ Tư Trần nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ Vị trong tay cá nướng vài lần, sau đó quay người hấp tấp đi theo Thừa Tăng sau lưng. Tống Điền Chi nhìn về phía nơi xa đen nhánh lại rách nát phồn thành, đã từng ồn ào náo động cùng phồn hoa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đáy mắt của hắn cũng lộ ra một vòng ảm đạm thân sắc. Tiểu Ngũ Vị thấy thế, thân mật đem đầu tựa ở Tống Điền Chi trên cánh tay cọ sát. Suy nghĩ gì? Thế nhưng là phồn thành còn lưu lại cái gì thai hoàng ẩm? Tống Điền Chi thỏ tay ôm vào A Kiều bà bay, tiếng nói thấp mềm, nếu không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, chúng ta có lẽ ngày hôm nay liền bái đường thành thân. Tiểu Ngũ Vị không nghĩ tới Tống Điền Chi là đang nghĩ việc này, nàng nhẹ giọng trấn an nói. Chúng ta ngày mai liền lên đường, đi tới cái thành trấn mua ở giữa nho nhỏ sân nhỏ, sau đó bái đường thành thân như thế nào? Dứt lời, Tiểu Ngũ Vị ngồi dậy, đem cá nướng cất đặt tại bên cạnh đống lửa, thỏ tay theo trong bao vải móc ra còn sót lại dạ minh châu, cũng tốt tại lúc trước muốn lưu cái tưởng niệm, nếu không thật sự người không có đồng nào. Mà đúng lúc này, Thừa Tăng mặt mũi tràn đầy hốt hoảng mang Mộ Tư Trần chạy tới, hắn lo lắng nói: "A tỷ, xảy ra chuyện." Minh Hải Quy Khư phong ấn mới lỏng, thừa cơ chạy đến Thương Hồn Du đang tại Nam Quốc phụ cận, hại chết không ít dân chúng vô tội, ta được về Nam Quốc một chuyến. Dù đã không còn là Nam Quốc vương, nhưng lại là A tỷ dùng mệnh sở bảo vệ địa phương, Thừa Tăng làm không được thấy chết không cứu. Tiểu Ngũ Vị không do dự, vậy ta cùng Tống Điền Chi cũng đi. Nàng cũng không thể nhường Thừa Tăng một người đi đối mặt những cái kia thương hồn, sau đó cùng Tống Điền Chi đi bãi đường thành thân. Có lẽ là làm việc tốt thường gian nan, hai người bãi đường thành thân lại cũng khó khăn trùng trùng. Thừa Tăng có chút lo lắng nói, Nam Quốc vị trí đặc thù, cùng phồn thành cách xa nhau ngàn dặm, nhưng bây giờ là nước xa không cứu được gần hỏa. Hắn lo lắng chờ chạy về Nam Quốc, những cái kia thương hồn đã sớm đem Nam Quốc trăm họ đồ giết hầu như không còn. Nghe lời này, Tiểu Ngũ Vị lúc này mới nhớ tới, Nam Quốc là tại đáy biển, mà không phải lục địa, cho dù thân là tiên giả Tống Điển Chi có thể hỉ ủ gà ngàn dặm, nhưng Nam Quốc vị trí cũng sợ chỉ có Thừa Tang mới hiểu. Nàng quay người hỏi thăm bên người Tống Điển Chi, ngươi có thể mang theo hắn bay qua sao? Tống Điển Chi, hắn nhẹ gật đầu. Hội chậm một chút. Tiêu Ngũ Vị vội vàng nói, vậy ngươi trước mang Thừa Tang đi Nam Quốc, ta cùng Mộ Tư Trần chậm chút cùng các ngươi tụ hợp. Nàng cũng không thể kỳ vọng Tống Điển Chi kéo hai lớn một nhỏ bay trên trời đi. Tống Điển Chi do dự một chút mới mở miệng, ta nghe A Kiều. Dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này. Ánh mắt của hắn chặt chẽ dính tại A Kiều trên thân, mười phần cầm nói, chờ chuyện này giải quyết, chúng ta liền thành thân. Tiêu Ngũ Vị cười gật gật đầu, tốt. Chờ chuyện này giải quyết, chúng ta liền thành hôn. Nghe nói như thế, Tống Điển Chi kia tinh xảo mặt mày mới nhiễm mấy phần ý cười, hắn tiến lên thô lô lôi Thừa Tang cổ áo, trực tiếp vọt hướng không trung, rất nhanh liền không có thân ảnh. Theo gió đêm đánh tới, Tiêu Ngũ Vị mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía nghiêng đầu Mộ Tư Trần, nàng nửa ngồi trên mặt đất, thò tay vuốt vuốt Mộ Tư Trần tay kia cảm giác cực tốt cái đầu nhỏ tử. Xem ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau mau đổi tới Nam Quốc mới đúng. Mộ Tư Trần chớp chớp đen như mực mắt nhỏ, vô cùng đáng thương nói, ta đói. Tiêu Ngũ Vị dư quang liếc nhìn đặt ở nơi đống lửa, cái kia còn không có ăn bao nhiêu cá, đột nhiên linh quang lóe lên. Nàng làm sao lại đem cái kia đại bảo bối đem quên đi đâu? Tiêu Ngũ Vị ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộ Tư Trần, chẳng lẽ lại đây chính là nam chính quang hoàn, mới mở miệng liền nhường nàng nghĩ đến biện pháp, Tiêu Ngũ Vị liền vội vàng đứng lên, trước đem cá nướng nắm trên tay, sau đó dập tắt đống lửa, mang theo Mộ Tư Trần hướng về Bách Hoa sông phương hướng đi đến. Mộ Tư Trần nện bước bắp chân đi theo Tiêu Ngũ Vị sau lưng, ngại thanh ngại khí hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là muốn đi bắt cá sao?" Tiêu Ngũ Vị lắc đầu, "Không phải, đi cầu cá hỗ trợ." Mộ Tư Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cá trừ có thể giúp đỡ nhét đầy cái bao tử bên ngoài, còn có thể giúp cái gì đâu? Chờ một người một hổ đến Bách Hoa sông về sau, Tiêu Ngũ Vị đem cá nướng đặt ở bên cạnh, nhường Mộ Tư Trần nằm ở bên cạnh ăn trước, chính mình thì đứng tại sóng gợn lằn tăn Bách Hoa bờ sông bên trên, la lớn, "Quá mọng, quá mọng." Không bao lâu, Tiêu Ngũ Vị liền nhìn thấy cách đó không xa một đầu xinh đẹp màu vàng bơi cá vớt mặt nước, bắn tung tóe giữa không trung bọt nước ở dưới ánh trăng, tựa như xinh đẹp trân châu. Quả mọng nghe thấy chủ nhân tiếng hô hoán, cấp tốc theo đáy sông chỗ sâu nổi lên, đợi cho bên mở, càng là vui sướng phun bong bóng âm. Tiêu Ngũ Vị biết quả mọng thông nhân tính, ngươi biết Nam Quốc ở đâu sao? Biết liền chuyển cái vòng. Quả mọng nghe vậy, mười phần nhu thuận trong nước xoay một vòng. Tiêu Ngũ Vị nhìn xem trước mặt màu vàng cá chép, nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể mang bọn ta đi Nam Quốc sao? Nghe nói muốn về nhà, quả mọng ở trong nước hưng phấn chuyển mấy cái vòng, bắn tung tóe ra bọt nước đều đem Tiêu Ngũ Vị váy áo cho làm ướt. Tiêu Ngũ Vị có chút không yên lòng, Nam Quốc thế nhưng là tại đáy biển chỗ sâu, có thể quả mọng là cá chép, là cá nước ngọt, này cá nước ngọt đi trong biển đầu thật không có vấn đề sao? Nàng nhịn không được hỏi, ngươi có thể đi đáy biển sao? Quả mọng vội vàng trong nước điên cuồng chuyển động vòng vòng, đến hiện lộ rõ ràng mình thực lực. Vừa ăn xong cá nướng Mộ Tư Trần đi tới, liền thấy một đầu cực lớn cá chép, hắn không chút suy nghĩ liền trực tiếp ngao ôm một tiếng bổ nhào qua, vừa lẻn đến giữa không trung, liền bị quả mọng một đôi cá cho rút về bên bờ. Quằn xuống đất Mộ Tư Trần chỉ cảm thấy hai mắt bốc lên kim quang, sau đó cụ đôi, tội nghiệp chạy đến Tiểu Ngũ Vị lòng bàn chân bắn thảm. Quả mọng thấy mình chủ nhân bị chiếm lấy, vọt thẳng kia mẹo con nổ đủ nước. Bị xối thành ướt sũng Mộ Tư Trần đội vàng rũi móng đuốt lay Tiểu Ngũ Vị váy áo, xin khí cáo trạng. Tiểu tỷ tỷ, này cá mẹ hoa khi dễ ta. Tiểu Ngũ Vị có chút bất đắc dĩ nổ lên Mộ Tư Trần, nhìn xem lại chuẩn bị phun nước quả mọng, hết sức nghiêm túc nói, đều không được náo. Quả mọng nghe lời, ngươi phải nhanh chút đem chúng ta mang về Nam Quốc mới được. Chương 116, quả mọng nghĩ đến cá lớn không nhớ mẹo con quá, liền ngoan ngoãn nghe chủ nhân lời nói, từ bỏ phun nước cái này ngây thơ hành vi, sau đó phun ra một cái rất rất lớn bong bóng. Bong bóng ở dưới ánh trăng có vẻ óng ánh sáng long lanh, rời đi mặt nước chậm rãi hướng Tiểu Ngũ Vị vị trí phương hướng lướt tới, này dẫn Mộ Tư Trần thò đầu ra, hiếu kỳ rũa ra sắc bén móng vuốt chọc chọc trước mặt kia sáng lấp lánh bong bóng. Bong bóng tuyệt không ba nổ tung, ngược lại đem một người một hồ nuốt chửng lấy trong đó, cái này khiến Tiểu Ngũ Vị nhớ tới tại Hắc Đàm lúc, cũng là dạng này bong bóng đưa nàng bao vây trong đó, nếu không đã sớm chết đuối. Tiểu Ngũ Vị có chút hoài nghi, lúc ấy có phải hay không là quả mọng cứu mình đâu? Tuy bị bong bóng bao vây trong đó, nhưng lại có thể tự do hô hấp, Mộ Tư Trần ngơ ngác ngồi tại bong bóng bên trong, hết sức tò mò đem tấm kia tiểu hồ mặt dán tại bong bóng bên trên, dạng như vậy nhìn mười phần buồn cười. Quả mọng thao túng bong bóng, đem nó theo bên bờ chuyển rời đến trên đỉnh đầu chính mình, lập tức cấp tốc hướng về Bách Hoa sông cùng Minh Hải nơi giao nhau phương hướng bơi đi. Tiểu Ngũ Vị ngồi xếp bằng tại bong bóng bên trong, đem Mộ Tư Trần ôm vào trong ngực, nhìn phía xa trời sông một màu, sao lốm đốm đầy trời cảnh trí lúc, trong lòng chỗ buồn lo cũng theo đó chậm rãi tiêu tàn có chút ít. Hai bên vì quả mọng du động nguyên nhân, nổi lên bọt nước đóa đóa tóe lên, có chút bay thấp tại bong bóng phía trên, chỉ là rất nhanh liền lăn xuống đi. Tiểu Ngũ Vị thậm chí có thể cảm giác hai bên gió đêm phất qua, mang theo từng trận mát mẻ, đã dễ chịu vừa thích gì có lẽ là vì vừa thức tỉnh vu tộc huyết mạch. Mộ Tư Trần dựa vào trong ngực Tiểu Ngũ Vị, rất nhanh liền nặng nề ngủ mất. Tiểu Ngũ Vị nhìn xem treo ở trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, lẩm bẩm thì thầm. Hai người kia nên còn không có nhanh như vậy đến Nam Quốc đi. Gió đêm chậm chậm, bốn phía tĩnh lặng chỉ còn lại nước sông lưu động tiếng vang, hai bên phong cảnh chậm rãi hướng về sau rút lui, Tiểu Ngũ Vị dựa vào tại bong bóng nội bộ chỗ, ngáp một cái, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, lọt vào trong tầm mắt lại là kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Giữa lúc Tiểu Ngũ Vị nghi hoặc vạn phần lúc, một vòng kim hoàng sắc quang chợt chết xạ đi vào, bốn phía nháy mắt trở nên sáng ngời, thành đàn ngũ thải tân phân san hô cá hiếu kỳ xoay quanh tại bong bóng trước, chờ yên nhận sử dụng hết về sau, liền chui vào hai bên hình thù kỳ quái, rồi lại lộng lây san hô cành phía dưới treo bừa. Tỉnh lại Mộ Tư Trần nhìn thấy nhiều cá như vậy, lập tức hướng về phía trước bổ nhào qua, đi hung hăng đâm vào bong bóng bên trên, đau ngao ô một tiếng, hai cái móng đuốt nhỏ che lấy cái mũi nhỏ đầu, nhường Tiểu Ngũ Vị có chút buồn cười nở nụ cười. Chúng ta bây giờ tại đáy biển, chậm chút nhường quả mọng tìm nghỉ ngơi địa phương, đem chúng ta trước bung ra. Nàng cùng Mộ Tư Trần còn phải ăn vài thứ, bồi bổ thể lực mới được. Tiểu Ngũ Vị tiếng nói là hậu, quả mọng liền lập tức đỉnh lấy bong bóng hướng về trên mặt biển phụ đi. Nó là tốt quả mọng, không thể để cho chủ nhân đói bụng. Theo quả mọng nổi lên mặt biển, màu vàng lại bóng ánh ánh nắng ban mai liền nhảy vào một người một hổ trong mắt, cũng phản chiếu tại xanh thẳm trên mặt biển. Thế là trời cùng hải chi ở giữa có loại thứ ba nhan sắc. Tiểu Ngũ Vị bị một màn này cho rung động thật sâu ở, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Đến lúc Mộ Tư Trần mở miệng hô, Tiểu tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không muốn lên đảo? Nghe vậy, Tiểu Ngũ Vị lúc này mới phát hiện, quả mọng chẳng biết lúc nào đưa các nàng đưa đến một tòa đảo hoang bên trên. Đảo hoang cây xanh râm mát, thỉnh thoảng không trung xẹt qua không biết tên chim chóc. Bong bóng đem hai người đưa tới bên bờ mới nhẹ nhàng vỡ tan. Tiểu Ngũ Vị đứng tại màu trắng trên bờ cát, nước biển chính vỗ nhẹ nhẹ đánh bên bờ, kia mặt trời mới mọc càng đem hai người cái bóng kéo thật dài. Ngay tại Tiểu Ngũ Vị suy tư muốn hay không dùng hoàng phù bắt cá lúc, quả mọng không biết từ chỗ nào xuống tới, cũng theo miệng bên trong phun ra 4-5 cánh tay thô tôm bự cùng 2-3 con cá. Tiểu Ngũ Vị chờ ăn nướng xong thơm ngon tôm thịt, uống vào dừa nước lúc, nhìn xem mỹ lệ cảnh biển. Như thế hài lòng, nhưng nàng có chút hoài nghi mình là khách du lịch, cũng không biết Tống Điền Chi cùng Thừa Tăng bên kia như thế nào. Uy Khư phong ấn phá hư cực kỳ nghiêm trọng, cửa đá khổng lồ phía trên, màu vàng phong ấn đã không có gì lộng lẫy, màu đỏ máu dây leo đã đem nó quấn quanh hơn phân nửa, loáng thoáng có thể nghe thấy sau cửa đá những cái kia thương hồn phẫn nộ lại thống khổ tiếng kêu rên. Vì phồn thành trận pháp mà chạy trốn rời đi thương hồn, đã bị kịp thời chạy tới Tống Điền Chi cùng Thừa Tăng tiêu diệt hơn phân nửa, còn có hơn phân nửa thương hồn cũng không có chạy trốn đến xung quanh hương trấn bên trong, ngược lại là trốn ở đáy biển thật sâu bên trong, không biết đang tính toán âm mưu quỷ cái gì. Thừa Tăng nhìn xem kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ phong ấn, mi tâm gấp nhăn. Nếu như Quy Khư thương hồn đều chạy đến, Nam Quốc sẽ là bọn chúng cái thứ nhất con mồi. Không có chút nào lực trở tay, Nam Quốc dân chúng sẽ là đám này thương hồn gặm ăn hoặc là trêu đùa đồ chơi. Phong ấn có thể ra cố sao? Tống Điền Chi lắc đầu, Quy Khư đạo thứ nhất phong ấn là do trời đạo sở rơi xuống, về sau bị Mộ Ngạn lấy tiên nhân chi huyết phá vỡ trận nhãn, sau đó từ Nam Quốc hoàng nữ lấy tự thân làm tế, rơi xuống đạo thứ hai phong ấn đem Quy Khư lần nữa phong ấn lại. Trừ phi chờ đạo thứ hai phong ấn phá về sau, thiết hạ đạo thứ ba phong ấn. Nhưng không ai có thể cam đoan, có thể hay không lần nữa phát sinh phồn thành sự kiện, Quy Khư phong ấn lần nữa bị phá. Quy Khư vẫn luôn là cái thai hoàng ẩm. Thừa Tăng nghĩ đến những cái kia bị thương hồn tươi sống lột bỏ ra Nam Quốc dân chúng, song quyền nắm chắc thành quyền. Có phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám này buồn nôn đổ vật chạy đến? Tống Điền Chi lâm vào trầm mặc, nửa ngày mới mở miệng. Không phải là không có biện pháp giải quyết. Thừa Tăng hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, như thế nào giải quyết? Tống Điền Chi ánh mắt rơi vào không có màu sắc trên trận pháp mặt, tại phong ấn phá về sau, đem sở hữu chạy trốn đi ra thương hồn nhất nhất chu sát. Thừa Tăng lại lắc đầu, thực lực của ta đều không thể khinh thường, có thể Quy Khư tựa như là chỉ ổ kiến, căn bản không biết số lượng nhiều ít, hay là thực lực như thế nào. Tuy biết hiểu Tống Điền Chi đã không còn là tội tiên, thiên đạo in dấu tại hắn Thái Dương tội tiên ấn đã biến mất. Nhưng cho dù là tiên giả, muốn chu sát Quy Khư bên trong sở hữu thương hồn, đều là kiện không thể nào chuyện. Thừa Tăng rủ xuống đôi mắt, dường như hạ một cái trọng đại quyết tâm. Tống Điền Chi, ngươi muốn đối ta A tỷ tốt, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A tỷ đã có thể lấy thân là tế, một lần nữa phong ấn thương hồn, như vậy hắn cũng có thể. Mà Thừa Tăng ý nghĩ như vậy bị Tống Điền Chi một chút khám phá, dự định hy sinh chính mình, đem Quy Khư một lần nữa phong ấn. Thừa Tăng có chút bực bội, dù sao ngươi chiếu cố tốt ta A tỷ là được. Tống Điền Chi trực tiếp châm chọc khiêu khích, ngươi cái này làm phép rất ngu ngốc. Thừa Tăng nháy mắt sù lông, hung tợn nhìn chằm chằm Tống Điền Chi, hắn thấy Tống Điền Chi lời nói này không đơn thuần là đang giễu cợt chính mình, cũng đang giễu cợt lúc trước lấy thân là tế A tỷ. Tống Điền Chi, ngươi có ý tứ gì? Vô luận năm đó phát sinh cái gì, có thể Quy Khư phong ấn bị phá ngươi cũng là có trách nhiệm, nếu không ta A tỷ cũng sẽ không làm như thế lựa chọn. Đúng, cách làm này rất ngu. Có thể lại ngu xuẩn cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì ta cùng A tỷ đều có nghĩ bảo vệ đồ vật. Tống Điền Chi nhìn xem vô cùng kích động Thừa Tăng, kia dài như cánh bướm lông mi hơi run một chút rung động, cũng che chắn trong mắt của hắn cảm xúc. Nam Quốc hoàng nữ lấy thân là tế, một lần nữa phong ấn Quy Khư, cứu vớt thế nhân, lệnh người kính trọng. Nhưng phong ấn từ đầu đến cuối chỉ căn không trị tận gốc. Huống chi, ngươi như xảy ra chuyện, A tiểu hội khổ sở. Câu nói sau cùng nhường Thừa Tăng có chút sửng sốt, tốt nửa ngày mới nhỏ giọng thì thầm nói, có thể tại A tỷ trong lòng, ngươi so với ta trọng yếu nhiều. Giọng nói kia bên trong lộ ra mấy phần ủy khuất. Tống Điền Chi không có chút nào do dự tiếp lời, kia là tự nhiên. Thừa Tăng, hắn khí hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng cùng Tống Điền Chi thương lượng dưới mắt muốn thế nào giải quyết phong ấn sự tình. Tống Điền Chi mắt sắc sâu ám, tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt tình cảm không rõ. Không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào? Thừa Tăng nghĩ nghĩ, vậy chúng ta canh giữ ở này. Tống Điền Chi lắc đầu, hắn vươn tay, một cái mini huyền thủy kiếm lẳng lặng phiêu phủ ở trên không. Nó đến thủ liền tốt. Huyền thủy kiếm tổng cộng 9 chuôi, chính là Tống Điền Chi bản mệnh kiếm, lưu một cái ở đây trông coi là được, đến lúc đó phong ấn bừa bỡ, thương hồn chạy ra nháy mắt, hắn liền có thể cảm ứng được. Còn nữa, huyền thủy kiếm hội lưu lại chủ nhân khí tức, những cái kia hận hắn tận xương thương hồn chắc chắn lưu nơi đây chờ lấy chính mình trở về. Tống Điền Chi dùng lòng bàn tay đem huyền thủy kiếm cho đỉnh ra ngoài, Huyền Thủy kiếm lập tức phiêu phù ở kia đã tàn tạ không chịu nổi phong ấn chỗ, cũng chậm rãi khôi phục nguyên bản thân hình. Chỉ là tại tòa kia cửa đá khổng lồ trước, lộ vẻ như ngón tay kích cỡ tương đương. Thừa Tăng nhìn xem cái thanh kia trong suốt như bạch ngọc Huyền Thủy kiếm, có chút hâm mộ nói: "Nếu như ta còn có thể rút ra Thiên Tử kiếm liền tốt." Thiên Tử kiếm là hắn bản mệnh kiếm, chỉ vì lần kia sẽ tại đi Âm Sơn bên trên, dưới cơn nóng giận huy kiếm chặt đứt thành hoàng tượng đá đầu lâu về sau, vì bất kính, bị thiên đạo xuống làm bán tiên chi thân. Từ đó về sau, Thiên Tử kiếm liền rốt cuộc không nổ ra được. Lưu lại Huyền Thủy kiếm, Thừa Tăng phía trước dẫn đường, hướng về Nam Quốc vị trí phương hướng tiến đến. Nam Quốc cách phong ấn thương hồn cửa đá khoảng cách cực xa, thậm chí vị trí cực kỳ ẩn nấp. Có thể đối si mê trên thân người thất tình lục dục thương hồn tới nói, nửa nén hương công phu, liền có thể xuất hiện tại Nam Quốc trước tường thành, tiến vào đi mở vừa mới trận tình yến. Có lẽ là thấy Tống Điền Chi trên mặt thần sắc đạm mạc, thỉnh thoảng nhăn túc mi tâm, Thừa Tăng nhịn không được mở miệng nói: "Đợi đến Nam Quốc về sau, ta liền nhường quả mọng đi tìm A tỷ, đi đường thủy lời nói, rất nhanh liền có thể chạy đến." Đêm qua hắn quá mức lo lắng, đến mức quên quả mọng đầu này đần cá, nếu không liền nhường quả mọng dẫn một đám người trở lại Nam Quốc, tựa như bị Tống Điền Chi lôi chính mình bay trên trời mạnh. Tống Điền Chi nhẹ ừ âm thanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, dặn dò: "Chuyện này đừng tìm nàng nói." Có lẽ là vì A Kiều là kia Nam Quốc hoàng nữ chuyển thế, Tống Điền Chi trong lòng không hiểu sinh ra một chút lo lắng cùng với chưa bao giờ có sợ hãi. Khoe miệng của hắn không khỏi xuống phía dưới nhấp đi, Tống Điền Chi sợ hai A Kiều hội dẫm vào ở kiếp trước số mệnh, cùng kia Nam Quốc hoàng nữ giống như lấy thân là thế. Loại bất an này làm cho hắn có chút nôn nóng, cũng dừng lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Thừa Tăng. Vẫn là để chính A Kiều chậm rãi chạy đến. Chờ thương hồn một chuyện giải quyết xong, ta đi tìm nàng. Chúng ta còn không có bãi đường thành thân. Trong khoảnh khắc đó, Thừa Tăng đột nhiên kịp phản ứng, trước mặt vô cùng cường đại gặp Triều Tiên quân Tống Điền có uy hiếp, mà người kia là chính mình A tỷ. Hắn biết rõ Tống Điền Chi đang lo lắng cái gì, kia cũng là chính mình sợ lo lắng chuyện. Thừa Tăng gật gật đầu.